Quy 1. Chương 120, xâm nhập tam giác. Có quan hệ làm cái phóng thích 10 ngày nửa tháng liền ra, không quan hệ nhét ít tiền 2 năm lao cũng liền ngồi xổm cái 1 năm nửa năm. Bọn hắn sau khi đi ra đâu? Sẽ còn tiếp tục làm ác. Loại người này ngươi dựa vào đạo đức ước thúc hữu dụng không?
Không dùng.
Người khác tiến nhà tù là xỉ nhục, bọn họ tiến nhà tù là mạ vàng. Đương nhiên đây hết thảy còn có cái tiền đề, đó chính là nữ tử kia báo cảnh. Nếu là nữ tử kia không có báo cảnh, những người này ngay cả nhà tù đều không cần làm. Người cặn bã như vậy sống trên đời để làm gì? Đây cũng là vì sao Diệp Hạo muốn biến tướng chơi chết bọn hắn nguyên nhân. Diệp Hạo sau đó liền đem chuyện này ném sang một bên, hắn tắt bật máy tính lên tiếp tục xem thơ cổ từ vật liệu. Ngày mai thành tích công bố về sau liền bắt đầu tấn cấp thi đấu, bởi vậy lưu cho Diệp Hạo thời gian nhưng không có bao nhiêu. Trên thực tế Diệp Hạo căn bản là không có tất yếu nhìn những này, bởi vì hắn điểm số bản thân là đủ vấn đỉnh thứ nhất. Nhưng ai bảo Diệp Hạo là cái truy cứu hoàn mỹ người đâu? Sinh viên thành ngữ giải thi đấu cái tiết mục này hàng năm đều sẽ hấp dẫn cả nước gia đình tiến hành quan sát, mà cái tiết mục này cũng đều là hiện trường trực tiếp. Ta là Giang Nam ngày tòa báo ký giả Văn Tinh, căn cứ ta được đến tư liệu năm nay Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ba vị này tiền tri tiêu tử đều tham gia lần này thành ngữ giải thi đấu. Văn Tinh so với mấy tháng trước trở nên càng thêm thành thục, nàng ngôn ngữ không còn cứng rắn như vậy, nói đến rất là tự nhiên cùng trôi chảy. Bất quá tương đối Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ba vị này tiền tri tiêu tử, chúng ta Giang Nam thành phố kiêu ngạo Diệp Hạo đồng dạng tham gia lần tranh tài này. Mọi người đều biết, 4 tháng trước Diệp Hạo thi đại học bởi vì thiếu kiểm tra một môn bỏ lỡ Trạng Nguyên chi vị, như vậy lần này cả nước thành ngữ giải thi đấu đấu vòng loại hắn sẽ lấy được cái gì thành tích đâu? Liên để chúng ta cùng một chỗ chờ mong đi. Văn Tinh rất nghĩ liên lạc một chút Diệp Hạo, nàng muốn cho Diệp Hạo làm một cái phỏng vấn. Chỉ là Diệp Hạo điện thoại vẫn luôn không có đả thông. Văn Tinh một bên giới thiệu một bên liền hướng phía 4 phương 8 hướng nhìn lại, mà đúng lúc này Văn Tinh không khỏi liếc về Diệp Hạo thân ảnh. Diệp Hạo, ta nhìn thấy Diệp Hạo, các ngươi nhanh lên đi theo ta. Văn Tinh nói liền hướng phía Diệp Hạo chạy tới, quay phim tổ vội vàng liền theo Văn Tinh chạy tới. Diệp Hạo quay người nhìn xem đuổi theo Văn Tinh vừa cười vừa nói, "Văn đại ký giả, chúng ta lại gặp mặt." Văn Tinh nhìn một chút ống kính nói, "Diệp Hạo, ngươi có cái gì nghĩ đối chúng ta Giang Nam thành phố học sinh muốn nói sao?" "Trực tiếp." Diệp Hạo nhỏ giọng nói. Văn Tinh nhẹ nhàng gật gật đầu. "Ta muốn nói cho các ngươi chính là xuất thân không phải là hết thảy, ta rất hoài niệm tại Tam Trung phía kia thời gian, có thể nói không có Tam Trung liền không có ta hôm nay hết thảy." Diệp Hạo chậm rãi nói. Cái tiết mục này một truyền ra đi Tam Trung cao tầng từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì Diệp Hạo từ đầu đến cuối đều không nhắc tới nhị trung bất luận kẻ nào hoặc là chuyện. Diệp Hạo, đối với lần này thành tích ngươi cảm thấy mình có thể lấy cái gì thứ tự? Văn Tinh hỏi ra mọi người mong đợi nhất vấn đề. Lúc thi tốt nghiệp trung học ta bỏ lỡ một lần này ta sẽ không lại bỏ lỡ thứ nhất. Diệp Hạo đối ông kính gần từng chữ nói. Diệp Hạo đoạn văn này rất nhanh liền tại internet bên trên đạt tới 100 vạn trở lên phát ra lượng, mà toàn bộ Giang Nam thành phố truyền thông càng là toàn bộ hành trình báo cáo Diệp Hạo sự tích. Coi trời bằng vung, hắn coi là thành ngữ giải thi đấu quán quân chính là dễ dàng như vậy đạt được sao? Lần này Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đều toàn đến, Diệp Hạo hắn làm sao liền dám thả ra như vậy đâu? Diệp Hạo sở dĩ dám thả ra như vậy đây là bởi vì Diệp Hạo bản thân liền có thực lực như vậy, các ngươi phải biết 4 tháng trước Diệp Hạo lúc thi tốt nghiệp trung học thế nhưng là có cơ hội kiểm tra đến 1000 điểm. Ai biết Diệp Hạo tiếng Anh có được hay không đâu? Chính là Diệp Hạo tiếng Anh dù là lại kém cũng có thể kiểm tra cái 340 phân đi, có cái này 340 phân liền có thể nhẹ nhõm bên trên 6 đại đỉnh tiêm học phủ, ngươi cảm thấy Diệp Hạo đầu là bị khe cửa kẹp sao? Đối với Diệp Hạo hào ngôn chí khí có rất nhiều ủng hộ ngôn luận, nhưng là phản đối cũng không phải số ít. Lý Thiên Thiên đứng tại đài truyền hình nhìn đằng trước lấy cái kia tràn đầy tự tin thanh niên lúc trong mắt lộ ra nồng đậm tơ vương. Thật ngu cuồng. Tạ Ngưng âm thanh lạnh lùng nói. Tùy tiện cũng là cần vô liếng. Lý Thiên Thiên quay người nhìn xem Tạ Ngưng nói. Tuổi còn trẻ liền như vậy tùy tiện, chú định hắn đời này đi không xa. Tạ Ngưng lại càng phát ra không coi trọng Diệp Hạo. Lý Thiên Thiên không nói gì nữa, mà là lặng lặng chờ đợi lấy kết quả. Toàn thân tràn đầy nho nhã chi khí Phương Văn nhìn xem tin mới bên trên nội dung lúc khỏe miệng không khỏi tách ra một vòng trào phúng. Ta Phương gia thế hệ thư hương môn đệ, Diệp Hạo ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Nếu là phương diện khác Phương Văn còn không có tự tin 100%, nhưng là nếu bản về đối cổ văn hiểu rõ thế hệ tuổi trẻ hắn là vua. Thời gian cứ như vậy một giây đi qua. Làm thời gian đến lúc 9 giờ một khối to lớn vải đỏ hái rơi xuống. Vải đỏ phía sau trên màn hình viết tên của một người. Thứ 521 tên, An Huy Tân Hoa Học Viện, Châu Lệ Na, 740 phân. An Huy Tân Hoa Học Viện vậy mà không có bị đào thải. Trường học này không là vừa vặn mới chuyên thăng bản sao. Theo 4 phía học sinh thảo luận trên màn hình xuất hiện người thứ 2 danh tự. Thứ 42 tên, Trung Y Đại học, Hứa Manh Manh, 818 phân. Hạng thứ 11, Phương Nam Tiếng Trung Đại học, An Phòng, 868 phân. Đến lúc này toàn trường ý thức được phân chấn lòng người thời điểm đến. Top 10. Cả nước truyền thông càng là nhìn chằm chằm khối kia to lớn màn hình. Hạng 10, Tổng hợp học phủ, Triệu Phương Hoa, 885 phân. Hạng 9, Chính trị và Pháp luật học phủ, Lệnh Hồng Nguyên, 886 phân. Hạng 8, Sĩ quan học phủ, Thiên Tứ Hồng, 888 phân. Hạng 7, Tài chính và Kinh tế học phủ, Khổng Minh Nguyên, 889 phân. Hạng 6, Hoa Đà học phủ, Mạc Hạ Viện, 891 phân. Hạng 5, Chính trị và Pháp luật học phủ, Hướng Dũng, 899 phân. Hạng 4, Tổng hợp học phủ, Lý Tầm, 958 phân. Làm Lý Tầm thành tích mới ra toàn trường vì đó xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới hạng 5 cùng hạng 4 chỉ ở giữa chênh lệch to lớn như thế. Cái này hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp a. Hạng 4 vượt qua hạng 5 59 phân. Các người có phát hiện hay không trước hạng 10 tất cả đều là 6 đại đỉnh tiêm học phủ? Không đúng, còn có một cái không phải. Hoàn toàn chính xác, 6 đại đỉnh tiêm học phủ còn có 2 cái danh ngạch, mà 2 cái này danh ngạch khẳng định là Phương Văn, Minh Nguyệt, nói cách khác có một chỗ bản khoa viện trường học xâm nhập 3 vị trí đầu. Không biết là cái nào hắc mã, có phải là Diệp Hạo? Đừng nói, thật là có khả năng này, người ta thế nhưng là có thực học. Diệp Hạo nếu là vấn đỉnh coi như đánh Phương Văn mà ta. Bất quá Diệp Hạo vấn đỉnh khả năng không lớn. Đến lúc này rất nhiều học sinh đều suy đoán Diệp Hạo xâm nhập 3 vị trí đầu, lấy Diệp Hạo thực lực luôn không khả năng ngay cả trước 512 tên đều không xông vào được a. Quy 1. Chương 121, vấn đỉnh quan quân. Ngay tại toàn trường thần sắc mong đợi dưới thứ 3 tên danh tự chậm rãi xuất hiện tại bình phong bày lên. Thứ 3, tài chính và kinh tế học phủ, Minh Nguyệt, 961 phân. Minh Nguyệt thành tích đã vượt qua 1 năm trước tối cao phân. Nữ thần ngươi là tuyệt nhất. Minh Nguyệt, ta yêu ngươi. Diệp Hạo gia hỏa này vậy mà giết vào trước 2 tên, ta thế nào cảm giác Diệp Hạo có khả năng vấn đỉnh thứ nhất đâu. Đừng nói, ta còn cũng có loại cảm giác này. Người ta Diệp Hạo một mực liền có thực lực này được không? Lần trước nếu là không thiếu kiểm tra lời nói tuyệt đối ngược Phương Văn không muốn không muốn. Phương Văn nghe bốn phía đàm luận âm thanh anh tuấn sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đáng chết. Phương Văn trong lòng tràn ngập ly kỳ phẫn nộ. Diệp Hạo lần trước dù là không có lên đỉnh đã dâm hắn một lần, chẳng lẽ lần này hắn còn phải lại dâm hắn lần thứ hai sao? Không. Mặc kệ Phương Văn trong lòng như thế nào nghĩ, bình phong bảy lên vẫn là xuất hiện tên của hắn. Thứ hai, Khổng Tử học phủ, Phương Văn, 975 phân. Làm trong sân học sinh nhìn thấy Phương Văn thành tích lúc từng cái lên tiếng kinh hô. 975 phân. Đây cũng quá phát rồi đi. Nhất 10 năm gần đây bên trong Phương Văn thành tích là cao nhất. Phương Văn nhìn xem thứ hai cái danh từ này, mắt bên trong chạy xuôi ra vô tận phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình kiểm tra cao như vậy phân ý nguyên vẫn là không thể hỏi đỉnh đâu. Mà đúng lúc này bình phong bảy lên xuất hiện từng mảnh cánh hoa mưa, cùng lúc đó tên Diệp Hạo xuất hiện tại chính trung tâm. Quan quân, Trung Y Đại học, Diệp Hạo, 997 phân. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Mắt của ta. 997 phân, Diệp Hạo gia hỏa này lần nữa đổi mới ghi chép. Ta tin tưởng tương lai trong vòng trăm năm đều chưa hẳn có người có thể bình Diệp Hạo ghi chép. Cái này điểm số đã không thể dùng phát rồ để hình dung. Kỳ tích a. Diệp Hạo lên đỉnh, cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Diệp Hạo mới thật sự là chẳng nguyên, Phương Văn gia hỏa này chính là tây bối hàng. Cả nước sôi trào. Diệp Hạo cái tên này lần nữa truyền khắp thiên gia văn hộ. Mà Giang Nam thành phố càng là đem cái này tin tức xoát lên đầu đề. Diệp Hạo dùng mình thực lực chứng minh ai mới thật sự là vương giả. Tạ Ngưng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo thành tích hoảng sợ nói không ra lời. Thành tích như vậy coi như tùy tiện lại có làm sao? Lý Thiên Thiên quay người nhìn xem Tạ Ngưng nói. Tạ Ngưng há to miệng nói, đừng quên giữa chúng ta ước định, ngươi nếu là thi không đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ cùng với Diệp Hạo. Ta muốn với ai cùng một chỗ không phải ngươi quyết định. Lý Thiên Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta sở dĩ một mực thỏa hiệp đó là bởi vì ngã kính trọng ngươi là mẫu thân của ta, nhưng là ngươi nếu là cảm thấy liền có thể một mực cầm chắc lấy lời nói của ta ngươi liền sai. Khi ta chịu không được thời điểm ta sẽ mở ra cánh cửa này, ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy ta. Ngươi. Tạ Ngưng sắc mặt thay đổi mấy lần. Tam Trung hiệu trưởng nhìn thấy Diệp Hạo thành tích vấn đỉnh thứ nhất thời điểm kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết rõ Tam Trung tương lai siêu việt nhị trung không còn là cái xa không thể chạm động. Tại hắn nhiệm kỳ bên trong liền rất có thể thực hiện. Quách Tú nhìn xem cái kia vạn chúng chú mục hạ thân ảnh hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Chí Quốc, con trai của ta mới thật sự là Trạng Nguyên. Ừ vân, con trai của ta là chân chính quan Trạng Nguyên. Diệp Chí Quốc rõ ràng Quách Tú trong lòng một mực có cây gai này chính là Diệp Hạo vô duyên Long môn bảng vấn đỉnh Trạng Nguyên chi tôn. Nhưng là lần này Diệp Hạo lại dùng mình thực lực hung hăng phiến Phương Văn một bàn tay. Ngươi Trạng Nguyên không có hàm kim lượng. Diệp Đống Chi nhìn xem Diệp Hạo tại toàn trường chú mục thần sắc hạ đi đến đài cao thì thào nói, đây là ta Diệp Đống Chi cháu trai. Trầm ngâm một hồi Diệp Đống Chi liền cầm điện thoại lên cùng Diệp Chí Quốc gọi điện thoại. Thật xin lỗi, ngươi phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây, xin gọi lại sau. Diệp Đống Chi trong vòng nửa giờ liên tục đánh 5 điện thoại đều biểu hiện đối phương ngay tại thông trong lời nói. Lão bà tử, ngươi điện thoại đâu? Diệp Đống Chi đứng dậy đi đến phòng khách. Tư Đồ Thu nhìn thấy Diệp Đống Chi tới vội vàng đưa di động phụ lên, nàng thần sắc có vẻ hơi bối rối cùng bất an. Diệp Đống Chi tiến lên một bước nói, ngươi cùng với ai gọi điện thoại đâu? Không có, không có ai. Tư Đồ Thu lúc nói lời này đều có thanh âm rung động. Đưa di động cho ta. Diệp Đống Chi tới gần Tư Đồ Thu nói. Tư Đồ Thu đưa di động giấu ở sau lưng chính là không lấy ra. Ngươi nên sẽ không lại cùng cái kia tiểu bạch kiểm liên hệ đi. Diệp Đống Chi nói đến đây bước nhanh về phía trước từ Tư Đồ Thu trong tay đoạt lấy điện thoại, hắn đè xuống trò chuyện ghi chép liền thấy một cái không có đánh dấu dây số. Hắn theo trở về gọi khóa không có qua vài giây đồng hồ bên kia liền kết nối. Thân ái, ngươi làm sao đột nhiên cúp điện thoại rồi? Diệp Đống Chi nghe đến đó trong mắt liền đỏ lên, hắn đùng một tiếng liền rút đến Tư Đồ Thu trên mặt. Điện thoại bên kia tựa hồ ý thức được cái gì trong nháy mắt liền cúp điện thoại. Không nghĩ tới ngươi bây giờ còn cùng hắn liên hệ. Diệp Đống Chi tựa như một đầu nhắm người mà phệ sư tử giống nhau. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt làm sao rồi? Tư Đồ Thu phủi đất một chút đứng lên. Ngươi nói cái gì? Năm đó nếu không phải ngươi cái lão già ta đã sớm cùng với A Tây. Tư Đồ Thu tức miệng mắng to. Tư Đồ Thu triệt để không thèm đếm xỉa. Trong miệng ngươi A Tây căn bản chính là tại đùa bỡn ngươi biết không? Diệp Đống Chi tức giận nói, giữa các ngươi tuổi tác chênh lệch 20 tuổi, hắn làm sao có thể thực tình đợi ngươi? Nhưng là ta ở hắn nơi đó thưởng thức được trước nay chưa từng có sự ái. Tư Đồ Thu không có chút nào sợ hãi nhìn nhau. Diệp Đống Chi bị triệt để chọc giận. Nắm đấm như mưa nặng hạt giống nhau rơi vào Tư Đồ Thu trên thân, Tư Đồ Thu kêu lên tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền kinh động bảo mẫu. Hai cái bảo mẫu đem hết toàn lực cuối cùng giữ chặt Diệp Đống Chi. Sau đó Diệp Chí Dân toàn gia liền chạy tới. Diệp Chí Dân nhìn thấy lâm vào hôn mê Tư Đồ Thu vội vàng đem Tư Đồ Thu đưa đến bệnh viện. Xoang đầu xuất huyết nhiều, gan xuất huyết bên trong, cần phải lập tức giải phẫu. đưa đến bệnh viện về sau bác sĩ đơn giản kiểm tra một phen về sau liền lập tức nói, vậy thì giải phẫu a. Chỉ là đợi đến giao tình thời điểm Diệp Chí Dân một nhà lại mắt tròn váng, bởi vì Diệp Đống Chi sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng bên trong tiền tất cả cũng không có. Diệp Đống Chi nghe được cái này tin tức thời điểm đầu một huyễn liền té xỉu. Diệp Chí Dân vội vàng đem Diệp Đống Chi cũng đưa đến phòng cấp cứu. Nói thật Diệp Chí Dân trong lòng cũng có chút nổi nóng, ai có thể nghĩ tới mẹ của mình đến trận tình yêu xế bóng, càng kỳ hoa chính là còn đem ông lão tiền đều chuyển đi. Như vậy những này tiền thuốc men liền phải tự mình giao. Tiền thuốc men dựa vào cái gì đều để nhà ta giao a? Lúc này Hứa Văn Mẫn trầm giọng nói, nhà ta không giao ai giao a? Diệp Chí Dân khẽ thở dài, Chí Quốc nhà a? Chí Quốc nhà bộ dáng gì ngươi cũng không phải không biết. Diệp Hạo thế nhưng là lập tức liền muốn thắng được 5 triệu tiền thưởng a. 5 triệu tiền thưởng? Diệp Chí Dân khẽ giật mình nói, ngươi nhìn một chút tin mới liền biết, chuyện này đều lên tin mới đầu đề. Hứa Văn Mẫn bộ nói, Quy 1, chương 122, bước hiếp, đấu vòng loại về sau chính là tấn cấp thi đấu. Không giống với đấu vòng loại tấn cấp thi đấu sẽ hiện trường trực tiếp. Bao quát Diệp Hạo ở bên trong 521 danh học sinh đứng tại từng đài thức đập vào mắt bình phong trước mặt. Sau đó trước mặt của các ngươi sẽ xuất hiện 10 cái bộ khuyết, chỉ cần vượt qua 2 để không có lớp đúng liền sẽ bị đào thải. Người chủ trì trầm giọng nói, tấn cấp thi đấu cuối cùng sẽ lưu lại trước tám cường. Tốt, hiện tại bắt đầu. Theo lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống Diệp Hạo trước mặt chạm đến bình phong xuất hiện trước mặt 10 cái bộ khuyết đề. Diệp Hạo dẫn theo tuyến không bút liền ở phía trên viết. Đợi đến Diệp Hạo đem cái này 10 đề tất cả đều đáp sau khi đi ra đã qua 60 giây, mà cái này 10 đề cho thời gian của bọn hắn chỉ có 90 giây. Danh rất từng giây a. Khi thời gian đến thời điểm liền có vượt qua một nửa thí sinh xuất hiện trước mặt màu đỏ ánh sáng. Đậu xanh, cái này soát cũng quá phát rồi đi. Đã sớm nói qua cho ngươi muốn đi vào trận chung kết thật quá khó khăn, bởi vì ngươi một cái nho nhỏ sai lầm liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ván thứ 2, ván thứ 3. Làm tiến hành đến thứ 10 cục thời điểm toàn trường thí sinh chỉ còn lại có 18 cái. Diệp Hạo nhìn thoáng qua cách đó không xa Hứa Manh Manh liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Không nghĩ tới Hứa Manh Manh còn không có bị đào thải. Bất quá theo thứ 11 cục lúc kết thúc Hứa Manh Manh vẫn là bị đào thải. Lúc này giữa sân chỉ còn lại có 9 người. Dựa theo quy định trận chung kết chỉ cần 8 người, bởi vậy còn phải lại tiến hành một ván. Diệp Hạo, Phương Văn, Minh Nguyệt, Lý Tầm thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng là Khổng Minh Nguyên, Mạc Hạo Viện, Hướng Dung đám người sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Ván này rất có thể đào thải không chỉ một a. Suy đoán của bọn hắn là chính xác. Theo ván này kết thúc kết quả đào thải 3 người. Kết cục này bên trong chỉ có 6 người. Căn cứ 3 người này, bài thi tổng điểm chúng ta phán định Khổng Minh Nguyên, Mạc Hạo Viện tấn cấp trận chung kết. Theo người chủ trì nói ra lời nói này, toàn trường lập tức rõ ràng kích động nhân tâm trận chung kết tiến đến. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó lập tức quay lại. Cả nước thành ngữ giải thi đấu cũng là có nhà tài trợ, bởi vì đến mang tính then chốt thời khắc liền muốn phát ra quảng cáo. Diệp Hạo ở phía sau đài phòng nghỉ chính uống nước, lúc này Diệp Hạo đại môn bị gõ tỉnh. Diệp Hạo mở ra đại môn nhìn thấy Phương Văn, có chuyện gì? Thuận tiện tâm sự sao? Vào đi. Nói thật Diệp Hạo đối Phương Văn không có hảo cảm gì, vị này nhìn xem ánh mắt của mình một mực cao cao tại thượng. Phương Văn sau khi đi vào liền móc ra một trương thẻ ngân hàng thả ở trên bàn. Có ý gì? Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại. Ta Phương gia thế hệ đều là văn học thế gia, Phương gia thanh danh không thể hủy trên người ta. Phương Văn nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, tấm thẻ này bên trong có 10 triệu, nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, ta có thể thích hợp lại tăng thêm. Ngươi để ta gian lận. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Phương Văn nói, ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Phương Văn gật đầu nói, thật có lỗi. Diệp Hạo cự tuyệt. Ngươi sẽ không cảm thấy ta tại lừa gạt ngươi a? Phương Văn nhíu mày nói, ngươi bây giờ liền có thể tra nhìn một chút. Không hứng thú. Phương Văn nhìn xem Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại, đoạt được quán quân vinh dự đối ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Có không có chỗ tốt đó cũng là chuyện của ta. Diệp Hạo nhàn nhạt liếc Phương Văn một chút nói, cái này liền không vững ngươi nhọc lòng. Ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, Diệp Hạo, ngươi đừng không biết điều. Phương Văn nhìn chằm chằm Diệp Hạo gần từng chữ một, ngươi có tin ta hay không có thể để ngươi thân bại danh liệt. Ta không tin. Diệp Hạo lắc đầu. Tương lai ngươi khẳng định sẽ hối hận hôm nay quyết định này. Phương Văn nói đến đây nhặt lên thẻ ngân hàng quay người liền rời đi. Diệp Hạo nhìn xem Phương Văn bóng lưng đem trong tay áo ghi âm bút nhẹ nhàng xoay tròn đóng lại. Phương Văn, ngươi không ra chiêu cũng liền thôi, ngươi nếu là ra chiêu, ta cam đoan ngươi sẽ thân bại danh liệt. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hạo nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần thời điểm bỗng nhiên đại môn liền bị đẩy ra, tiếp lấy một đạo tấn mạnh thân ảnh liền bóp chặt cổ họng của mình. Ngươi nếu là dám nói ra một chữ lời nói ta liền cắt đứt cổ họng của ngươi. Đối phương hung tợn nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhìn xem gần trong gang tấc thanh niên nói, tiểu cầm nã thủ, ngươi là phái Thiếu Lâm đệ tử à? Có chút ánh mắt. Người thanh niên kia cười lạnh nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nuốt vào cái này, nếu không ta không ngại đem ngươi giết. Người thanh niên kia nói trong tay liền xuất hiện một viên thuốc màu đen. Ta ăn hết trước đó không ngại nói cho ta cái này là thuốc gì hoàn. Cái này dược hoàn không phải độc dược, chỉ là sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi. Như vậy à? Diệp Hạo vừa cười vừa nói, nếu nói như vậy không bằng cho Phương Văn ăn đi. Ngươi nói cái gì? Người thanh niên kia ngơ ngẩn thời điểm Diệp Hạo liền mánh mà đem hắn theo trên mặt đất, tiếp lấy một bàn tay hướng phía hắn động mạnh cắt xuống dưới. Người thanh niên kia nghiêng đầu một cái liền té xỉu. Diệp Hạo đi ra gian phòng của mình về sau liền dẫn theo người thanh niên kia hướng phía Phương Văn gian phòng đi đến. Gõ một cái cửa Phương Văn liền mở cửa. Mà lúc này hắn nhìn thấy dẫn theo chính mình bảo tiêu Diệp Hạo đang cùng chính mình với gọi. Làm sao có thể? Phương Văn kinh ngạc trong nháy mắt Diệp Hạo liền cầm trong tay màu đen dược hoàn đạn đến trong miệng của hắn, tiếp lấy Diệp Hạo tiện tay liền đem Phương Văn bảo tiêu giống như chó chết nện vào Phương Văn trên thân. Văn gia khí khái ở trên người của ngươi thể hiện thật đúng là phát huy vô cùng tinh tế a. Diệp Hạo nói xong câu đó xoay người rời đi. Đáng chết. Phương Văn trong mắt phun ra hừng hực liệt hỏa nói, ta nhất định phải giết ngươi. 10 phút sau trận chung kết liền chính thức mở ra. Bất quá Phương Văn lại công nhiên tuyên bố bỏ thi đấu. Toàn trường xôn xao. Bất quá trận các nàng liền minh bạch Phương Văn vì sao bỏ thi đấu. Phương Văn rõ ràng chính là sợ Diệp Hạo. Bất quá Phương Văn thật đúng là sợ a, thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Phương Văn bỏ quá cao, hắn té xuống chính là thịt nát xương tan. Bất quá Phương Văn bỏ thi đấu liền có thể chứng minh hắn mạnh hơn Diệp Hạo sao? Đối với Phương Văn bỏ thi đấu Diệp Hạo không có cảm giác gì. Vô luận Phương Văn lui không lùi thi đấu Diệp Hạo đều có nắm chắc vấn đỉnh quán quân. Kết quả sớm liền không có có gì khó tin. Diệp Hạo thành công vấn đỉnh quán quân bảo tọa. Tiếp lấy Diệp Hạo ngay tại cả nước chú ý chú mục thần sắc hạ nhận lấy 5 triệu hợp đồng. Diệp Hạo cự tuyệt một loạt phỏng vấn liền vội vàng chạy ra hội trường. Hội trường bên ngoài đường phiên phiên chính lái xe chờ lấy đâu? Đi, đi Giang Nam thành phố. Diệp Hạo trầm giọng nói. Vừa rồi một chút hội trường Diệp Hạo liền tiếp vào phụ mẫu số điện thoại, Diệp Chí Quốc nói với mình Diệp Đống Chi chỉ sợ không được. Diệp Hạo biết Diệp Chí Quốc đối Diệp Đống Chi vẫn là có tình cảm. Bởi vậy loại tình huống này Diệp Hạo vô luận như thế nào đều muốn về nhà. Đường Phiên Phiên khởi động chân ga tò mò hỏi nói, đi Giang Nam thành phố làm cái gì? Đi nhà ta. A Đường Phiên Phiên kinh ngạc gọi một tiếng, ta cái này cái gì cũng không có chuẩn bị đâu. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì a? Diệp Hạo nhìn thấy Đường Phiên Phiên bộ dáng không khỏi cười nói, ta. Đường Phiên Phiên ấp úng không biết nên nói cái gì. Đường Phiên Phiên đích thật là không biết nên nói cái gì. Quy 1. Chương 123, lễ gặp mặt, Đường Phiên Phiên đích thật là không biết nên nói cái gì. Bởi vì Diệp Hạo cho tới bây giờ liền không có cấp qua hắn hứa hẹn, nói một cách khác nàng không có bất kỳ cái gì danh phận a. Gia gia của ta khả năng không được. Diệp Hạo nói khẽ. A Đường Phiên Phiên không nghĩ tới là loại sự tình này. Nhưng trong lòng của ta không có bi thương. Vì cái gì? Diệp Hạo liền chậm rãi đem sự tình trong nhà cùng Đường Phiên Phiên nói một lần. Đường Phiên Phiên nghe được phẫn nộ nói, gia gia ngươi hắn thật không phải là một món đồ. Mắng xong sau Đường Phiên Phiên lại cảm thấy trông coi Diệp Hạo mặt mắng tựa hồ không đúng liền bắt đầu ngại ngùng. Câu nói này ngươi trông coi ta cùng mẹ ta mắng đều vô sự, ngươi vẫn là đừng trông coi cha ta trước mặt mắng. Diệp Hạo không thèm để ý nói, bình thường mà nói lái xe 4 giờ liền nhất định phải nghỉ ngơi. Mệt nhọc điều khiển rất nguy hiểm. Nhưng Đường Phiên Phiên căn bản lại không tồn tại loại tình huống này. Phải biết Đường Phiên Phiên thế nhưng là có tu vi trong người. Dù là liên tục mở mười mấy tiếng nàng cũng không có vấn đề chút nào. Cứ như vậy ước chừng đi qua 8 tiếng Đường Phiên Phiên liền lái xe tới đến trong nhà mình. Quách Tú đẩy cửa ra về sau ánh mắt liền không khỏi rơi vào Đường Phiên Phiên trên thân. Thực tế là cô gái này quá xuất chúng, xinh đẹp giống như một viên minh châu. Diệp Hạo, đây là Đường Phiên Phiên. Phiên Phiên a, danh tự này thật là dễ nghe. Quách Tú nói liền chủ động lôi kéo Đường Phiên Phiên tiến vào trong nhà. Hiện tại Quách gia cũng không tiếp tục là trước kia nghèo rất mồng tơi. Đồ dùng trong nhà toàn bộ đổi hoàn toàn mới, liền ngay cả vách tường cũng một lần nữa soát một lần. Phiên Phiên, các ngươi ngồi một chút, ta cho ngươi pha trà. Đường Phiên Phiên vội vàng đứng lên, gì, ta không khát. Tại Đường Phiên Phiên trong lòng sớm nhất định Diệp Hạo. Bởi vậy đối mặt Quách Tú nàng có một loại xấu nàng dâu đối mặt cha mẹ chồng bất an. Nàng sợ mình cái kia điểm làm không dễ cho Quách Tú không vui. Đường Phiên Phiên lại không biết mình nghĩ nhiều. Quách Tú một chút liền chọn trúng Đường Phiên Phiên, bởi vậy dù là Đường Phiên Phiên hành vi quá đáng chút, Quách Tú cũng cảm thấy không thể bình thường hơn được. Gì, ta đi tắm hai cái hoa quả, ngươi cùng Diệp Hạo tâm sự đi. Đường Phiên Phiên nói liền lấy khay nhặt lên trong dương mấy cái quả táo nói. Quách Tú còn muốn nói nữa cái gì Diệp Hạo liền nói, để Phiên Phiên bận bịu đi thôi. Ngươi đứa nhỏ này. Quách Tú chừng Diệp Hạo một chút nói, xinh đẹp như vậy nữ hài ngươi cũng như thế làm gọi người ta. Quen thuộc. Quách Tú trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mẹ, ngươi không định đi bệnh viện sao? Diệp Hạo trầm mặc một chút lại hỏi. Không muốn đi. Quách Tú lắc đầu nói. Đi thôi, có lẽ đây chính là cuối cùng một chuyến. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi theo giúp ta đi. Quách Tú nghĩ một lát lên đường. Ừm, đợi chút nữa ta cùng ngươi đi. Diệp Hạo ứng tiếng nói. Ngươi cùng Phiên Phiên phát triển đến mức nào rồi? Quách Tú liếc một cái chú ý tới Phiên Phiên còn tại tắm hoa quả liền nhỏ giọng hỏi. Quách Tú không có chú ý tới ngay tại thanh tẩy hoa quả Đường Phiên Phiên dựng thẳng lên lỗ tai. Chúng ta đã ở cùng một chỗ. Cái gì? Quách Tú khiếp sợ nói, các ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Vẫn tốt chứ? Cái này, các ngươi ở cùng một chỗ nhất định phải chú ý cái kia an toàn biện pháp, nếu là xảy ra bất trắc lời nói liền sinh ra tới, dù sao mẹ ngươi nhàn rỗi ở nhà nhàm chán, liền cùng các ngươi mang tiểu hài. Mẹ, chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ, nhưng không ở tại một cái phòng. Diệp Hạo cười lắc đầu. Cái kia cũng nhanh. Quách Tú trầm giọng nói như vậy lời nói ta phải chuẩn bị cái lễ gặp mặt. Không cần. Nói cái gì đó. Ta cái này làm bà sao có thể không cho con dâu lễ gặp mặt đâu. Quách Tú suy nghĩ một chút liền hỏi nói, Tiểu Hạo, Phiên Phiên là nơi nào người a? Hàng Châu thành phố. Ngươi biết Hàng Châu bên kia lễ gặp mặt đều cho bao nhiêu không? Cái này, ta không biết. Được rồi, ta vẫn là cho Phiên Phiên một bộ long phượng kim vòng tay đi. Tốt ta, tùy ngươi. Ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy? Quách Tú trừng Diệp Hạo một chút nói, đúng, các ngươi ở chung tiền thuê nhà muốn không thiếu tiền a? Không cần tiền. Không cần tiền. Ta có một bộ biệt thự. Biệt thự. Quách Tú mở to hai mắt nhìn. Nàng hết sức rõ ràng tại Ma Đô cái kia tấp đất tấp vàng địa phương có một bộ biệt thự ý vị như thế nào. Tiểu tử ngươi có phải là lại đi đánh bạc rồi? Mẹ, ngươi cảm thấy ta còn cần lại đi đánh bạc sao? Diệp Hạo nói liền móc ra một cái giấy chứng nhận đưa cho Quách Tú. Quách Tú nghi hoặc lật ra giấy chứng nhận. Làm nàng nhìn thấy giấy chứng nhận bên trên quân hàm lúc cả người đều ngơ ngẩn. Bao nhiêu tiền mua? 200 khối. Ngươi không biết Lao Vương liền làm cái này sao? Chỉ cần 80 liền có thể. Đây là sự thực, phía trên này dấu chạm nổi không có người nào dám giả tạo. Diệp Hạo cười lắc đầu. Quách Tú hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Ngươi không có nói đùa ta. ta chỉ là để trong lòng ngươi có cái ngọn nguồn. Diệp Hạo nói xong liền đem giấy chứng nhận thu vào, mà cái này chỉ là ta ở thế tục thân phận. Ngươi còn có thân phận khác sao? Diệp Hạo hai ngón tay chỉ vào chén trà, theo Diệp Hạo ngón tay hướng lên trên lật, nước trà liền biến thành một ngã rẽ khúc dòng nhỏ tràn vào đến Diệp Hạo trong miệng. Đây là ma thuật sao? Quách Tú kinh hỉ nói. Khoan hãy nói xe tốt ngồi lên chính là dễ chịu. Quách Tú ngồi ở ghế sau bên trên đánh giá chiếc xe bên trong trang trí nói. Cha không phải mua một chiếc xe sao? Xì cổ tàn rẻ ở ta. Quách Tú nói đến đây trong lòng liền tràn đầy đều là oán nghiệm. Mẹ, ngươi nếu là nhàm chán không bằng đi học xe đi. Ta ở độ tuổi này học lái xe vẫn được sao? Không thể không nói giờ khắc này Quách Tú trong lòng vẫn có chút ý động. Đương nhiên có thể. Vậy ta thử một chút. Chờ ngươi học tốt ngươi nhìn lên cái kia khoản ta liền mua cho ngươi. Ta nếu là nói nhìn lên rồi giỏi sơ đâu. Cái kia cũng mua. Quách Tú lúc này mới đột nhiên vang lên mình không thể lấy đi qua ánh mắt đối đãi Diệp Hạo. Tiểu tử này tại Ma Đô đều là có một bộ biệt thự người. Chờ ngươi cha công trình có một kết thúc, ta cùng ngươi cha liền đi biệt thự của ngươi nhìn xem. Ừm, trước khi đến để cao nói với ta một chút. Làm sao rồi? Bởi vì ta có thể muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ có hay không nguy hiểm? Sẽ không. Nhất định phải cẩn thận. Ta biết. Quách Tú nói với Diệp Chí Quốc muốn tới bệnh viện nhìn Diệp Đồng Chi, bởi vậy Diệp Chí Quốc sớm liền ra lên tiếp. Diệp Chí Dân cùng Hứa Văn Mẫn hai người đồng dạng đi ra. Đại ca, Tiểu Hạo thật sự là càng ngày càng có tiền đồ a. Hứa Văn Mẫn vừa cười vừa nói, đều là chính hắn cố gắng. Diệp Chí Quốc không biết Hứa Văn Mẫn đột nhiên nâng lên Diệp Hạo dụ ý, bởi vậy Diệp Chí Quốc nói một câu liền không lại hướng xuống mặt tiếp. Cũng không biết lão gia tử lần này có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn. Diệp Chí Dân than nhẹ nói, nếu là độ không qua đi về sau chúng ta liền muốn sống nương tựa lẫn nhau. Diệp Chí Quốc càng thêm hồ đồ. Diệp Chí Quốc không rõ vì sao Diệp Chí Dân vợ chồng đột nhiên cho mình treo lên thân tình bài. Chẳng lẽ nói bọn hắn muốn cầu cạnh chính mình? Quy 1. Chương 124, Thủ Hào Phi Thiên. Không thể không nói Diệp Chí Quốc đầu trở nên linh quang. Muốn là trước kia hắn chưa chắc sẽ nghĩ đến điểm này. Mà liên tại Diệp Chí Quốc muốn nói điều gì thời điểm một cỗ giáp sắc trùng dừng ở ven đường, tiếp lấy Diệp Chí Quốc liền kinh ngạc nhìn thấy Diệp Hạo, Quách Tú cùng một cái cô gái xinh đẹp đi ra. Vị này là? Diệp Chí Quốc hỏi câu nói này thời điểm trong lòng đã có so đo. Bởi vì Đường Phiên Phiên là dán Diệp Hạo thân thể đi. Cái này nếu không phải tình lữ làm sao có thể thân mật như vậy đâu. Diệp Hạo bạn gái. Diệp Hạo còn không có giới thiệu đâu, Quách Tú liền nói ra. Đường Phiên Phiên khuôn mặt không khỏi nóng lên. Thúc thúc tốt. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Không cần khách khí, không cần khách khí. Diệp Chí Quốc có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Thực tế là bởi vì Đường Phiên Phiên thật xinh đẹp. Diệp Chí Quốc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ có như thế bạn gái xinh đẹp. Diệp Chí Dân cùng Hứa Văn Mẫn liếc nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đố kỵ. Như thế cô gái xinh đẹp làm sao lại nhìn lên Diệp Hạo cái này đào dưa kém táo? Lão gia tử tình huống thế nào rồi? Diệp Hạo biết mẫu thân không sẽ chủ động hỏi, bởi vậy liền hỏi. Vẫn còn đang hôn mê bên trong. Diệp Chí Quốc than nhẹ nói, bác sĩ nói nếu là tiếp qua 24 tiếng vẫn chưa tỉnh lại lời nói liền có khả năng trở thành người thực vật. Tại ý cờ hữu trong phòng bệnh sao? Diệp Hạo hỏi. Phiên Phiên ngươi đi đi, ta nhớ được ngươi đã kiểm tra nghề nghiệp chứng nhận bác sĩ. Ừm. Tiểu Hạo, ngươi có ý gì? Diệp Chí Quốc có chút kinh ngạc nói. Phiên Phiên y thuật rất cao, nàng có thể cứu tỉnh lão gia tử. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi xác định? Chúng ta thế nhưng là trung ý sinh viên đại học. Vậy được rồi. Ngươi một nhà đi tại cụ phòng bệnh. Ca trực hộ sĩ tự nhiên không để bọn hắn đi vào, bất quá theo Đường Phiên Phiên xuất ra nghề nghiệp chứng nhận bác sĩ, ca trực hộ sĩ mới miễn cưỡng đồng ý Đường Phiên Phiên tiến vào. Đường Phiên Phiên hướng phía Diệp Đồng Chi thể nội thâu nhập một sợi chân nguyên, không có qua thời gian mấy hơi thở liền đem Diệp Đồng Chi tỉnh lại. Lúc này ca trực hộ sĩ cùng bác sĩ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ai cũng không nghĩ tới Đường Phiên Phiên còn trẻ như vậy vẫn còn có thần kỳ như vậy chữa bệnh thủ pháp. Lão gia tử tỉnh rồi sao? Đường Phiên Phiên mới vừa ra tới Diệp Chí Quốc liền nên đón tiếp lấy. Đường Phiên Phiên đem khẩu trang lấy xuống liền gật đầu nói, đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Diệp Chí Quốc kinh hỉ nói. Đường Phiên Phiên thay y phục tới về sau an vị tại Diệp Hạo bên người. Diệp Chí Dân xác định lão gia tử là thật thức tỉnh về sau liền hỏi Đường Phiên Phiên, Phiên Phiên có suy nghĩ hay không tới nơi này làm việc? Không có. Đường Phiên Phiên lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn tại Ma Đô công việc? Ma Đô giá phòng nhưng không rẻ a. Diệp Chí Dân nói khẽ. Ta bây giờ tại Ma Đô lập nghiệp đâu? Lập nghiệp? Ngươi không phải là học sinh sao? Ta học phần đã tu không sai biệt lắm, hiện tại liền đợi đến khảo thí. Ta cảm thấy người trẻ tuổi vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời tốt, cứ đạp thực địa công việc cái mấy năm bàn lại lập nghiệp chuyện. Diệp Chí Dân nói đến đây liền hỏi nói, ngươi lập nghiệp làm chính là cái gì? Internet. Internet vé vào cửa nhưng không rẻ, ta không đề nghị ngươi đi con đường này. Công ty đã tiến vào quỹ đạo. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Ta nói cho ngươi Phiên Phiên ngươi nghe đại bá của ngươi chuẩn không sai. Hứa Văn Mẫn lúc này nói, muốn sáng tạo internet công ty không có cái mấy trăm vạn căn bản cũng không muốn chơi. Ừm, ta biết. Ngươi biết còn chơi. Hứa Văn Mẫn mở to hai mắt nhìn. Công ty giai đoạn trước tài chính khởi động đầu tháng 4 năm 30 triệu, ta chuẩn bị lại bơm tiền 100 triệu đem tiến trình tăng tốc. Đường Phiên Phiên có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi nói cái gì? Liền ngay cả Quách Tú đều ngơ ngẩn. Đường Phiên Phiên liền đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Hứa Văn Mẫn há to miệng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Hóa ra vị này là cái không thiếu tiền chủ a. 30 triệu còn chỉ là tài chính khởi động, có phải là quá mạo hiểm một chút? Diệp Chí Quốc nhẹ giọng hỏi. Ta có nắm chắc. Đường Phiên Phiên trả lời. Đường Phiên Phiên đều như vậy nói ai cũng liền không tại thuyết phục. Dù sao các nàng không có tư cách đi quyết định Đường Phiên Phiên đi làm cái gì. Đương nhiên các nàng đây là không biết Đường Phiên Phiên sáng tạo công ty tài chính tất cả đều là Diệp Hạo cho. Đúng lúc này một cái ca trực hộ sĩ đem chữa bệnh đơn đưa cho Diệp Chí Quốc nói, ngươi là Diệp Đống Chi gia thuộc à?
Ừm.
Cái kia phiền phức ngươi đem chi phí giao nộp một chút. Diệp Chí Quốc ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào? Để cho mình giao nạp chi phí. Quách Tú phủi đất một chút đứng lên, chi phí không nên chúng ta giao nạp a.
Đệ muội, ngươi cái này nói gì vậy?
Hứa Văn Mẫn trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhị đệ làm sao liền không nên giao nạp chi phí?
Ta.
Diệp Chí Quốc, đừng quên lần trước bữa tiệc chuyện. Quách Tú lạnh giọng nói, ngươi tới thăm ngươi phụ thân ta hiểu, nhưng ngươi nếu là dám giao nộp một phân tiền, ta cùng ngươi ly hôn.
Diệp Chí Quốc giật nảy mình.
Nhiều năm như vậy vô luận Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc nhau nhau nhiều hung Quách Tú đều không có nói qua ly hôn chuyện. Nhưng Diệp Chí Quốc không nghĩ tới lần này Quách Tú lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói ra lời nói này.
Đệ muội, ngươi cái này liền có chút cố tình gây sự đi.
Diệp Chí Dân trầm giọng nói,
ta cố tình gây sự.
Quách Tú đỏ hồng mắt nói, tiểu hạo nằm tại trọng chứng giám hộ thất cần dùng tiền thời điểm ngươi đang làm cái gì?
Trong phòng bệnh vị kia lại đang làm cái gì?
Xin hỏi các ngươi ai xuất ra một phân tiền rồi?
Các ngươi có thể coi thường ta sống chết của con trai, vì sao ta liền không thể coi thường sinh tử của các ngươi?
Diệp Chí Quốc chấn động trong lòng.
Lão gia tử, Diệp Chí Dân đối bọn hắn Diệp gia ký ức nườm nượp mà đến, Diệp Chí Quốc càng nghĩ càng là cảm thấy mình quá phạm tiện. Ông lão cho tới bây giờ liền không có để ý qua chính mình cùng Diệp Hạo sinh tử. Chính mình cần gì phải đi khẩn cầu cái này hèn mọn thân tình đâu?
Chúng ta về nhà.
Diệp Chí Quốc tiến lên giữ chặt Quách Tú nghiêm túc nói,
Phiên Thiên cứu tỉnh ông lão chính là cứu hắn một mạng, đến tận đây giữa chúng ta không còn có bất luận cái gì liên quan.
Diệp Chí Quốc nói đến đây liền nhanh chân hướng phía trước đi đến.
Diệp Chí Quốc.
Diệp Chí Dân không nghĩ tới vị này nói đi là đi, thế là nhìn xem Diệp Chí Quốc bối cảnh hô nói, ngươi nếu là không thanh toán tiền chữa trị lời nói liền đợi đến pháp viện lệnh truyền a.
Diệp Chí Quốc trên mặt không khỏi treo đầy tiếu dung.
Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Chí Dân đối với mình biểu hiện ra thiện ý, tình cảm là Diệp Chí Dân là muốn cho chính mình đến giao nộp tiền thuốc men a.
Về đến nhà về sau Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú thời gian dần qua bình phục xuống dưới.
Bất quá chợt vấn đề lại tới.
Trong nhà chỉ có hai cái gian phòng.
Đường Phiên Phiên ở nơi đó đâu?
Muốn không Phiên Phiên cùng ta ngủ?
Quách Tú nói khẽ.
Không cần phiền toái như vậy, chúng ta cùng một chỗ ngủ chính là.
Diệp Hạo đánh gậy Quách Tú lời nói.
Quách Tú nhìn thấy Đường Phiên Phiên không có cự tuyệt cũng liền không lại tiếp tục cái đề tài này.
Đường Phiên Phiên ngồi tại Diệp Hạo trên giường đột nhiên trở nên nhăn nhó.
Làm sao rồi?
Diệp Hạo đem áo khoác đặt ở trên kệ áo cười hỏi.
Quy 1.
Chương 125, cứu ta. Đường Phiên Phiên hai đầu gối bản nhẹ giọng nói, ta tu luyện.
Thế nhưng là rất nhanh Đường Phiên Phiên liền từ bỏ.
Bởi vì tâm tính của nàng bây giờ căn bản cũng không thích hợp tu luyện.
Nếu là gượng ép tu luyện lời nói rất có thể tẩu hỏa nhập ma.
Đợi đến Đường Phiên Phiên mở hai mắt ra thời điểm Diệp Hạo đã hai mắt nhắm lại ngủ.
Đường Phiên Phiên cắn răng bờ môi suy nghĩ một chút tựa như một cái tựa như con mèo nhỏ quận mình đến Diệp Hạo trong ngực, tiếp lấy nàng càng là cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Hạo cánh tay đặt ở trên người mình.
Đường Phiên Phiên cứ như vậy mừng khấp khởi ngủ.
Buổi sáng lúc 6 giờ Diệp Hạo đúng lúc thức tỉnh, khi hắn chú ý tới mình ôm Đường Phiên Phiên thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi.
Chợt Diệp Hạo liền cẩn thận từng ly từng tí nắm tay giơ lên, tiếp lấy đem mỏng chăn bông nhẹ nhàng đắp lên Đường Phiên Phiên trên thân.
Khó được về một chuyến nhà.
Diệp Hạo không có tính toán nhanh như vậy liền trở về.
Diệp Hạo ngay tại đánh răng thời điểm Đường Phiên Phiên liền đi tới.
Làm sao không ngủ rồi?
Ta không có thói quen ngủ nữa a.
Đường Phiên Phiên hướng phía Diệp Hạo trừng mắt nhìn.
Đợi chút nữa cùng đi xem nhìn ngươi cô nãi nãi.
Diệp Chí Quốc nói khẽ.
Không bằng đem cô nãi nãi tiếp vào nhà ta tới.
Diệp Hạo lúc này nói.
Nhà ta không lớn a.
Nhà ta mua một căn biệt thự chính là.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ta nhưng là vừa vặn được 5 triệu.
Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú liếc nhau một cái, không thể không nói Diệp Hạo lời nói các nàng tâm động.
Thì chúng ta Tử Vân khu biệt thự không tệ, bất quá nghe nói Nhất Bình Phương muốn 1,2.
Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút liền nói.
Diệp Hạo thì là móc ra tay cơ tiến hành ngân hàng chuyển khoản.
Qua vài giây đồng hồ tả hữu Diệp Chí Quốc điện thoại liền thu được chuyển khoản tin tức.
10 triệu.
10 triệu ta nghĩ liền không có vấn đề gì đi.
Trên người ngươi còn có tiền sao?
Trên người ta còn có hơn 5 triệu đâu.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Tốt ta, ngươi tiểu tử so ta đều có tiền.
Nhi tử càng ngày càng có tiền đồ, Diệp Chí Quốc cũng liền không hỏi thêm nữa.
Ăn cơm xong về sau Diệp Hạo toàn ra ngồi Đường Phiên Phiên minh xe con đi tới Diệp Minh Nhạn nơi ở.
Diệp Minh Nhạn đối với Diệp Hạo một nhà đến lộ ra cực kỳ kích động.
Cho chuyện một hồi Diệp Chí Quốc liền đi vào chính đề.
Tiểu cô, ngươi cùng chúng ta ở cùng nhau đi.
Cái gì?
Ta chuẩn bị tại Tử Vân khu biệt thự mua một căn biệt thự.
Mua biệt thự?
Diệp Minh Nhạn mở to hai mắt nhìn nói, ngươi lấy tiền ở đâu?
Tiểu Hạo vừa cho ta 10 triệu.
Tiểu Hạo?
Diệp Minh Nhạn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiểu Hạo vừa mới thu hoạch được 5 triệu tiền thưởng.
Diệp Hạo bây giờ tại Giang Nam thành phố có thể nói là không ai không biết không người không hay.
Dù là không thế nào chú ý mạng lưới cùng TV Diệp Minh Nhạn đều biết Diệp Hạo thu hoạch được cả nước sinh viên thành ngữ giải thi đấu thứ nhất.
Cái này chỉ là Tiểu Hạo lấy được một cái thưởng mà thôi.
Diệp Chí Quốc đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, Tiểu Hạo sớm đã có mấy ngàn vạn thân gia.
Tiểu Hạo đứa nhỏ này rốt cục tiền đồ.
Diệp Minh Nhạn vui mừng nói, bất quá ta ở đây ở quen thuộc, liền không đi qua cho các ngươi liếm loạn.
Tiểu câu ngươi nói đây là nơi nào?
Quách Tú không thuận theo nói, nào có cái gì thêm phiền không thêm phiền a.
Chờ biệt thự trùng tu xong chúng ta sẽ tới đón ngươi, ngươi nếu là không đi ta coi như đem ngươi buộc đi.
Diệp Minh Nhạn không khỏi nở nụ cười.
Tiểu Hạo, ngươi chuẩn bị cùng Phiên Phiên lúc nào kết hôn a?
Vấn đề này liền rất bén nhọn.
Lại nói,
Diệp Hạo cười nói,
xinh đẹp như vậy nữ hài ngươi còn không nắm chặt, để ta nói hiện tại liền đem hôn sự làm.
Diệp Minh Nhạn nói, kết hôn liền sinh con, ta còn có thể giúp đỡ mang mang.
Đường Phiên Phiên xấu hổ đầu đều nhanh rũ xuống.
Cô nãi nãi ngươi nếu là nói thêm gì đi nữa Phiên Phiên sẽ phải làm đà điểu.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, Không nói, không nói, tiểu cô nương, ra mặt mỏng. Diệp Minh Nhạn cười ha hà nói. Sau đó lại trò chuyện một hồi, Đường Phiên Phiên liền mang theo Diệp Minh Nhạn cùng đi Tử Vân khu biệt thự nhìn phòng ở. Giang Nam thành phố biệt thự vừa mới bắt đầu khởi công xây dựng, bởi vậy nơi này còn trống không rất nhiều biệt thự. Diệp Hạo một nhà rất nhanh liền tiền đặt cọc giao một bộ 400 bình phương biệt thự. Ngày mai ta liền liên hệ công trình đội trang trí. Trang trí thời điểm nhất định phải dùng hoàn bảo hình vật liệu. Đường Phiên Phiên nhẹ giọng nói, Hà Nội địa sơn hiện tại đại đa số đều có phủ mạn đệ hít. Ta chuẩn bị dùng lan xá xì lịp tạo bùn. Giang Nam thành phố đều lưu truyền dùng xì lịp tạo bùn sao? Diệp Hạo kinh ngạc nói, ta đại diện chính là lan xá xì lịp tạo bùn. Diệp Chí Quốc vừa cười vừa nói, hiện tại trên thị trường dù là đỉnh tiêm sơn cũng chứa nhất định phủ mạn đệ hít, mà phủ mạn đệ hít phóng thích chu kỳ là 20 năm, cái này đối với thân thể thế nhưng là một cái cực lớn an toàn thai hoang ẩm. Ta tại Thượng Hải ở biệt thự dùng giống như chính là lan xá xì lịp tạo bùn. Xì lịp tạo bùn là cái gì? Diệp Minh nhận hỏi. Tiểu cô, xì lịp tạo bùn là một loại mới phát hoàn bảo vật liệu, đợi đến phòng ở trùng tu xong về sau có thể trực tiếp vào ở, mà không cần lại phơi nắng 3 tháng hoặc nửa năm. Diệp Hạo ở nhà đợi 3 ngày sau đó liền về trường học. Ngươi có muốn hay không đi học? Đường Phiên Phiên đem Diệp Hạo đưa đến cửa trường học. Ta thân thích đến, muốn về nhà đi ngủ. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Diệp Hạo nói gấp. Ta về Hải Hàng Hoa Viên. Hải Hàng Hoa Viên phòng ở ngươi không có lui. Ta đem này phòng nhỏ mua lại. Ngươi mua nó làm cái gì? Ta không những đem này phòng nhỏ mua lại, cửa đối diện cùng trên lầu 3 bộ ta cũng mua lại. Đường Phiên Phiên vừa cười vừa nói. Đầu tư. Ta chú ý tới hiện ở phía trên đưa ra học khu phòng khái niệm, mà Ma Đô ưu tú nhất sơ trung chính là Hải Hàng Hoa Viên bên cạnh một trung, bởi vậy một khi phân chia học khu giá phòng sẽ điên cuồng tiêu thăng. Cái này ta không hiểu. Diệp Hạo không có nghiên cứu qua kinh tế, bởi vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu. Hai ngày này ta ngay tại thỉnh cầu ngân hàng vay chuẩn bị lại mua mấy phòng nhỏ. Ngươi nếu là rất cần tiền liền nói cho ta. Ừm. Đường Phiên Phiên nhẹ giọng nói, bất quá ta hiện tại cảm thấy như vậy rất thú vị, nếu là ngươi đem đường đều cho ta trải tốt, ta kiếm tiền cũng liền không có ý nghĩa. Ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm, ta muốn nói cho ngươi là dù là làm hư cũng không có việc gì. Ta biết. Vậy ta lên lớp. Diệp Hạo sau đó liền mở cửa xe ra hướng phòng học đi tới. Đường tắt một đầu bóng rừng tiểu đạo thời điểm Diệp Hạo đống nhiên nghe được thiếu nữ cầu cứu thanh âm. Diệp Hạo trong nháy mắt liền hướng phía cách đó không xa chạy tới. Qua ước chừng thời gian mấy hơi thở Diệp Hạo liền thấy một người nam tử ngay tại xé rách một cái nữ sinh quần áo, mà nữ sinh này đang không ngừng rãy rủa kêu cứu. Diệp Hạo bước nhanh về phía trước một cước liền đem nam tử kia đá qua một bên. Không có sao chứ? Diệp Hạo ngồi xổm ở thiếu nữ trước mặt nói khẽ. Thiếu nữ kia trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, trên mặt càng là treo đầy nước mắt, nàng đi lên ôm chặt lấy Diệp Hạo nói, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Quy 1. Chương 126, mặt người dạ thú. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ thiếu nữ này phía sau lưng nói, không có việc gì, xấu người đã bị ta đánh chạy. Thiếu nữ kia gắt gao ôm Diệp Hạo nói, ta sợ, ta sợ, ta sợ. Có ta ở đây, đừng sợ. Diệp Hạo nói khẽ. Thiếu nữ kia dọa sợ. Chỉ là há miệng run rẩy tái diễn nói sợ hãi. Diệp Hạo vẫn nói lời an ủi. Theo thời gian trôi qua thiếu nữ kia thời gian dần qua bình phục xuống dưới. Diệp Hạo cũng liền thuận thế bông ra thiếu nữ kia, nhưng để Diệp Hạo không nghĩ tới chuyện phát sinh, chỉ thấy thiếu nữ kia đột nhiên ở giữa bắt lấy chính mình, tiếp lấy rắc cuống họng mất mạng hô hô lên, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Diệp Hạo sầm mặt lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ này nói, ai bảo ngươi làm? Thiếu nữ kia không có trả lời, chỉ là không ngừng mà dãy rủa lấy. Lúc này 5-6 vị trường học lão sư trùng hợp đi qua nơi này, làm những lão sư này nghe được cầu cứu âm thanh thời điểm liền vội vàng chạy tới, tiếp lấy bọn hắn liền thấy trên đất nữ sinh đang liều mạng dãy rủa lấy, dừng tay, còn không ngừng tay, mấy vị lão sư bận bịu vây lại. Thiếu nữ kia thuận thế buông lỏng liền chạy tới một cái lao sư bên người, nàng trong mắt treo đầy nước mắt chỉ vào Diệp Hạo toàn thân run rẩy nói, lao sư, hắn mạnh hơn gian ta. Diệp Hạo. Mấy vị này lao sư đợi thấy rõ là ai thời điểm không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Hạo đại biểu Trung Y Đại học đoạt được cả nước thành ngữ giải thi đấu thứ nhất. Thân là trường học lao sư làm sao có thể không biết Diệp Hạo đâu. Người sai xử ngươi làm. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thiếu nữ kia bận bịu vây quanh lao sư kia sau lưng, lao sư, ta sợ. Diệp Hạo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lao sư kia có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà hỏi thăm. Ta không có cái gì có thể nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hạo, các ngươi ở giữa có phải là có hiểu lầm gì đó? Một cái lao sư chần chờ một chút liền nói. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng ra ngoài Diệp Hạo thanh danh coi như hủy. Bởi vậy cái này lao sư liền căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa đem chuyện này vạch trần quá khứ được rồi. Đa tạ vị lao sư này hảo ý, nhưng là ta muốn nói là chuyện này bóc không đi qua. Diệp Hạo nhìn xem vị lao sư kia nói, đối phương tỉ mỉ thiết kế cục này chính là chờ lấy ta nhảy vào đi. Ta nói đúng không? Nữ sinh kia cái gì cũng không có đáp lại, chỉ là không ngừng mà hướng về sau rụt lại thân thể. Nam tử này là ai? Lúc này một cái lão sư phát hiện cách đó không xa nằm một thanh niên. Người thanh niên kia một mặt oán giận mà nhìn xem Diệp Hạo nói, ban ngày ban mặt phía dưới ngươi vậy mà làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình, ngươi quả thực chính là cặn bã. Diệp Hạo nhìn xem người thanh niên này nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặt của ngươi không đỏ sao? Người thanh niên kia trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, Diệp Hạo trên mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh chi sắc. 110 sao? Người thanh niên kia cầm lấy điện thoại di động liền muốn báo cảnh. Chậm rãi. Chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, không muốn như thế vội vàng có kết luận. Hay vị lão sư vội vàng nói, chuyện này nếu là lộ ra ánh sáng, Diệp Hạo khẳng định phải chơi xong, Trung Y Đại học cũng phải thụ liên lụy. Chuyện đều rõ ràng như vậy, mấy vị lão sư chẳng lẽ muốn bao che sao? Nam sinh kia bi phân nói tóm lại chuyện này ta là báo định. Cái này, ai cũng không dám gánh chịu cái này tiếng xấu. Qua không bao lâu hai chiếc xe cảnh sát liền đem Diệp Hạo bọn người tất cả đều đưa đến đồn cảnh sát. Thu khẩu cung thời điểm Diệp Hạo thực sự trả lời chính mình nhìn thấy hết thảy. Thu kết thúc về sau Diệp Hạo liền được đưa tới câu lưu thất bên trong. Đi qua không có bao lâu thời gian Trương Thành liền đến nơi này. Diệp Hạo, ngươi đây là làm cái nào một màn a? Trương Thành nhìn thấy Diệp Hạo cười khổ nói. Diệp Hạo chỉ muốn xuất ra chứng nhận sĩ quan liền không có ai dám động đến. Bởi vì địa phương căn bản là không quản được quân đội trên đầu. Chuyện điều tra thế nào rồi? Chuyện điều tra đối ngươi rất bất lợi. Ta có hay không xoay người khả năng? Căn cứ lời chứng cùng vật chứng ngươi nghĩ xoay người khả năng không lớn. Ngươi cảm thấy ta khả năng làm loại sự tình này sao? Lấy thân thủ của ngươi hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem thiếu nữ kia bắt đi, làm sao có thể nửa phút bên trong cũng không có đem thiếu nữ kia chế phục đâu. Trương Thành là biết Diệp Hạo võ đạo cục thân phận. Chính là bởi vì rõ ràng hắn mới biết được chuyện này là có người muốn làm Diệp Hạo. Dựa theo bình thường quá trình đi thôi. Chuyện này đã bị đâm đến trên mạng, nếu là làm lớn chuyện lời nói ta cũng không tốt làm. Ngươi cứ dựa theo bình thường quá trình đi, ngươi bỏ qua ta võ đạo cục thân phận. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu là chuyện không dựa theo bọn hắn kịch bản đi, ta như thế nào mới có thể biết phía sau màn hát thủ đâu? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Có muốn hay không ta điều tra thêm? Không cần. Tốt ta. Trương Thành cũng liền không lại thuyết phục. Theo một cái cả nước thành ngữ giải thi đấu quán quân mặt người dạ thú dưới ban ngày ban mặt mạnh gian thiếu nữ tiêu đề xuất hiện tại trên internet thời điểm liền chú định cái này tin mới chú nhất định phải trở thành đầu đề. Trung y đại học càng là hoàn toàn bị dẫn bạo. Phó dùng trường học vượt ba toàn diện tất cả đều là Diệp Hạo. Không nghĩ tới Diệp Hạo là loại người này. Đây cũng quá phát rồi đi. Hiện tại liền hạ như vậy kết luận có phải là quá sớm một chút? Không tệ, ngươi cảm thấy ai sẽ tại giữa ban ngày làm loại chuyện đó? Nữ sinh kia lại xinh đẹp có Trương Lan xinh đẹp, Trương Lan thế nhưng là một mực truy cầu Diệp Hạo tới. Đâu chỉ Trương Lan, ta nghe nói ban ba Hứa Manh Manh cũng đang theo đuổi Diệp Hạo tới, hai người nữ sinh này cái nào không thể so nữ sinh kia xinh đẹp. Đây là Vũ Hãm. Trương Lan nhìn thấy trên mạng từng đầu công kích Diệp Hạo tin tức phẫn nộ nói, đây nhất định là Vũ Hãm. Bạch Hà tức giận đến đưa di động nện, đáng chết, những cái kia bình xịt một mực đang chửi bới Diệp Hạo. Tức giận Trương Lan căn bản cũng không có ý thức được Bạch Hà phẫn nộ tựa hồ vượt qua lẽ thường. Ta muốn đi nhìn Diệp Hạo. Trương Lan phủi đất một chút đứng lên. Ta cũng đi. Trương Lan cùng Bạch Hà đi tới đồn cảnh sát thời điểm kết quả được cho biết hiện tại không cho phép tham tù. Vì cái gì? Trương Lan hỏi. Bởi vì Diệp Hạo hiện tại là người hiềm nghi phạm tội, chỉ có công kiểm pháp cùng luật sư mới có thể quan sát. Phụ trách cái này vụ án cảnh sát trả lời. Mà đúng lúc này Đường Phiên Phiên cùng một cái trung niên đi tới. Ta là Diệp Hạo luật sư, ta hiện tại muốn gặp hắn. Này cái trung niên xuất ra luật sư chứng đạo. Người đi theo ta. Cái kia cảnh sát nhẹ gật đầu. Đường Phiên Phiên nhìn xem luật sư rời đi phương hướng rơi vào trầm tư. Đường Phiên Phiên rất rõ ràng đây là cùng một chỗ vu oan hãm hại sự kiện. Thế nhưng là lấy thân phận của Diệp Hạo làm sao có thể bị bắt tới đây? Ngươi là Đường Phiên Phiên? Trương Lan lúc này tiến lên hỏi. Ừm. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu, ngươi là? Ta là Trương Lan. Ngươi chính là Trương Lan a? Đường Phiên Phiên nhẹ giọng nói, Diệp Hạo nhắc qua ngươi. Ngươi nói lời này có ý gì? Bạch Hà nghiêm mặt nói, Trương Lan thế nhưng là Diệp Hạo bạn gái. Quy 1. Chương 127, toàn diện tiến công, Đường Phiên Phiên cười cười không có trả lời. Ngươi có ý gì a? Bạch Hà nhìn thấy Đường Phiên Phiên không đáp liền ép hỏi. Ta không có ý gì, ngươi nói Trương Lan là chính là. Đường Phiên Phiên bình tĩnh trả lời. Vậy ngươi vừa rồi nói lời kia có ý gì? Bạch Hà hùng hổ dọa người nói. Ta bất quá tại trình bày một sự thật. Ta nhìn ngươi kia là dụng ý khó dò. Bạch Hà. Trương Lan liền vội vàng kéo Bạch Hà. Bạch Hà này làm sao cùng ăn thuốc súng giống như. Thật có lỗi a. Không có việc gì. Đường Phiên Phiên, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi đoạt Diệp Hạo. Ngươi quản chính là không phải nhiều lắm. Bạch Hà nhiều lần bức bách chọc giận Đường Phiên Phiên. Ngươi đây là trột dạ sao? Bạch Hà chỉ vào Đường Phiên Phiên nói. Không nên hơi một tí liền đem tay chỉ người khác, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy ngươi cái này rất không có giáo dục sao? Đường Phiên Phiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Bạch Hà dậm chân nói, ta mặc kệ, tóm lại không cho phép ngươi truy Diệp Hạo. Ta phải nói cho ngươi hai chuyện. Đường Phiên Phiên nhìn chằm chằm Bạch Hà nói, thứ nhất, ta cùng Diệp Hạo đã sớm ở chung rồi, thứ hai, ta cũng đã gặp Diệp Hạo phụ mẫu. Nói đến đây Đường Phiên Phiên lắc một chút trên cổ tay kim vòng tay, đây là gì tặng cho ta lễ gặp mặt? Hiện tại ngươi còn có vấn đề gì sao? Bạch Hà trên mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Ta không tin. Dừng lại một chút Bạch Hà liền quát. Tin hay không tùy ngươi. Đường Phiên Phiên lại là không nghĩ lại giải thích cái gì. Trương Lan càng giống là mất hồn, trong đầu ông hiện lên Đường Phiên Phiên. Hai người bọn hắn ở chung rồi. Chuyện này không phải là không có khả năng. Diệp Hạo đã sớm nói chính mình đem đến Hải Hàng Hoa Viên, chỉ là vì sao muốn phòng cho thuê Diệp Hạo nhưng không có nói, hiện tại xem ra vậy mà là cùng Đường Phiên Phiên ở chung. Bạch Hà tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nàng vì sao cùng Đường Phiên Phiên hung hăng càn quấy chính là không nghĩ để Đường Phiên Phiên đạt được Diệp Hạo. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới người ta đã sớm ngủ đến cùng một chỗ. Trong lòng của nàng vắng vẻ khó chịu. Hai nữ cứ như vậy cương tại chỗ. Đường Phiên Phiên nhìn thấy bộ dáng của các nàng không nói gì nữa. Đường Phiên Phiên tự nhiên muốn một mình hưởng thụ Diệp Hạo toàn bộ yêu. Cái này bạn không gì đáng trách. Đến nỗi chia sẻ Đường Phiên Phiên nhưng chưa từng có nghĩ tới. Qua ước chừng vài phút tả hữu này cái trung niên luật sư liền đi ra. Đường Phiên Phiên vội vàng nên đón tiếp lấy hỏi nói, Diệp Hạo nói thế nào? Hắn chỉ nói cho ta một câu. Lời gì? Liêu Ám Hoa Minh lại nhất thôn. Đường Phiên Phiên nghe đến đó liền hoàn toàn yên tâm. Diệp Hạo đây rõ ràng là ám chỉ hắn không có chuyện. Các ngươi không cần lo lắng Diệp Hạo, hắn tiến đến là bởi vì hắn muốn vào đến. Hắn muốn đi ra ngoài tùy thời đều có thể. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút vẫn là cùng hai nữ nói. Có ý gì? Trương Lan khẽ giật mình nói. có một số việc ta không tiện nói cho ngươi, thân phận của Diệp Hạo hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản. Đường Phiên Phiên nói đến đây liền theo trung niên luật sư rời đi.
Nàng có ý gì?
Bạch Hà hỏi.
Ta cũng không biết.
Trương Lan là thật không biết, bất quá Đường Phiên Phiên nói không có chuyện gì, ta nghĩ liền thật không có việc gì chứ.
Hai nữ cứ như vậy lẫn nhau an ủi trở lại trường học.
Lâm gia.
Lâm Nhu Nhi đạt được cái này tin tức thời điểm đã là ngày hôm sau.
Bởi vì nàng vừa mới tiến về Hàn Quốc hiệp đàm một cuộc làm ăn.
Diệp Hạo hẳn là bị nhầm vào.
Tiểu Mai trầm giọng nói.
Ngươi không có phái luật sư tiến đến sao?
Lâm Nhu Nhi hỏi.
Diệp Hạo đã có một vị chuyên trách luật sư, chúng ta công ty luật sư không có tư cách thấy Diệp Hạo.
Lâm Nhu Nhi tuyệt mỹ trong con ngươi lúc này hiện lên một đạo hàn quang.
Ai đang ngăn trở?
Giải quyết việc chung cũng phải phân tình huống.
Lâm thị tập đoàn luật sư ai không cho ba phần chút tình mọn.
Thế nhưng là cơ sở đồn công an liền bày ra một bộ giải quyết việc chung thái độ, cái này ý vị sâu xa.
Lãnh gia cùng Tống gia,
hai nhà này muốn trả thù Diệp Hạo, Lâm Nhu Nhi không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn,
bởi vì Tống Ngọc chính là hủy ở trong tay Diệp Hạo.
Diệp Hạo cục an toàn thành viên thân phận căn bản là bảo hộ không được hắn.
Tiểu Mai trầm giọng nói, Lãnh gia cùng Tống gia lần này sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Hạo chơi chết.
Lúc bình thường không có ai sẽ đắc tội cục an toàn thành viên,
nhưng là hiện tại cho hai đại gia tộc cơ hội tốt như vậy, bởi vậy cái này hai đại gia tộc làm sao lại từ bỏ đâu?
Thân phận của Diệp Hạo đã tại Ma Đô thượng tầng công khai.
Vị này là cục an toàn thành viên,
chỉ là bọn hắn không rõ ràng chính là Diệp Hạo lần trước chỉ là phối hợp cục an toàn hành động.
Trên thực tế Diệp Hạo là thần bí bộ môn võ đạo cục thành viên.
Điều động Lâm gia có thể điều động hết thể tài nguyên nghĩ cách cứu viện Diệp Hạo.
Lâm Nhu Nhi nghĩ một lát liền nói,
như vậy chúng ta liền sẽ cùng Lãnh gia, Tống gia đối kháng chính diện rồi.
Chẳng lẽ trước đó chúng ta liền không có cùng cái này hai đại gia tộc đối kháng chính diện?
Ta lo lắng chính là gia tộc khác khả năng khoanh tay đứng nhìn sao?
Nếu là Chu gia cùng Trịnh gia cái này hai đại gia tộc tham gia tiến đến,
vậy liền đem quyết chiến sớm đi.
Lâm Nhu Nhi có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Tiểu thư, ngươi cái này
tình huống hiện tại là càng mang xuống đối chúng ta Lâm gia càng bất lợi, bởi vậy chúng ta liền thừa dịp lấy liên minh bọn họ bất ổn lúc chủ động xuất kích.
Lâm gia chủ động xuất kích để hai đại gia tộc không kịp chuẩn bị.
Ai cũng không nghĩ tới trước đó mệt mỏi ứng phó Lâm Nhu Nhi vì sao đột nhiên trở nên ác liệt như vậy đứng lên.
Bất quá nên chiến vẫn là phải ứng chiến.
Mà theo thời gian trôi qua liên lụy vào gia tộc càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả Trịnh gia đều liên lụy vào.
Có thể để ai cũng không nghĩ tới chính là Ma Đô Tam đại đỉnh cấp hảo môn Chu gia lại sống chết mặc bây.
Nhưng là dù là không có Chu gia tham gia Lâm gia ứng phó cũng có chút phí sức.
Bất quá vẹn vẹn đi qua 2 ngày Tống gia hàng liền xuất hiện vấn đề bị giam đến hải quan, cái này trực tiếp dẫn đến Tống gia mắt xích tài chính xuất hiện vấn đề.
Mắt xích tài chính nhưng liên quan đến một cái gia tộc mệnh mạch a.
Đang lúc các đại gia tộc gấp rút tiếp viện Tống gia thời điểm Tống gia lần nữa bị tuôn ra một loạt vấn đề.
Cái này trực tiếp dẫn đến các đại gia tộc đầu nhập càng nhiều.
Mà khi hai bên giao phong tới trình độ nhất định thời điểm Lâm gia đột nhiên đình chỉ tiến công.
Cái này khiến rất nhiều gia tộc đều bất ngờ.
Nhưng lúc này Tống gia cao tầng lại bỗng nhiên phát hiện Tống gia trọng yếu sản nghiệp tất cả đều bị các đại gia tộc chấm mút.
Nói cách khác Tống gia chỉ còn trên danh nghĩa.
Ta rõ ràng.
Lâm Nhu Nhi thật sâu tâm kế a.
Tổn thương 10 ngón không bằng chặt một ngón.
Tống gia xong.
Ta không rõ ý của các ngươi, phải biết Lâm gia tổn thất cần phải vượt qua Tống gia a.
Ngươi thấy tổn thất chỉ là mặt ngoài tổn thất, ngươi nhưng biết Lâm Nhu Nhi đã sớm thiết hạ một cái lồng.
Có ý gì?
Tống gia chỉ còn trên danh nghĩa nguyên nhân căn bản không phải Lâm gia tiến công, mà là rất nhiều gia tộc liên hợp ve vệ Tống gia trọng yếu sản nghiệp.
Những gia tộc này không phải không biết làm loại sự tình này không tử tế, thế nhưng là đối mặt phần này đại bánh gạ tổ thời điểm bọn hắn vẫn là tâm động.
Mà chuyện này ảnh hưởng chính là lần sau Lâm gia lần nữa thời điểm tiến công các đại gia tộc không có khả năng lại giống lần này đoàn kết nhất trí, bởi vậy Lâm Nhu Nhi trên thực tế suy yếu những gia tộc này liên minh thực lực tổng hợp.
Quy 1. Chương 128, đánh võ mồm.
Mà chuyện này ảnh hưởng chính là lần sau Lâm gia lần nữa thời điểm tiến công các đại gia tộc không có khả năng lại giống lần này đoàn kết nhất trí, bởi vậy Lâm Nhu Nhi trên thực tế suy yếu những gia tộc này liên minh thực lực tổng hợp.
Toàn bộ liên minh thực lực ít nhất bị suy yếu 3 thành.
Còn có các đại gia tộc còn có thể giống như trước đó đồng tâm đồng đức sao?
Đây chính là trí tuệ vận dụng.
Lâm Nhu Nhi đào một cái hố.
Dù là lấy Trịnh gia cầm đầu hào môn biết rất rõ ràng đây là cái hố, nhưng bọn họ vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước hướng phía hố nhảy.
Bởi vì đây là Dương Nhu.
Âm Nhu là không thể nào hố được đám kia lão hồ ly.
Mà liền tại Ma Đô gió tanh mưa máu lúc một cái video đột nhiên xuất hiện trên mạng.
Cái video này nội dung chính là Diệp Hạo ý đồ lăng nhục nữ sinh kia chẳng cảnh cùng đến tiếp sau lão sư chạy đến nghị cách cứu viện chẳng diện.
Cả nước xôn xao.
Trước đó ta liền nói Diệp Hạo tiểu tử này không phải thứ gì, các ngươi còn không tin.
Video này không có chút nào biên tập vết tích.
Người cặn bã như vậy không xứng lưu trên thế giới này.
Mạnh liệt đề nghị Trung Quốc học tập Hàn Quốc pháp luật đem Diệp Hạo cái này khốn nạn cắt xén.
Cắt xén?
Ta đề nghị giảo hình.
Đây là đạo đức đất lợi à, đường đường một người sinh viên đại học, vậy mà dưới ban ngày ban mặt, làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình.
Theo trên mạng kéo dài lên án Trung Y đại học hơn 10 vị đồng học lôi kéo một đầu hành phi một đường hô to hướng phòng hiệu trưởng đi tới.
Diệp Hạo người cặn bã như vậy không xứng lưu tại Trung Y đại học.
Đề nghị hủy bỏ Diệp Hạo học tịch, đem Diệp Hạo đuổi ra Trung Y đại học.
Chúng ta xấu hổ tại cùng thứ bại hoại như vậy vì võ.
Mà theo thời gian trôi qua hội tụ học sinh càng ngày càng nhiều, đợi đến phòng hiệu trưởng lúc sau đã cao tới mấy trăm.
Mạnh Vĩnh Nôn.
Lúc này Viên Cao Tinh đám ba người chạy tới, làm Viên Cao Tinh nhìn thấy dẫn đầu là Mạnh Vĩnh Nôn thời điểm liền âm thanh lạnh lùng nói:
"Ta liền biết dẫn đầu chính là bọn ngươi mấy cái này cháu trai."
Tiêu lão thực giọng căm hận nói:
"Ngươi nói cái gì?"
Mạnh Vĩnh Nôn giận dữ nói:
"Lão tử nói chính là ngươi."
Tiêu lão thực chỉ vào Mạnh Vĩnh Nôn nói:
"Làm sao?
Cơm tủ còn không có ăn đủ sao?
Có gan ngươi liền hướng lão tử nơi này chào hỏi."
Tiêu lão thực nói thời điểm liền đụng lên mặt mình,
còn có các ngươi 12 cái cặn bã, các ngươi cũng có thể cùng một chỗ chào hỏi. Tiêu lão thực lời nói lập tức liền kích thích đến Mạnh Vĩnh Nôn 12 cái huynh đệ. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm Mạnh Vĩnh Nôn liền ngăn lại bọn hắn. Không thể ra tay. Mạnh Vĩnh Nôn bọn hắn 13 cái học sinh còn tại quan sát kỳ đâu, nếu là lại đánh nhau khẳng định phải chạm đến hình pháp, đến lúc đó hủy bỏ chính là bọn hắn học tịch. Theo Mạnh Vĩnh Nôn nhỏ giọng đem lợi hại quan hệ nói một lần về sau này, 12 cái học sinh lập tức tỉnh táo lại. Sợ hàng. Tiêu lão thực mắng. Một đám bỏ đá xuống giếng đồ chơi. Viên Cao Tinh cười lạnh nói, cái kia video nơi phát ra bản thân liền có vấn đề, còn nữa đoạn video kia rõ ràng thiếu thốn một bộ phận. Cục công an bên kia còn không có bất kỳ cái gì thuyết pháp đâu, các ngươi liền định Diệp Hạo tội. Càng rõng rạc để hiệu trưởng hủy bỏ Diệp Hạo học tịch. Ai cho quyền lợi của các ngươi? Trịnh Tiểu Long lúc này cũng nói, video rất rõ ràng. Mạnh Vĩnh Nôn trầm giọng nói, các ngươi ở đây hung hăng càn quấy thì có ích lợi gì? Thật thì không giả được, giả thì không thật được. Lúc này một thân ảnh cao to vượt qua đám người ra, dù là không có đoạn video này Diệp Hạo tội cũng bằng chứng như núi. Trung Tứ Phương, Diệp Hạo không phải liền là đánh qua ngươi dừng lại sao? Đạo thân ảnh kia vừa mới nói xong, Trương Lan liền âm thanh lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trung Tứ Phương nhìn xem Trương Lan trong mắt tràn đầy hàn ý. Ban đầu ở phòng ngăn thời điểm Trung Tứ Phương muốn chen ngang cùng Trương Lan tâm sự nhân sinh, ai có thể nghĩ tới Diệp Hạo không những không nể mặt hắn, càng là trước mặt mọi người đánh hắn một trận. Vì thế Trung Tứ Phương một mực oán hận trong lòng. Cho tới nay Trung Tứ Phương đều muốn báo thù, đáng tiếc là vẫn luôn không có cơ hội. Mà bây giờ rốt cục có cơ hội, hắn làm sao có thể không bắt được đâu? Biết hay không ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Trương Lan cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Hạo tình huống vốn là nguy như trong trứng, Trung Tứ Phương bọn hắn lại còn muốn đâm dao găm. Mà liền tại hai bên không ngừng cãi lộn thời điểm phòng hiệu trưởng đại môn đẩy ra, tiếp lấy ăn mặc một thân kiểu áo tôn trùng sơn hoa tư xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hiệu trưởng, xin đem Diệp Hạo thứ bại hoại như vậy khu trừ ra trường học. Mạnh Vĩnh Nôn nhìn xem hoa tư trịnh trọng nói, Diệp Hạo là cái gì của ngươi? Hoa tư bình tĩnh hỏi, đây là cái gì vấn đề? Mạnh Vĩnh Nôn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đã ngươi đã bị cừu hận mê thất hai mắt, như vậy ta liền nói cho ngươi biết, Diệp Hạo là ngươi đồng học, Diệp Hạo là ngươi đồng đội, Diệp Hạo là đồng môn của ngươi. Hoa tư một mặt thương tiếc nói, ta ở trong mắt ngươi nhìn thấy tất cả đều là cừu hận, ngươi hận không thể để Diệp Hạo rơi vào vực sâu, ngươi hận không thể đem Diệp Hạo thiên đao vạn quả. Giữa các ngươi cừu hận đạt tới không đội trời chung tình trạng sao? Hoa tư nghiêm nghị chất hỏi nói, Mạnh Vĩnh Nôn, ngươi dám vô ngực của mình nói không có xen lẫn ân oán cá nhân sao? Mạnh Vĩnh Nôn sắc mặt trở nên trắng bệch không thôi. Hoa tư lời nói để hắn quả thực là không dám nhận miệng. Tất cả giải tán đi. Hoa tư phất phất tay nói, chuyện không có cuối cùng kết cục đã định trước đó tuyệt đối không được lô mãn định nghĩa một người. Hoa tư lời nói vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Thời gian dần qua vây xem đồng học liền tán đi. Trương Lan đi đến Hoa Tư trước mặt cung kính nói, đa tạ hiệu trưởng vì Diệp Hạo dỗi Trương chính nghĩa. Hoa Tư nhìn chằm chằm Trương Lan nhìn một sẽ hỏi nói, vì sao ngươi thay mặt Diệp Hạo cảm ơn ta? Bởi vì cái gì? Trương Lan nói không nên lời. Ngươi cũng đã biết vừa rồi ta tại sao lại nói ra này lời nói. Ngươi không phải nói chuyện không có cuối cùng kết cục đã định trước đó không muốn lô mãn định nghĩa một người sao? Vượt quá Trương Lan đoán trước, Hoa Tư nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì ta biết rõ Diệp Hạo là cái hạng người gì. Có ý gì? Đứa bé, Diệp Hạo cùng ngươi là người của hai thế giới. Hoa Tư nhìn xem Trương Lan lấy một loại ngưng trọng giọng điệu nói, về sau đừng đem ý nghĩ đặt ở trên người hắn. Ta không rõ ngươi ý tứ. Dựa theo ta nói làm liền là. Hoa Tư lại là không nguyện ý nhiều lời quay người trở lại phòng hiệu trưởng. Đợi đến Hoa Tư rời đi, Bạch Hà liền hiếu kỳ hỏi nói, hiệu trưởng có ý gì? Ta cũng không biết. Trương Lan lắc đầu. Bất quá Trương Lan trong lòng lại có một loại dự cảm xấu. Hoa Tư đương nhiên không có khả năng bắn tên không đích. Lâm Du Nhi đạt được cái kia video tin tức thời điểm liền để tập đoàn máy tính cao thủ tiến hành phân tích cái video này. Mà tập đoàn máy tính cao thủ đạt được kết luận là cái video này không có bất kỳ cái gì làm giả vết tích. Nói một cách khác cái video này là chân thật đáng tin. Chẳng lẽ nói Diệp Hạo thật làm như vậy chuyện? Tiểu Mai lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Lúc này Tiểu Lan không cần suy nghĩ liền nói. Quy 1. Chương 129, gặp lại Phương Văn. Ngươi khẳng định như vậy? Tiểu Mai khẽ giật mình nói. Lấy Diệp Hạo thân thủ muốn bắt nữ sinh này căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Tiểu Lan chỉ vào video nói, làm sao có thể nửa phút bên trong còn không có chế phục một cái học sinh bình thường đâu? Vấn đề là loại sự tình này không có khả năng công khai à, coi như công khai cũng không thể làm chứng cứ à. Tiểu Mai suy nghĩ một chút liền nói. Cái video này mới ra phía trên bức bách tại truyền thông áp lực đoán chừng rất nhanh liền sẽ đối Diệp Hạo tiến hành tuyên án. Tiểu Lan nói đến đây liền nhìn về phía Lâm Nhu Nhi nói, tiểu thư, ngươi có biện pháp nào sao? Diệp Hạo bản án bởi vì liên lụy quá nhiều chỉ có thể giải quyết việc chung, bất quá căn cứ nhiều mặt thăm dò được tin tức tình huống không ổn. Lâm Nhu Nhi trầm mặt một hồi mới nói. Theo đập đùng một tiếng sắt cửa mở ra. Diệp Hạo hướng phía cổng nhìn lại. Một cái toàn thân tràn đầy nho nhã chi khí thanh niên đi đến. Diệp Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hạo nhìn thấy người thanh niên này trong mắt không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc. Cũng bởi vì ta đoạt ngươi danh tiếng, ngươi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Diệp Hạo nhìn xem thanh niên áo trắng khẽ thở dài. Có vấn đề. Thanh niên mặc áo trắng này không là người khác, chính là năm nay Trạng Nguyên Phương Văn. Ngươi có biết hay không, ngươi thiết hạ cái này liên tiếp cục sẽ đem ta cả người đều hủy rồi. Hủy ngươi? Ngươi quá ngây thơ. Phương Văn lạnh lùng nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi sẽ tại trong lao ngục nhận hết trà tấn mà chết. Ngươi liền hận ta như vậy sao? Hận? Ta có thể nào không hận? Phương Văn thấp giọng gào thét nói, ngươi bất quá là một cái dân đen mà thôi, có tư cách gì cướp ta danh tiếng? Ngươi không cảm giác phải tư tưởng của mình quá nhỏ hẹp sao? Là ngươi không hiểu được xem xét thời thế. Coi như ta thật bị định tội, ta cũng chỉ là mạnh gian chưa thỏa mãn. Ha ha, ta Phương gia thế nhưng là Văn Tông thế gia,
quyền nghiêng triều chính, muốn chơi chết người cái dân đen lại cực kỳ đơn giản. Đến nỗi ta vì sao muốn bố cục liền là muốn để cả nước người đều xem bọn hắn trong lòng Trạng Nguyên là bực nào ti tiện. Ngươi không cảm thấy ti tiện cái từ này dùng đến trên người của ngươi lại thích hợp bất quá sao? Từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay ngươi tới nơi này chính là đến chào phúng ta sao? Hôm nay ta tới đây là muốn nói cho ngươi một sự kiện.
Chuyện gì?
Phía trên bức bách tại truyền thông áp lực muốn tại 3 ngày sau liền sẽ đối ngươi tiến hành tuyên án, đến lúc đó cả nước lớn nhỏ truyền thông đều sẽ tiến về toàn bộ hành trình đưa tin. Phương Văn nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy trêu tức nói, ngươi có biết hay không ông Phong nghĩ lên đầu đề đều lên không được, mà ngươi dễ dàng liền có thể lên đầu đề. Này ta có phải hay không muốn cảm tạ ngươi?
Diệp Hạo, ngươi không cần thiết trước mặt ta ra vẻ bình tĩnh.
Phương Văn chú ý tới Diệp Hạo trên mặt không có vẻ kinh hoàng trong lòng không khỏi tuôn ra một trận lửa giận, đến lúc đó cả nước đều sẽ biết ngươi là người nào.
Thân chính không sợ bóng nghiêng, chuyện ta lại chưa làm qua. Ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận liền không có chuyện gì sao?
Không sai.
Ngươi thơ.
Ta tin tưởng thế gian tự có chính nghĩa. Vậy ngươi liền trừng lớn con mắt của ngươi hảo hảo mà nhìn xem, ta là như thế nào điên đảo đèn trắng lịch chuyển âm dương.
Dứt lời Phương Văn xoay người rời đi.
Diệp Hạo nhìn xem Phương Văn bóng lưng thật lâu không nói. Mà liền tại Phương Văn rời đi không có bao lâu thời gian Ma Đô thành phố sở cảnh sát giải liền tổ chức truyền thông buổi trình diễn thời trang. 3 ngày sau sẽ công khai thẩm tra xử lý Diệp Hạo vụ án này. Quy tắc này tin tức mới ra liền để không ít truyền thông ý thức được chuyện này chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì Diệp Hạo chuyện này vô luận như thế nào đều không cần thiết công khai thẩm tra xử lý. Đây là muốn đem Diệp Hạo làm thân bại danh liệt tiết tấu a. Bất quá cái này không trở ngại bọn hắn chạy tới Ma Đô pháp viện sớm chiếm cứ một cái ghế. Diệp Hạo tin tức còn tại tiếp tục lên men, thời gian dần qua chú ý người càng ngày càng nhiều. 3 ngày sau đó, Ma Đô pháp viện. Toàn bộ pháp viện đã sớm kín người hết chỗ. Theo Diệp Hạo bị hai cảnh sát mang vào pháp viện thời điểm từng cái ký giả liền điên cuồng đập đứng lên ảnh chụp tới. Lâm Nhu Nhi không khỏi đứng lên. Nàng một mặt lo âu nhìn xem Diệp Hạo. Thẩm phán Diệp Hạo vụ án này cũng không phải ai cũng có tư cách tại khán đài vị bên trên. Trương Lan, Bạch Hà liền lại càng không cần phải nói, cho dù là Đường Phiên Phiên đều không có tư cách. Diệp Hạo thần sắc từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh. Dù là toàn trường xì xào bàn tán chỉ trỏ Diệp Hạo trên mặt y nguyên không có biến hóa chút nào.
Người sao không đi chết đi?
Theo nguyên cáo cái kia nữ học sinh đi tới tòa án thẩm vấn hiện trường liền hướng phía Diệp Hạo bi phất quát. Người nữ học sinh này lập tức dẫn tới ký giả dừng lại cùng đập. Mà lúc này cả nước người xem đều đang quan sát hiện trường trực tiếp. Nhìn nữ sinh này bộ dáng hận không thể xử lý tên cặn bã này. Người ta nữ sinh danh dự đều bị ở trong tay của hắn a. Ta đề nghị lăng trì. Sau đó chính là chính án hình thức hóa tuyên đọc một chút chương trình. Hiện tại cho mời nguyên cáo Trần thuật sự thật trải qua. Chính án trầm giọng nói.
Chính án ngươi tốt, ta là trung y đại học sinh viên năm 3 chương bội, ngày 23 tháng 10 buổi sáng lúc 10 giờ ta trải qua sân bóng rổ phụ cận bóng rừng tiểu đạo lúc, vị này liền hướng phía ta đánh tới. Chương bội nói đến đây liền chỉ vào Diệp Hạo, nàng trong mắt tràn đầy vẻ tức hận, mà liền tại ta giãy giụa quá trình bên trong một thanh niên đi qua nơi này, bất quá người thanh niên kia căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh người thanh niên kia liền bị hắn đánh có quắp ngã xuống đất. May mắn lúc này trường học Trương lão sư chờ năm vị lão sư dọc đường nơi đó, bằng không mà nói trong sạch của ta khẳng định không gánh nổi.
Ngươi có chứng cứ gì?
Chính án hỏi.
Trên người của ta còn có trên quần áo đều có hắn vân tay.
Trương bộ trả lời.
Đem chứng cứ trình lên.
Chính án nói.
Rất nhanh một cái cảnh sát tòa án liền dẫn theo Trương bộ ngày đó quần áo đi tới.
Căn cứ chúng ta giám định phía trên này hoàn toàn chính xác có Diệp Hạo vân tay.
Chính án gật đầu nói, chứng nhân đâu?
Không lâu lắm một thanh niên liền đi tới tòa án thẩm vấn hiện trường, hắn một nhìn lại lấy Diệp Hạo trong mắt liền tràn đầy lửa giận, ngươi sao không đi chết đi?
Chứng nhân, mời đem ngươi ngày đó nhìn thấy tràng cảnh nói một lần.
Chính án trầm giọng nói.
Người thanh niên kia thanh thanh tiếng nói liền nói, ngày 23 tháng 10 buổi sáng lúc 10 giờ ta đến Trung Y Đại học du ngoạn thời điểm đột nhiên nghe được cầu cứu thanh âm, thế là ta liền vội vàng nhao nhao cầu cứu thanh âm địa phương chạy tới, tiếp lấy ta liền thấy nhân thần cộng phẫn một màn. Vị này ngay tại xé rách nữ sinh này quần áo ý đồ lăng đục. Đáng tiếc là ta không có đánh qua hắn, ta bị hắn đánh không có sức hoàn thủ sau liền len lén lấy điện thoại di động ra ghi lại một màn này.
Người thanh niên kia nói đến đây một mặt tự trách chi sắc, ta thật hận mình vô dụng, nếu không phải Trương lão sư bọn hắn kịp thời chạy đến, chỉ sợ nữ sinh này trong sạch muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó Trương lão sư chờ năm vị lão sư cũng bị mời đi qua. Năm vị lão sư thực sự nói bọn hắn nhìn thấy một màn.
Sự thật đã rất rõ ràng. Đến nỗi video đã sớm tại trên mạng truyền khắp nơi đều là. Lại phát ra một lần bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Quy 1. Chương 130, Diệp Hạo chứng cứ, đến nỗi video đã sớm tại trên mạng truyền khắp nơi đều là. Lại phát ra một lần bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bất quá dựa theo quy định pháp viện vẫn là lần nữa phát ra một lần.
Lúc này cả nước dân chúng đều cảm thấy vụ án này không cần thẩm.
Diệp Hạo, ngươi có cái gì muốn nói sao?
Đâu chỉ cả nước dân chúng cảm thấy không cần thẩm tra xử lý, liền ngay cả vị này chính án cũng cảm thấy không cần thẩm tra xử lý, hiện tại duy nhất phải cân nhắc chính là phán bao lâu thời gian.
Đây là nói xấu.
Diệp Hạo bình tĩnh nói.
Toàn trường xôn xao.
Ai cũng không nghĩ tới nguyên cáo Phương xuất ra bằng chứng Diệp Hạo còn sẽ nói ra loại sự tình này.
Diệp Hạo, ngươi nói đây là nói xấu, ngươi phải cầm ra chứng cứ.
Chính án trầm giọng nói.
Ta cầm ra chứng cứ trước đó ta muốn hỏi nguyên cáo mấy câu có thể chứ?
Diệp Hạo nhìn xem chính án nói.
Có thể.
Đây là bình thường thỉnh cầu, chính án không có lý do không đáp ứng.
Ngươi hạ năm liền muốn tốt nghiệp đi.
Trương Bội khẽ giật mình.
Nàng không rõ Diệp Hạo vì sao tại loại trường hợp này hỏi ra loại vấn đề này.
Bất quá Trương Bội vẫn là về nói, đúng thế.
Đáng tiếc ngươi đời này cũng không thể thuận lợi cầm tới bằng tốt nghiệp.
Diệp Hạo nhìn xem Trương Bội trong mắt tràn đầy thương hại.
Diệp Hạo lời nói để toàn trường đều trượng hai ai cũng đâm đầu não. Ta không biết người khác hứa hẹn cái gì để ngươi hãm hại ta, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, Vu Hãm là phải ngồi tù.
Diệp Hạo,
Trương Bộ giận, mà cả nước người xem càng là ly kỳ phẫn nộ, thậm chí đem TV đều cho nện. Bọn hắn không rõ Diệp Hạo lúc này vì sao còn dám nói ra không biết xấu hổ như vậy.
Diệp Hạo, xin chú ý lời nói của ngươi.
Chính án trầm giọng nói.
Diệp Hạo nhìn xem Trương Bộ nói, ngươi tin hay không một hồi ta sẽ để cho ngươi khóc.
Nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tự tin, Trương Bộ trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, mà lúc này Trương Bộ nhìn thấy Diệp Hạo luật sư trong tay xuất hiện một cái USB thời điểm trong mắt xuất hiện bối rối.
Trong tay của ta vừa lúc cũng có một phần video.
Diệp Hạo đại diện luật sư liếc nhìn toàn trường một chút nói, mà phần này video nội dung sẽ rất kinh bạo.
Chính án nhìn thoáng qua cảnh sát tòa án.
Cảnh sát tòa án tiếp nhận USB về sau liền dùng máy tính đọc đến nội dung trong đó, tiếp lấy to lớn trên màn hình liền xuất hiện rõ ràng video hình tượng.
Video trên tấm hình rõ ràng đặt vào cái kia tự xưng cứu người thanh niên ngay tại xé rách lấy Trương Bộ quần áo, qua ước chừng mấy hơi thở về sau người thanh niên kia liền bị Diệp Hạo một cước đá qua một bên.
Sau đó tràng cảnh chính là Diệp Hạo vẫn an ủi lấy Trương Bộ, Trương Bộ tắc gắt gao ôm Diệp Hạo không ngừng mà nói ta sợ.
Cứ như thế trôi qua nửa phút Diệp Hạo bung ra Trương Bộ thì là bỗng nhiên một bên bắt lấy Diệp Hạo một bên cầu cứu.
Sau đó tràng cảnh liền cùng người thanh niên kia công bố nội dung giống nhau như lúc.
Giờ khắc này cả nước người xem đều mộng so,
ai cũng không nghĩ tới kịch bản đến một cái đại nghịch chuyển.
Diệp Hạo vậy mà là bị hoan uổng.
Bọn hắn lúc này lại nhớ tới đến nữ sinh kia trước đó bi vẫn cùng điểm đạm đáng yêu bộ dáng đã cảm thấy buồn nôn đứng lên.
Vua màn ảnh a,
nữ sinh kia thật làm cho người buồn nôn.
Ta tờ mờ đã sớm nói Diệp Hạo không có khả năng làm loại sự tình này.
Nếu là không có cái video này, Diệp Hạo dù là nhảy vào trong hoàng hà đều tẩy không sạch.
Chính án cũng ở.
Chợt chính án liền trầm giọng nói, lập tức đưa đến bộ phận kỹ thuật giám định phần này video là thật hay giả.
Cảnh sát tòa án mang theo USB rời đi.
Mà lúc này chính án tắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Hạo nói, đã trong tay của ngươi có phần này video, vì sao ngươi không rất sớm không lấy ra đâu?
Bởi vì phần này video ta nếu là lấy ra lời nói ta y nguyên tẩy thoát không được trên người ta hiểm nghi à?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
ngươi có ý gì?
Chính án khó hiểu nói,
bởi vì sai xử hai vị này làm Vu Hãm lai lịch của ta rất lớn à?
Diệp Hạo nhìn xem chính án nói, mà ta vừa vặn biết là ai Vu Hãm ta, cũng không biết ngươi có dám hay không tiếp tục thẩm xuống dưới.
Chỉ cần trong tay của ngươi có chứng cứ, ngươi liền lấy ra tới.
Chính án thần sắc không vui nói.
Phải biết vụ án này thế nhưng là tại đài truyền hình trung ương trực tiếp.
Vụ án này hắn khẳng định phải làm được hoàn mỹ a.
Diệp Hạo nhìn thoáng qua luật sư.
Luật sư trong tay liền xuất hiện lần nữa một cái USB.
Ngay tại Mado xem TV, Phương Văn chú ý tới một màn này phủi đất một chút đứng lên.
Cái video này,
Phương Văn không xác định cái video này cùng chính mình có quan hệ hay không,
nhưng là Phương Văn rõ ràng vụ án này không thể lại tiếp tục.
Làm sơ trầm ngâm về sau, Phương Văn liền đem chuyện này nói cho chính mình phụ thân.
Hiện tại đã không lo được có thể hay không bị gia tộc trách cứ.
Không thể không nói Phương gia quyền thế thật là cường thế tới cực điểm.
Ngay tại tòa án thẩm vấn hiện trường chuẩn bị phát ra cái video này thời điểm, đại môn liền bị mở ra, tiếp lấy một vị đại lão liền đi đến.
Bởi vì việc này bản án dính đến một chút cơ mật, tạm thời nghỉ đình.
Cả nước dân chúng đều không làm.
Tình huống như thế nào?
Liên quan đến cơ mật,
liên quan đến em gái ngươi.
Đồ đần đều rõ ràng phía sau chỉ vào Trương Bội, vị kia khẳng định là liên lụy đến thượng tầng, bằng không mà nói Diệp Hạo sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu nói này.
Chính án, ngươi là thả hay là không thả đâu?
Diệp Hạo mỉm cười mà hỏi thăm.
Chính án trong lòng không khỏi thiên nhân giao chiến,
bởi vì đến đây vị này chính là cấp trên của hắn. Vấn đề là hiện tại thế nhưng là cả nước tiến hành trực tiếp à?
Bởi vậy hắn trầm ngâm một chút liền nói, thả.
Hắn không có lý do không thả.
Ngươi dám?
Này cái trung niên gầm thét lên.
Video lần nữa rõ ràng xuất hiện tại to lớn bình phong bày lên.
Bình phong bày phía trên xuất hiện hiền lành lịch sự trạng nguyên Phương Văn.
Cái này rõ ràng là Phương Văn tiến đến thăm tù Diệp Hạo video.
Phương Văn.
Phía sau màn làm chủ vậy mà là Phương Văn.
Năm nay tân khoa trạng nguyên Phương Văn sao?
Văn tông thế gia.
Có ý gì?
Đế đô Phương gia a.
Lần này Phương Văn xong.
Diệp Hạo lá gan đây cũng quá đại đi.
Đắc tội Phương gia về sau còn có hắn tốt.
Chính án thấy cảnh này tay chân lạnh buốt đứng lên.
Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình người lãnh đạo trực tiếp sẽ không để ý quy củ vào.
Phương gia hiện tại quyền thế chi long, đế đô nhà nào không sợ ba phần.
Chuyện này làm lớn chuyện.
Làm cái video này kết thúc về sau, Diệp Hạo đảo mắt tại chỗ trầm mặc xuống truyền thông ký giả mỉm cười nói, ta biết các ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại tìm đường chết đâu.
Đắc tội Văn tông thế gia, về sau còn có ta đường sống.
Diệp Hạo lời này chính là chu tâm ngữ điệu.
Diệp Hạo cái này liền phảng phất nói cho khắp thiên hạ, về sau ta đã xảy ra chuyện gì, chính là Phương gia làm.
Chính án, phần này video có phải là còn muốn nghiệm minh thật giả đâu?
Tự nhiên.
Mà liên tại cảnh sát tòa án cầm phần này video chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Hạo nhàn nhạt nói, phần này video luật sư của ta đã dành trước mấy chục phần, mà lại trong đó mười mấy phần đều trải qua ngoại quốc quyền uy cơ cấu nhận định, nếu là nơi này chứng nhận phần này là giả, những cái kia quyền uy cơ cấu chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Diệp Hạo nói lời này cũng chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Trên thực tế Diệp Hạo không nói câu nói này, phần này video thật đúng là sẽ tuyên cáo là hợp thành.
Nhưng bây giờ ai còn dám a?
Quy 1, chương 131, không tuân quy củ.
Theo thời gian trôi qua, cảnh sát tòa án đem hai phần video giám định kết quả đều lấy tới.
Chính án nhìn thấy phía trên giám định kết quả về sau trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn.
Hắn tin tưởng trong chuyện này tầng hẳn là đều biết.
Phương gia muốn lại đem chuyện này đè xuống căn bản cũng không khả năng.
Dù sao Phương gia tại đế đô cũng không phải là không có đối thủ.
Ta tuyên bố Diệp Hạo hai phần video tất cả đều chân thực đáng tin.
Chính án câu nói này vừa rơi xuống liền nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, cùng lúc đó ta tuyên cáo Diệp Hạo vô tội. Nói đến đây chính án liền nhìn về phía Trương Bội cùng người thanh niên kia nói, hai vị vu hãm Diệp Hạo đồng thời còn tạo thành to lớn xã sẽ ảnh hưởng, bởi vậy hai vị phân biệt phán xử tù có thời hạn 1 năm 6 tháng cùng 1 năm 8 tháng. Trương Bội khắp khuôn mặt là vẻ bối rối. Cầu chính án khai ân, ta nếu là hình phạt, đời ta liền xong. Trương Bội cầu khẩn mà nhìn xem chính án nói, ngươi tại vu hãm Diệp Hạo trước đó liền không có nghĩ qua sẽ đem hắn cả một đời vì sao? Chính án lạnh lùng liếc Trương Bội một chút nói, đến nỗi chuyện này dính đến Phương Văn, bởi vì Phương Văn hiện tại không có tại hiện trường, cho nên chọn ngày lại phán. Hiện tại Diệp Hạo ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chính án nhìn xem Diệp Hạo nói, kỳ thật ta vẫn muốn nói cho chính án đại nhân ngươi một câu. Diệp Hạo nói đến đây liền đem trong ngực chứng nhận sĩ quan móc ra, địa phương pháp viện là không có tư cách thẩm tra xử lý ta. Toàn trường xôn xao, chính án càng là kinh sợ. Ngươi đã có chứng nhận sĩ quan vì sao ngay từ đầu không lấy ra đâu? Bởi vì như vậy ta mới có thể móc ra chủ sử sau màn a. Diệp Hạo cười trả lời. Chính án nhìn xem Diệp Hạo không biết nên nói cái gì. Diệp Hạo tắt mỉm cười đem chứng nhận sĩ quan bỏ vào trong ngực, tiếp theo tại toàn trường vẻ phức tạp hạ rời đi. Mới vừa đi ra pháp viện thời điểm Đường Phiên Phiên cũng nhanh chạy bộ đến Diệp Hạo trước mặt. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ so quốc dân thần tượng lực ảnh hưởng còn muốn đại a? Đường Phiên Phiên đã sớm biết Diệp Hạo không có vấn đề gì, không biết ta bây giờ có thể không thể tiếp quảng cáo rồi. Chí ít 10 vạn cất bước. Quá ít, không hứng thú. Diệp Hạo cười an vị bên trên Đường Phiên Phiên xe con rời đi, mà Diệp Hạo căn bản cũng không có chú ý tới xa xa hai thân ảnh chính đang lặng lặng mà nhìn mình. Trương Lan trong mắt tràn đầy đau xót, Bạch Hà trong mắt thì là băng lãnh. Muốn có được Diệp Hạo Đường Phiên Phiên là lớn nhất chướng ngại vật. Bạch Hà thầm nghĩ trong lòng, Diệp Hạo chuyện này náo quá hoành động. Ngày thứ 2 Tân Hoa xã hiếm thấy phát biểu một thiên văn chương, đem quyền lợi nhốt vào lồng bên trong. Ai cũng rõ ràng cái này nhằm vào chính là ai. Phương gia sau đó liền có động tác, Phương Văn tiến về đồn cảnh sát tự thú, cũng đối hết thể hành vi phạm tội thú nhận mục trực. Cuối cùng Phương Văn bị phán xử 2 năm tù có thời hạn, bất quá không có người nào tin tưởng Phương Văn sẽ thật ngồi xổm 2 năm. Nhưng có thể khẳng định một điểm chính là Phương Văn xong. Hắn tử cao cao tại thượng tiêu tử biến thành người người kêu đánh chuột. Cái này nhân sinh bên trong chỗ bẩn quyết định Phương Văn về sau không có khả năng lại xuất hiện tại công chúng trường hợp. Đáng tiếc. Thiếu Hoa nhìn xem Phương Văn bị tuyên án về sau nhẹ nói, ta chỉ có thể nói không muốn chết sẽ không phải chết. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, Phương Văn còn không có tiếp xúc đến Phương gia hạch tâm quyền lợi, cho nên Phương Văn không có điều tra ra người võ đạo cục thân phận. Thiếu Hoa nói đến đây Diệp Hạo đôi mắt không khỏi híp lại, Phương gia hướng võ đạo cục tạo áp lực rồi. Ừm. Thiếu Hoa gật đầu nói, bất quá cục trưởng bác bỏ Phương gia yêu cầu. Phương gia sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ a. Phương gia rất có thể sẽ vụng trộm ám sát ngươi. Phương gia sẽ không hướng cha mẹ ta hạ thủ a. Hẳn là sẽ không. Thiếu Hoa nhẹ giọng nói, Phương gia muốn là làm như vậy chính là phá hư quý củ. Thiếu Hoa vừa nói đến đây Diệp Hạo điện thoại liền vang lên. Diệp Hạo xem xét là một cái mã số xa lạ. Vị nào? Tiểu Hạo. Làm Diệp Hạo nghe được đạo âm thanh này về sau trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Diệp Hạo, ngươi muốn là nghĩ cha mẹ của ngươi không việc gì lời nói liền đến Giang Nam thành phố. Âm thanh kia nói đến đây liền cúp điện thoại. Làm sao rồi? Phương gia hướng cha mẹ ta hạ thủ. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thiếu Hoa trên mặt lộ ra một tia sắc khí, Phương gia đây cũng quá không tuân theo quý củ. Lần này ta sẽ để cho Phương gia rõ ràng kết cục khi đắc tội ta. Diệp Hạo nói đến đây xoay người rời đi. Diệp Hạo, ta đi theo ngươi. Thiếu Hoa vội vàng nói. Không cần. Diệp Hạo cự tuyệt. Phương gia đã dám nói cho ngươi Phương vị đã nói lên bọn hắn chuẩn bị kỹ càng thiên la địa võng. Thiếu Hoa ngăn lại Diệp Hạo nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Phương gia không có đem ngươi tính toán ở bên trong sao? Diệp Hạo nét miệng cười nói. Cái này. Thiếu Hoa trầm mặc không nói. Ta có nắm chắc toàn thân trở ra. Thiếu Hoa nhìn xem Diệp Hạo bóng lưng thật lâu không nói. Diệp Hạo thừa ngồi taxi ngay lập tức liền trở lại trong biệt thự. Mà tới biệt thự thời điểm Đường Phiên Phiên đã lái xe đến. Chuyện gì xảy ra? Thanh Thanh khắp khuôn mặt là bất mãn chi sắc. Vừa rồi nàng thế nhưng là chính bỏng đại ba lắm đâu. Cha mẹ ta bị Phương gia bắt cóc. Diệp Hạo có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chúng ta mau đi cứu người. Đường Phiên Phiên vội vàng nói. Lần này chỉ sợ muốn phiền phức Thanh Thanh ngươi. Diệp Hạo nhìn về phía Thanh Thanh nói. Việc rất nhỏ. Thanh Thanh không thèm để ý nói. Còn có ta. Mặc vội vàng sẽ tới. Nàng cơ quả đấm nhỏ nói. Ta lợi hại đâu? Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Sau đó Đường Phiên Phiên liền lái xe nhanh như điện chớp hướng phía Giang Nam thành phố chạy tới. Mà khi Đường Phiên Phiên xe con vừa hạ cửa xa lộ thời điểm Diệp Hạo điện thoại liền đúng lúc đó vang lên. Đông bộ đập chứa nước. Âm thanh kia nói đến 4 chữ này thời điểm Đường Phiên Phiên liền nghe được. Nàng lập tức liền mở ra xe con hướng phía Đông bộ đập chứa nước chạy tới. Mà nhanh đến Đông bộ đập chứa nước thời điểm Thanh Thanh liền mở cửa xe ra đằng không mà lên biến mất tại giữa không trung. Ta đi xem một chút có hay không mai phục. Đường Đường nói đến đây cũng đẩy cửa xe ra biến mất tại trong đêm tối. Diệp Hạo ngơ ngẩn. Thanh Thanh có được huyền không năng lực Diệp Hạo có thể lý giải. Dù sao hồ nữ bên trong Thanh Thanh tu vi là cao nhất, thế nhưng là để Diệp Hạo không thể nào tiếp thu được chính là không thế nào thích nói chuyện Đường Đường cũng có được luyện hồn cảnh thực lực. Mặc, ngươi biết Đường Đường tu vi sao? Luyện hồn 1 tầng. Mặc đem khoai tây chiến buông xuống trừng mắt nhìn trả lời. Như vậy ngươi đây? Diệp Hạo đột nhiên ý thức được chính mình xem thường cái này bà cái hồ nữ. Luyện máu 2. Mặc manh manh đã nói. Diệp Hạo nghe đến đó có một loại muốn hộc máu cảm giác. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thời gian tu luyện vẫn chưa tới 1 năm thời điểm Diệp Hạo cũng liền thoải mái. Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian dù là Thanh Thanh chính mình cũng có thể siêu việt. Làm xe con dừng ở Đông bộ đập chứa nước thời điểm Diệp Hạo liền chú ý tới 4 chu ảnh thức tha thân ảnh. Quy 1. Chương 132, chốt cùng. Diệp Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào. Mặc, ngươi chú ý bảo hộ Phiên Phiên. Diệp Hạo nói khẽ. Yên tâm tốt. Mặc Mặc nói đến đây trên mặt lộ ra hung dữ thần sắc, ai dám tổn thương Phi Thiên, ta cắn chết hắn. Diệp Hạo nhanh chân hướng phía trước đi đến, cũng không lâu lắm liền thấy cột vào trên cây cột hai thân ảnh. Hai vị này không phải cha mẹ của mình là ai đâu? Diệp Hạo. Lúc này một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, tiếp lấy một người mặc áo trắng thân ảnh xuất hiện. Phương Văn. Diệp Hạo nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm liền rõ ràng chuyện này hơn phân nửa là Phương Văn bày kế. Nhìn thấy cha mẹ ngươi bộ dáng trong lòng của ngươi ra sao cảm thụ đâu? Phương Văn thần sắc trong mắt giống như độc hạt. Các ngươi Phương gia sẽ trả giá đắt. Diệp Hạo gần từng chữ nói. Ha ha. Phương Văn giống như là nghe được thế gian nhất nghe tốt trò cười giống nhau. Bất quá Phương Văn cười liền ngừng lại, bởi vì hắn chú ý tới Diệp Hạo nhìn xem thần sắc của mình tràn đầy thương hại. Đúng vậy, thương hại. Diệp Hạo, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là võ đạo cục người, nhưng là ngươi cho rằng võ đạo cục thân phận liền có thể che chở ngươi sao? Phương Văn nói đến đây liền phủi tay. Thế nhưng là tiếp xuống Phương Văn liền mắt trợn tròn, bởi vì theo hắn vỗ tay không có bất kỳ người nào xuất hiện. Cái này cùng hắn kịch bản không hợp a. Đao tiền bối, kiếm tiền bối. Phương Văn có chút hoảng. Ngươi là đang tìm bọn hắn hai vị sao? Đúng lúc này một cái thanh lanh âm thanh tại giữa không trung vang lên, tiếp lấy Phương Văn liền thấy có tính chấn động một màn. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, mà dưới chân của nàng tắc có hai cỗ không có có sinh cơ thân ảnh. Cái này hai thân ảnh Phương Văn làm sao không nhận biết đâu? Hai vị này đúng là hắn trong miệng đao tiền bối, kiếm tiền bối. Ngươi, Phương Văn, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Lúc này Diệp Hạo mở miệng nói, ngươi sai liền sai tại không có điều tra rõ ràng thân phận của đối phương lai lịch liền tùy tiện xuất thủ. Ta là võ đạo cục đội viên không sai. Diệp Hạo thương hại nhìn xem Phương Văn nói, nhưng ai nói cho ngươi ta chỉ có cái thân phận này? Diệp Hạo nói đến đây đại thủ liền hướng phía trên một dẫn, tiếp lấy đập chứa nước bên trong nước liền biến thành một hàng dài, tại giữa không trung không ngừng mà xoay tròn. Cái này, Phương Văn ngộ ở. Hắn căn bản là không thể nào hiểu được đây là thủ đoạn gì. Đi thôi. Theo Diệp Hạo tâm thần khẽ động đầu này, Thủy Long liền hướng phía Phương Văn mang tới mấy chục đạo thân ảnh bay đi, đợi đến Thủy Long lần nữa trở lại Diệp Hạo bên người thời điểm này, mấy chục đạo thân ảnh tất cả đều vẫn lạc. Đừng có giết ta. Phương Văn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phương Văn sợ hãi. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Diệp Hạo thản nhiên nói, ta là Phương gia đích tôn. Phương Văn run rẩy nói ra câu nói này. Diệp Hạo ha ha phá lên cười, ngươi cho rằng lần này Phương gia còn có thể may mắn còn sống sót được không? Ngươi muốn hướng Phương gia động thủ? Phương Văn giật nảy cả mình. Tu sĩ sẽ không tự dưng hướng người thế tục xuất thủ, nhưng là người thế tục nếu là đắc tội người tu đạo, vậy thì trở lấy diệt tộc đi. Diệp Hạo nói đến đây trong tay Thủy Long liền hướng phía Phương Văn gào thét mà đến, sau một khắc liền đem Phương Văn đầu lâu cắn xuống dưới. Đi Phương gia. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ma đô. Phương gia gia đại nghiệp đại tại Ma đều như cũ có trụ sở. Phương Khải Nguyên có chút lo lắng bất an trong đại sảnh dạo bước, bởi vì hắn đã liên tục đánh Phương Văn 10 cái điện thoại, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đạt được Phương Văn bất luận cái gì tin tức. Chẳng lẽ nói đã xảy ra chuyện gì? Phương Khải Nguyên lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Phương Khải Nguyên lắc đầu. Đao tiền bối cùng kiếm tiền bối hai vị này đều là hám sơn cảnh cao thủ a. Đối phó Diệp Hạo cái này tiên thiên cảnh tiểu bối làm sao lại thất thủ? Nhưng là vì sao liên lạc không được đâu? Mà đúng lúc này đỉnh trong nội viện vang lên mấy đạo kêu thảm thanh âm. Phương Khải Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai dám hướng hắn Phương gia hạ thủ? Sau một khắc một bao quần áo liền ném vào trong phòng khách. Phương Khải Nguyên nhìn xem chảy máu bao phục trong lòng có một loại dự cảm xấu. Phương Khải Nguyên run rẩy đem bao phục mở ra, tiếp lấy đặt mông liền ngồi trên đất. Cái này, trong bao quần áo không phải khác, chính là Phương Văn đầu lâu. Nhìn thấy cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Một đạo bình thản âm thanh đột nhiên ở giữa trong đại sảnh vang lên. Phương Khải Nguyên ngẩng đầu đợi thấy rõ Diệp Hạo thời điểm ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Là ngươi giết nhi tử ta? Không sai. Ngươi làm sao làm được? Đơn giản a. Diệp Hạo nói đến đây trong đại sảnh trà nước trong chén lưu ngay tại trong tay Diệp Hạo không ngừng mà biến ảo. Ngươi là tu sĩ? Phương Khải Nguyên thấy cảnh này thời điểm quá sợ hãi. Chợt Phương Khải Nguyên liền rõ ràng hai vị kia hám sơn cảnh cường giả tại sao lại vẫn là rồi. Võ giả cùng tu sĩ bản liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Chuyện này chúng ta Phương gia coi như xui xẻo. Trầm mặc một hồi Phương Khải Nguyên liền đắng chát nói, coi như xui xẻo chuyện này liền chấm dứt rồi. Diệp Hạo ha ha cười nói, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi muốn làm gì? Phương Khải Nguyên nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta muốn Phương Văn mạch này chôn cùng. Diệp Hạo không có nghĩ qua đem toàn bộ Phương gia xử lý, nhưng Diệp Hạo lại muốn đem Phương Văn mạch này xử lý. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan Phương gia mạch này có thể hay không báo thù cho Phương Văn. Đây không có khả năng. Trên đời này không có cái gì không có khả năng. Diệp Hạo lạnh lùng nói, Phương gia nếu là không đồng ý, ta liền đem toàn bộ Phương gia đều giết. Ngươi, quá phát rồ. Phương Khải Nguyên tay chân lạnh buốt đứng lên. Phát rồ chính là bọn ngươi a. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Phương Khải Nguyên nói, họa không kịp người nhà đạo lý này các ngươi nên hiểu, nhưng là các ngươi dùng cha mẹ của ta đến uy hiếp ta. Phương Khải Nguyên nhất thời ngữ tắc nghẽn. Nói cho Phương gia gia chủ, nếu là trong vòng một ngày ta không lấy được mình muốn, ta liền sẽ đem toàn bộ Phương gia chôn vùi. Phương Khải Nguyên trầm ngâm một hồi liền không thể không cấp gia chủ gọi một cú điện thoại. Làm Phương gia gia chủ nghe được Diệp Hạo là một người tu sĩ lúc không khỏi kinh sợ. Đưa di động cho Diệp Hạo. Phương gia gia chủ nghĩ một lát liền nói. Diệp Hạo tiếp nhận điện thoại di động. Phương gia gia chủ mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng Phương gia lại đối ngươi trả thù, Phương gia sẽ không hướng một người tu sĩ gia thuộc động thủ. Ta chỉ biết đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Diệp Hạo trầm giọng nói, Phương Văn đã chết rồi. Không đủ. Khải Nguyên cũng mặc cho người xử trí. Phương gia gia chủ nói đến đây liền tiếp lấy nói, đây là ta Phương gia giới hạn thấp nhất, nếu không chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao cùng ta liều cho cá chết lưới rách. Diệp Hạo cười lạnh nói, ta sẽ đích thân tiến về Phương gia tổng bộ một chuyến, mà ngươi Phương Khải Nguyên liền là cái thứ nhất. Diệp Hạo trong tay nước trà biến thành một đạo thủy tiễn quán xuyên Phương Khải Nguyên mi tâm. Ngay tại Diệp Hạo chạy tới Đế Đô trên đường liền tiếp vào Hiểu Minh điện thoại. Diệp Hạo, dừng ở đây. Ngươi muốn ngăn ta? Đế Đô không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiểu Minh lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói nói, ngươi nếu là dám tại Đế Đô đại khai sát giới, cho dù là ta Mao Sơn trưởng giáo cũng khó giữ vững ngươi. Quy 1. Chương 133, một con chó đất. Cái gì? Diệp Hạo giật mình nói. Trong Đế Đô cho dù là địa tiên đều nắm chắc vị, cho nên ta đề nghị chuyện này dừng ở đây. Hiểu Minh nghiêm túc nói, còn có Phương gia như vậy gia tộc không mời nổi tu sĩ, nhưng không có nghĩa là tu sĩ liền sẽ tùy ý ngươi làm mẫu. Diệp Hạo trầm ngâm thật lâu liền nói, ta cần muốn nhìn thấy Phương gia thành ý. Cái này giao cho ta. Hiểu Minh mừng lớn nói, chỉ cần Diệp Hạo nguyện ý thỏa hiệp, chuyện này liền dễ làm. Qua ước chừng nửa giờ Hiểu Minh liền nói cho Diệp Hạo, Phương gia trừ sẽ xuất ra 1 tỷ tiền mặt đền bù bên ngoài, còn đem một nhà khách sạn 5 sao và hội sở chuyển nhượng cho Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng liền tạm thời tắt truy cứu Phương gia tâm tư. Bất quá chuyện này lại cho Diệp Hạo gõ vang cảnh báo. An toàn của cha mẹ không thể không phòng a. Diệp Hạo nghĩ tới đây liền để Đường Phiên Phiên lái xe tiến về Linh Dị cục tổng bộ. Đến Linh Dị cục tổng bộ Diệp Hạo liền thấy cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chỉ thấy này hơn 20 cái hồ nữ ăn mặc màu đen quân phục trật tự dành mạch xử lý lấy từng cọc bản án. Ngươi vẫn không thể a? Diệp Hạo nhìn thấy Hiểu Minh thời điểm nói, ta đây cũng là nghĩ để các nàng mau chóng dung nhập xã hội loài người không phải. Hiểu Minh vừa cười vừa nói, nhưng là vì sao ta nhìn thấy có 3 cái hồ nữ nguyên âm đều mất đi? Diệp Hạo cười như không cười nhìn xem Hiểu Minh nói, cái này trong lúc nhất thời không nhịn được, cho nên ngươi liền thai họa 3 cái. Này làm sao có thể là thai họa đâu? Đây là ngươi tình ta nguyện được không? Hiểu Minh lập tức mở to hai mắt nhìn nói, không cùng ngươi nói nhảm. Diệp Hạo chuyển di chủ để nói, lần này ta đến đây là muốn cùng ngươi mượn 2 hồ nữ. Đây đều là ta. Hiểu Minh vội vàng nói, ta nói ngươi có thanh thanh 3 cái còn không thỏa mãn sao? Ngươi nghĩ đi nơi nào? Diệp Hạo tức giận nói, ta là muốn mời các nàng bảo hộ cha mẹ ta. Không được. Hiểu Minh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì sao? Các nàng hiện tại cũng là ta Linh Dị cục đội viên, làm sao có thể đi bảo hộ 2 cái bình dân chúng đâu? Thật không được. Thật không được. Diệp Hạo nghe được Hiểu Minh nói như vậy liền thở dài thườn thượt một hơi. Hắn biết rõ Hiểu Minh gia hỏa này nếu có thể giúp khẳng định rút. Hiện tại xem ra chỉ có để Đường Đường âm thầm đi bảo hộ phụ mẫu. Kỳ thật Diệp Hạo là không nghĩ 3 cái hồ nữ tách ra, nhưng hiện tại xem ra không xa rời nhau lại là không được. Mà đúng lúc này một cái hồ nữ xông vào. Vừa rồi cục thành phố nói cho chúng ta biết tại Phồn Hoa Đại Đạo phát hiện một con biết nói chuyện chó. Cậu yêu. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh liếc nhau. Loại sự tình này giao cho chúng ta mấy cái đi. Cái kia hồ nữ hưng phấn nói. Vẫn là ta đi xem một chút đi. Hiểu Minh lắc đầu nói, nếu là cái này cậu yêu không có làm thương thiên hại lý chuyện liền hấp thu nàng tiến chúng ta Linh Dị cục. Ta cũng đi xem một chút. Diệp Hạo nghe được Hiểu Minh lời nói trong lòng hơi động. Hắc Long trong trí nhớ thế nhưng là có một loại gọi là ngự thú ấn. Diệp Hạo hoàn toàn có thể đem con chó này yêu thu phục a. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh tại một cái hồ nữ dẫn đầu hạ tiến về Phồn Hoa Đại Đạo, mà đầu này Phồn Hoa Đại Đạo đã tạm thời bị cảnh sát cho phong tỏa. Hiểu Minh đưa ra giấy chứng nhận về sau liền cùng Diệp Hạo đi tới cậu yêu biến mất địa điểm. Cấp như luật lệnh, Mao Sơn câu yêu lệnh. Theo Hiểu Minh nói lẩm bẩm một cái xấu rồi bẹp chó đất thời gian dần qua ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Mao Sơn phái đệ tử. Không sai. Mao Sơn phái đệ tử cũng không thể tùy tiện giam cầm đại gia ngươi. Con kia chó đất 2 cái móng trước bỗng nhiên víu vào rồi, tiếp lấy liền đem câu cấm phủ cưỡng ép chấn vỡ. Mau đuổi theo. Nhìn cái này cậu yêu chạy trốn Diệp Hạo cùng Hiểu Minh liền đội vàng đuổi theo. Mà đuổi theo truy lấy bọn hắn liền đuổi tới một cái chùa trong miếu. Diệp Hạo đang muốn thả người mà tiến liền bị Hiểu Minh đưa tay ngăn lại. Cái này chùa miếu phía trên có cấm chế ba động, nếu là tùy tiện miễn cưỡng xông vào lời nói sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hiểu Minh một mặt ngưng trọng nói, "Này." Diệp Hạo chỉ vào vừa rồi này con chó vườn chui qua chuồng chó nói. Hiểu Minh nhẹ gật đầu. Diệp Hạo không chút do dự liền chui lên chuồng chó, mà liền tại thân thể của hắn chui vào một nửa thời điểm liền thấy Hiểu Minh đã xuất hiện tại đỉnh trong nội viện. "Ngươi làm sao làm được? Ta có xuyên tường phù a." Hiểu Minh nói xong liền đem một chương bùa vàng dán tại trên người mình, tiếp lấy ngay tại Diệp Hạo phun lửa ánh mắt hạ xuyên qua tường thành. "Hiểu Minh, ngươi muội." Hiểu Minh cười ha ha lấy hướng phía này con chó vườn đuổi tới. Diệp Hạo vỗ vỗ trên người bùn đất cũng liền đội vàng đuổi theo. Không có qua bao lâu thời gian hai người liền thấy đầu kia xấu rồi bẹp chó đất có quắp ngồi dưới đất càng không ngừng thở hổn hển. "Ngươi làm sao không chạy rồi?" Hiểu Minh chậm rãi hướng phía cái này chó đất tới gần. "Phải biết vị này vừa rồi thế nhưng là đem chính mình câu yêu phủ đều cho chấn vỡ a. Ta nói hai vị truy đại gia ngươi làm cái gì?" Con kia chó đất tức giận nhìn xem Hiểu Minh, "Diệp Hạo, ngươi nói ngươi một cái yêu quái tại nhân loại đô thị lắc lư có thích hợp hay không?" Diệp Hạo cười hỏi, "Ta lắc lư về lắc lư, nhưng ra không có thương tổn người." "Ngươi không có thương tổn người vậy tại sao còn phải nói chuyện đâu? Ta hỏi đường đâu?" "Ngươi không cảm thấy một con chó vườn biết nói chuyện là một kiện cỡ nào chuyện kinh thế hãi tục sao? Ngươi mới là chó đất, ngươi cả nhà đều là chó đất, ghi nhớ, muốn hô ta chó ra." Diệp Hạo nhìn cái này chó đất trong lòng lập tức có một loại nghị quất nó xung động. "Quá tiện a. Có tin ta hay không lột da của ngươi ra hầm lẩu thì thấy. Ngươi dám?" Con kia chó đất lập tức thẳng đứng lên, nó hung tợn nhìn xem Diệp Hạo nói, "Ta có cái gì không dám?" Diệp Hạo vừa nói đến đây liền chú ý tới bốn phía xuất hiện từng đạo phù văn, những phù văn này rất nhanh liền biến thành từng đạo ba động. "Trận pháp." Đang đến gần chó đất Hiểu Minh giật mình nói, "Cái này con chó vườn đem chúng ta dẫn tới trong trận pháp. Ngươi tờ mở mới là chó đất." Này con chó vườn nói đến đây trong mắt liền híp lại, "Đợi chút nữa ta nếm thử thịt người nồi lẩu." "Tiểu ngũ hành trận pháp."
Diệp Hạo tự nhiên là không biết trận pháp này, nhưng là Hắc Long lại nhận biết trận pháp này a. Mà để Diệp Hạo hiếu kỳ chính là trận pháp này căn bản chính là một cái phòng thủ trận pháp. Cái này cho đất đem hai người bọn họ dẫn tới một cái phòng thủ trong trận pháp làm cái gì đây? Ngươi không cảm thấy thịt người nổi lẩu rất buồn nôn sao? Diệp Hạo một bên suy tư như thế nào phá giải tiểu ngũ hành trận pháp vừa nói. Ngươi đều không cảm thấy lẩu thịt cầy buồn nôn, ta vì sao muốn cảm thấy thịt người nổi lẩu buồn nôn? Con kia chó đất cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian, nếu như các ngươi lại phá giải không được trận pháp này, các ngươi hai vị đều phải bỏ mạng ở trong đó. Hiểu Minh, ngươi đến phá. Diệp Hạo nhìn về phía Hiểu Minh nói, trận pháp này ta không biết ta. Hiểu Minh vẻ mặt đưa đám nói, Hiểu Minh nắm giữ rất nhiều trận pháp, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này. Diệp Hạo trong lòng lập tức có so đo, xem ra tiểu ngũ hành trận pháp sợ là thượng cổ trận pháp cũng không nhất định. Quy 1, chương 134, Long Châu hộ thể. Không thể phủ nhận Mao Sơn phái lịch sử lâu đời, nhưng lại lâu đời vẫn là so ra kém Long tộc. Long tộc bộ tộc này từ thượng cổ đến bây giờ truyền thừa liền không có đoạn tuyệt qua. Long tộc thích thu thập trừ kỳ chân dị bảo bên ngoài còn có một số truyền thừa cường đại. Diệp Hạo không biết cái này tiểu ngũ hành trận pháp có phải hay không thượng cổ trận pháp, nhưng là Diệp Hạo lại biết muốn phá giải trận pháp này không dễ dàng. Diệp Hạo dẫm lên huyền ảo phương vị tại trong trận pháp không ngừng mà xuyên qua. Mà liên tại Diệp Hạo khởi hành thời điểm con kia chó đất đôi mắt liền nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Theo thời gian trôi qua không ngừng vận chuyển tiểu ngũ hành trận pháp trở nên chậm lại, làm chậm đến một cái trình độ thời điểm Diệp Hạo đại thủ đột nhiên hướng phía vồ vào không khí. Cùng lúc đó vận chuyển tiểu ngũ hành trận pháp đột nhiên ngừng lại, tiếp theo tại Hiểu Minh vẻ khiếp sợ bên trong triệt để tiêu tán. Ngươi phá trận pháp? Hiểu Minh kinh ngạc nói. Diệp Hạo bày mở tay ra trường, trong tay có năm khỏa tinh thạch. Đây là cái gì? Ngũ hành tinh thạch, trận đạo vật liệu. Diệp Hạo nói xong liền đem năm khỏa tinh thạch thu được chính mình trong túi càn khôn. Diệp Hạo đã quyết định trở về ngay tại biệt thự của mình bố trí tiểu ngũ hành trận pháp. Trước đó sở dĩ không có bố trí tắc là bởi vì Diệp Hạo không có tương ứng vật liệu. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm một cánh cửa ra hiện ở trước mặt bọn họ. Này con chó vườn nhìn thấy cánh cửa này chớp mắt trong mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn, chó ra rốt cục tìm được. Người dẫn hai chúng ta tới đây chính là trợ giúp ngươi phá trận sao? Diệp Hạo hỏi. Không sai. Chó đất gật đầu nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là có chút tài năng, xem ở hai người các ngươi giúp ta phá trận pháp trên mặt mũi, các ngươi hai cũng đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để chúng ta hai lăn. Hiểu Minh nói đến đây liền hướng phía cái này con chó vườn bỏ tới, tiến lên đồng thời trong miệng của hắn liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mao Sơn trấn yêu lệ. Làm Hiểu Minh bỏ tới này con chó vườn trước mặt thời điểm trong miệng của hắn liền phun ra một cái kim sắc cấn phủ, cái này kim sắc cấn phủ mới vừa xuất hiện liền đem này con chó vườn hoàn toàn bao vây lại, tiếp lấy trong tay Hiểu Minh liền xuất hiện một tia chớp. Mao Sơn thuật, trưởng tâm lôi. Nhưng là sau một khắc Hiểu Minh trong mắt liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì hắn đánh ra đến Mao Sơn trấn yêu lệnh lại bị cái này con chó vườn tiện tay xé rách, cùng lúc đó này con chó vườn đầu lưỡi liền hướng phía chính mình rối tới, tanh hôi chất nhảy nhiễm Hiểu Minh một thân. Diệp Hạo thấy cảnh này quá sợ hãi. Thiên Lôi Quyết. Theo Diệp Hạo tu vi làm sâu sắc Thiên Lôi Quyết uy lực càng thêm đáng sợ, một đạo to như tay em bé thiểm điện trong nháy mắt vạch phá trời cao, hung hăng hướng phía cái này con chó vườn trên thân đánh rất mà tới. Cái này con chó vườn toàn thân lông tơ lúc này từng chiếc dựng lên, nó nhìn chằm chằm Diệp Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Người muốn chết. Vang một tiếng cái này con chó vườn trên thân bắn ra vô cùng vô tận uy thế, cỗ này uy thế như là cụ như gió hướng phía bốn phía tùy ý phát tiết. Hiểu Minh như là rơi xuống con diều giống nhau hôn mê ngã xuống đất. Diệp Hạo cũng không có tốt đi nơi nào. Rơi xuống đất thời điểm liền ngất đi. Cái này con chó vườn thả người nhảy lên đến trước Diệp Hạo trước mặt, hắn hai cái móng vuốt án lấy Diệp Hạo bả vai bộ vị, tiếp lấy lộ ra hai cái nanh hướng phía Diệp Hạo cổ cắn xé mà đi. Mà liên tại cái này con chó vườn hai cái nanh vừa mới đâm xuyên Diệp Hạo cái cổ chớp mắt Diệp Hạo đột nhiên ở giữa mở ra hai con ngươi. Khác biệt chính là Diệp Hạo lần này hai con ngươi tràn đầy vẻ băng lãnh. Đáng sợ ánh mắt để cái này con chó vườn dùng mình một cái. Làm chó đất từ bỏ cắn xé Diệp Hạo nhìn về phía Diệp Hạo ánh mắt thời điểm chẳng biết tại sao toàn thân đều run rẩy lên. Phản phất Diệp Hạo là cao cao tại thượng tồn tại. Giống. Một tiếng giống từ Diệp Hạo trong cổ phát ra. Một cỗ đáng sợ lực xuyên thấu vô tình quán xuyên cái này con chó vườn thức hải, cái này con chó vườn kêu thảm hướng phía sau nặng nề mà rơi xuống mà đi. Long thiếu, Long thiếu, Long thiếu. Chó đất nhìn xem chậm rãi hướng phía chính mình đi tới Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn ý thức được chính mình trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại. Vấn đề là Diệp Hạo trên thân căn bản cũng không có bất luận cái gì Long uy a, nếu không cho mượn hắn dù là 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc a. Đại nhân, ta vô ý mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối không muốn trách tội. Chó đất vội vàng nói. Diệp Hạo chậm rãi đi đến chó đất trước mặt khàn giọng nói, thần phục hoặc là chết. Chó đất trong mắt lóe lên vẻ do dự, bất quá chợt liền dám định nói, tiểu nhân nguyện ý hiệu trung đại nhân. Bung ra tinh thần của ngươi. Chó đất không dám do dự vội vàng đem tâm thần của mình bung ra tùy ý Diệp Hạo hành động. Mà theo Diệp Hạo tại chó đất thức hải bên trong hạ ngự thú ấn về sau cái này con chó vườn nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt liền trở nên cung kính cùng dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Lúc này Diệp Hạo trong mắt băng lãnh thời gian dần qua rút đi, thay vào đó chính là một loại trong vắt cùng mờ mịt. Làm Diệp Hạo ánh mắt quét đến ngồi xổm ở trước mặt mình chính vây đuôi chó đất lúc không khỏi giật nảy mình. Chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Chó đất lẹ lưỡi hỏi. Chủ nhân. Diệp Hạo có chút kinh ngạc mà nhìn xem cái này con chó vườn. Mà đúng lúc này Diệp Hạo đột nhiên phát giác được trong thức hải của chính mình nhiều một đạo ấn phù. Ngự thú ấn. Làm Diệp Hạo thôi động ngự thú ấn thời điểm cái này con chó vườn liền lăn lộn đầy đất đứng lên. Chủ nhân, nếu là ta nơi nào làm sai ngươi nói, ngươi tuyệt đối không được thôi động ngự thú ấn a. Nghe vậy Diệp Hạo đình chỉ thôi động ngự thú ấn. Hắn vuốt huyệt thái dương, hắn cảm thấy có chút loạn. Ngươi đem chuyện vừa rồi từ đầu chí cuối nói một lần. Diệp Hạo nhìn chằm chằm chó đất nói.
Cứ việc chó đất không biết Diệp Hạo vì sao để cho mình nói một lần, bất quá chó đất vẫn là thực sự tự thuật một lần. Long Châu hộ thể. Diệp Hạo rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Hắc Long trong truyền thừa liền có loại này ký ức. Nghĩ tới đây Diệp Hạo không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn chính mình là tại tòa này chùa miếu bên trong a, nếu là tại trước mặt mọi người bộc phát long uy, đến lúc đó ba tông sáu môn có thể hay không bỏ qua chính mình. Người tên là gì? Diệp Hạo trầm ngâm một hồi lại hỏi. Chó Nhị Gia. Về sau ngươi liền gọi Nhị Cậu Tử. Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền cho cái này con chó vừa nổi tên. Nhị Cậu Tử trên mặt lộ ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc thần sắc. Cánh cửa kia đằng sau có cái gì? Bảo tàng. Nói nhảm. Diệp Hạo đi lên rút Nhị Cậu Tử một bàn tay. Đậu xanh. Nếu không có bảo tàng ngươi sẽ thiết kế đem chúng ta dẫn tới. Nhị Cậu Tử vẻ mặt đưa đám nói, chủ nhân, bên trong có cái gì ta thật không biết ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện nơi này tuôn ra hào quang. Diệp Hạo nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói, vào xem. Cái thứ nhất đi vào đương nhiên là Nhị Cậu Tử. Diệp Hạo hiện tại cũng biết Nhị Cậu Tử tu vi, vị này lại có luyện máu ba tầng tu vi. Nhị Cậu Tử sau khi đi vào không có qua mấy hơi thở lại lui trở về. Chủ nhân, bên trong là một cái động phủ. Động phủ. Diệp Hạo nghe đến đó trong mắt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quy 1. Chương 135, tinh thần kiên quyết, động phủ liền mang ý nghĩa cơ duyên a. Diệp Hạo theo Nhị Cậu Tử vội vàng tiến vào này phiến trong cánh cửa. Thế nhưng là hai người dạo qua một vòng kinh ngạc phát hiện trong động phủ trống rỗng cái gì cũng không có. Hào quang đâu? Diệp Hạo nhìn xem Nhị Cậu Tử hỏi. Nhị Cậu Tử trên mặt cũng đầy là vẻ mờ mịt. Hắn hiện tại cũng không biết rõ hào quang đi đâu rồi. Làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm. Diệp Hạo cùng Nhị Cậu Tử không tin tà tìm một lần lại một lần. Mà liên tại bọn hắn giờ tí thời điểm một đạo hào quang đột nhiên ở giữa xuất hiện trong động phủ, mà tại đạo này hào quang bên trong một vị phong thần như ngọc thiếu niên áo trắng cầm kiếm mà đứng. Thiếu niên áo trắng huy kiếm thời điểm cựu thiên tinh thần cùng nhau mà động, tiếp lấy chín đạo sao trời chi quang tràn vào đến trong tay hắn chiến kiếm bên trong. Mà theo thiếu niên áo trắng chém xuống thời điểm một tôn to lớn ma ảnh trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Dẫn sao trời chi quang, tuần sao trời kiếm mang, có thể chạm hết tất cả. Thiếu niên áo trắng ung dung nói. Thanh âm của hắn vượt qua quần cuộn dòng sông lịch sử tại Diệp Hạo trong thai vang lên, cùng lúc đó thiếu niên áo trắng thân ảnh liền ở trong mắt Diệp Hạo không ngừng mà biến ảo. Truyền thừa. Diệp Hạo rõ ràng thiếu niên mặc áo trắng này tại thông qua loại phương thức này đem kiếm pháp truyền thừa cho mình. Diệp Hạo tụ tinh hội thần chăm chú nhìn thời điểm Nhị Cậu Tử đồng dạng trừng to mắt chăm chú nhìn. Thanh niên áo trắng chỉ biểu hiện ra một lần liền nhàn nhạt nói, tinh thần kiếm quyết đối tư chất yêu cầu cực cao, nếu là một lần đều nắm giữ không được lời nói, như vậy cũng không có tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nếu người nào có thể đem tinh thần kiếm quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công lời nói có thể lại tới nơi này. Vừa mới nói xong thanh niên áo trắng thân ảnh liền tiêu tán theo. Chủ nhân, người ghi nhớ sao? Ừm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nhị Cậu Tử lúc này mở to hai mắt nhìn nói, làm sao có thể? Có vấn đề gì sao? Tư chất của ta thế nhưng là thượng phẩm, nhưng ta chỉ ghi nhớ ba thành. Ngươi loại này trẻ đần độn cũng có thể cùng ta so sánh. Diệp Hạo khinh thường nhếch miệng. Diệp Hạo thế nhưng là biết tư chất của mình siêu việt thượng phẩm. Nhị Cậu Tử chỉ có cười khổ. Thượng phẩm vẫn là trẻ đần độn sao? Đi. Diệp Hạo cùng Nhị Cậu Tử đi ra cánh cửa kia hộ thời điểm cánh cửa kia hộ liền biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, lần sau chúng ta làm sao tiến? Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền hướng phía này phiến biến mất môn hộ phương hướng đi qua, mà coi như Diệp Hạo khoảng cách cánh cửa kia hộ còn có 3 mét thời điểm môn hộ liền tự động xuất hiện. Cánh cửa này thì ra vẫn luôn tại. Nhị Cậu Tử kinh hỉ nói. Diệp Hạo cũng liền an tâm. Tinh thần kiếm quyết so Hắc Long kiếm quyết còn kinh khủng hơn mấy lần, bởi vậy vô luận như thế nào Diệp Hạo đều muốn đem nó tu luyện thành công. Mà cái này kiếm quyết là có thể làm đòn sát thủ. Sau đó Diệp Hạo đi đến Hiểu Minh trước mặt. Hiểu Minh ý nguyên còn tại trong hôn mê. Diệp Hạo lấy một viên chữa thương đan cho Hiểu Minh ăn vào, không có qua bao lâu thời gian Hiểu Minh liền tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy ngồi xổm ở bên người Nhị Cậu Tử thời điểm, bản năng liền muốn hướng Nhị Cậu Tử xuất thủ. Nhị Cậu Tử đã bị ta thu phục. Lúc này Diệp Hạo đè lại Hiểu Minh nói, "Ngươi thu phục rồi?" Hiểu Minh mở to hai mắt nhìn nói, "Ngươi làm sao có thể thu phục? Ta có là thủ đoạn." Diệp Hạo ha ha cười nói. Hiểu Minh nhìn xem Diệp Hạo thần sắc không khỏi biến. Hiểu Minh vẫn cảm thấy Diệp Hạo thần bí. Hiện tại Diệp Hạo mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm thần bí. Mà đúng lúc này Hiểu Minh đột nhiên nghĩ đến cánh cửa kia hộ, mà khi hắn nhìn về phía cánh cửa kia hộ thời điểm lại phát hiện biến mất. Cánh cửa kia đâu? Ta dẫn ngươi đi. Diệp Hạo đứng lên nói. Nhìn xem lần nữa xuất hiện môn hộ Hiểu Minh nhìn xem Diệp Hạo thần sắc liền khác biệt đứng lên. Ngươi đi vào qua rồi. Ừm. Bên trong có cái gì? Bên trong một bộ kiếm pháp truyền thừa. Cái gì? Hiểu Minh giật mình nói. Bất quá ta đoán chừng khả năng cần đặc biệt thời gian. Chợt Diệp Hạo liền đem sự tình vừa rồi nói một cách đơn giản một lần. Hiểu Minh nghe được Diệp Hạo nói như vậy trong lòng càng cảm thấy hứng thú. Ta ở chỗ này chờ. Hiểu Minh nơi nào nguyện ý rời đi, cho Nhị Cậu Tử làm cái linh dị cục chứng minh thân phận. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, thế gian này vẫn là có không ít đạo sĩ. Nhị Cậu Tử nếu như bị giết, chính mình cũng thiếu một đầu trợ thủ đắc lực a. Ngươi đi linh dị cục tìm Niên Niên mở. Hiểu Minh trả lời. Nghe được Hiểu Minh nói như vậy, Diệp Hạo liền mang theo Nhị Cậu Tử tiến về linh dị cục. Diệp Hạo trừ cho Nhị Cậu Tử mở một cái thân phận chứng minh bên ngoài, liền ngay cả Thanh Thanh, Đường Đường, Mặc Mặc, Đường Phi Phiên, thậm chí chính mình cũng mở chứng minh thân phận. Dù sao đây là bản chính thức chứng minh, ai cũng không thể cam đoan về sau không cần đến không phải. Sau đó Diệp Hạo liền mang theo Nhị Cậu Tử trở lại biệt thự. Như thế xấu chó. Đường Phiên Phiên nhìn thấy Nhị Cậu Tử thời điểm khẽ giật mình nói, người tờ mở mới xấu. Nhị Cậu Tử vốn là cái kiệt ngạo bất tuân chủ, hiện tại Đường Phiên Phiên trước mặt mọi người nói hắn xấu, hắn làm sao có thể chịu được? Thanh Thanh vội vàng đứng tại Đường Phiên Phiên phía trước. Đây là một con chó yêu, đã bị ta thu phục. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, luyện máu 3 tầng ngươi đều có thể thu phục. Thanh Thanh nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Có vấn đề gì? Ta biểu thị hoài nghi. Có tin ta hay không thu ngươi? Ngươi đến a. Thanh Thanh giơ lên trán cười híp mắt nói, ngươi chờ. Diệp Hạo trừng Thanh Thanh một chút nói, Phiên Phiên, ngươi đem nhị cậu tử đưa đến cha mẹ ta vậy đi. Ngươi đây, ta đã đến lần danh đột phá. Ừm, giao cho ta. Ta cùng ngươi đi. Thanh Thanh vẫn là có chút không yên lòng nhị cậu tử. Ta cũng đi, ta cũng đi. Mặc Mặc 14-15 tuổi chính là ham chơi tuổi tác, bởi vậy nàng thích nhất chính là ra ngoài tản bộ. Đúng, đây là chứng minh thân phận của các ngươi. Diệp Hạo đem chứng minh thân phận từng cái phát cho Đường Phiên Phiên bọn người. Diệp Hạo đột phá thuận lý thành trương. Làm Diệp Hạo đặt chân luyện huyết cảnh thời điểm hắn liền cảm thấy một loại cường đại trước nay chưa từng có. Loại này cường đại là một loại nội tại. Luyện huyết cảnh cố nhiên là luyện hóa máu của mình, đem máu của mình trở nên càng thêm cô đọng. Máu tươi là lực lượng nguồn suối. Bởi vậy huyết dịch càng thêm cô đọng thực lực của ngươi cũng liền càng mạnh. Diệp Hạo sau khi đột phá dùng 3 ngày thời gian vững chắc cảnh giới của mình về sau Diệp Hạo liền tiến về Ma Cao. Diệp Hạo không có quên Lam Thanh Thanh bệnh tình. Trước đó Diệp Hạo một mực không có thời gian, hiện tại cuối cùng là không rảnh rỗi. Ra hoa sông bạc. Lam Thanh Thanh tại bí thư đồng hành đi tới hội đồng quản trị. Kỳ thật trước khi đến Lam Thanh Thanh liền có một loại dự cảm xấu. Bởi vì hội đồng quản trị là 12 cái cổ đông liên danh đề nghị mở ra, mà hội đồng quản trị thành viên chỉ có 15 cái. Nói cách khác này 12 cái cổ đông vụng trộm khẳng định đạt thành thỏa thuận gì. Không thể không nói bọn hắn đột nhiên nói tổ chức hội đồng quản trị đánh Lam Thanh Thanh một trở tay không kịp. Lam Thanh Thanh xuất hiện tại hội đồng quản trị bên trên thời điểm còn lại 17 tên cổ đông đã đến. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Thanh Thanh. Lam Thanh Thanh trên mặt mang khí định thần nhàn tiêu dung, "Trương bá, Lưu bá, Lý thúc, không biết các ngươi lo lắng như vậy tổ chức hội đồng quản trị là vì cái gì đâu?" Quy 1. Chương 136, hủy bỏ Lam Thanh Thanh. Ba vị này là hội đồng quản trị gần với Lam Thanh Thanh xếp hạng trước ba cổ đông, trọng yếu hơn chính là ba vị này cùng Lam Trung Thiên đều là bái đem huynh đệ. Chỉ là ai có thể nghĩ tới Lam Trung Thiên vừa mới chết, ba vị này liền vụng trộm tiểu động tác không ngừng. Bởi vậy Lam Thanh Thanh mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, trên thực tế trong lòng một mực ta âm thầm người rủa. Gọi là Trương Bá trung niên ánh mắt rơi vào Lam Thanh Thanh trên thân, lần này Lâm Thời tổ chức hội đồng quản trị chủ yếu là bởi vì gần nhất tập đoàn công trạng không ngừng mà trở xuống. Nói đến đây Trương Bá liền nhìn về phía bên người Lưu Bá. Lưu Bá xuất ra một phần văn kiện nói, "Gia Hoa Sòng Bạc từ khi giám đốc ngươi tiếp nhận về sau công trạng trượt xuống 12%, đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao?" Thành viên hội đồng quản trị đem công ty quản lý quyền lợi giao cho giám đốc, bởi vậy giám đốc nhất định phải hướng hội đồng quản trị thành viên phụ trách. Nghe được Lưu Bá ném ra ngoài vấn đề này, Lam Thanh Thanh trong mắt liền lộ ra một chút tức giận. Sòng Bạc công trạng trượt xuống là bởi vì nội ứng cùng khác sòng bạc sâu chuỗi, làm mấy lên ảnh hưởng sòng bạc hình tượng chuyện. Lam Thanh Thanh trầm giọng nói, "Mà nội ứng đã khóa chặt mấy cái đối tượng." Lam Thanh Thanh câu nói này để mấy cái cổ đông sắc mặt mất tự nhiên. Có hay không nội ứng là ngươi sự tình, chúng ta cổ đông nhìn chỉ là công trạng. Lưu Bá không khách khí chút nào nói, trừ Gia Hoa Sòng Bạc công trạng trượt xuống, Gia Hoa khách sạn đồng dạng trượt xuống 8. Hiện tại là du khách mùa ế hàng, khách sạn công trạng trượt xuống rất bình thường. Lam Thanh Thanh trầm giọng nói, nhưng cùng thời kỳ chúng ta Gia Hoa khách sạn công trạng chỉ trượt xuống 3%, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút này 5% chuyện gì xảy ra sao? Gia Hoa khách sạn ba vị cao quản không biết bởi vì nguyên nhân gì từ chức, mà bọn hắn từ chức đồng thời còn mang đi một bộ phận cấp cao khách hàng. Lam Thanh Thanh rất rõ ràng ba vị này cao quản từ chức cùng những lao gia hỏa này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vấn đề là loại sự tình này có thể làm chúng nói ra sao? Chuyện thứ ba, chúng ta Gia Hoa Viễn Dương tàu hàng chuyện làm ăn hạ xuống 30. Lưu Bá nhìn chằm chằm Lam Thanh Thanh trịnh trọng nói, đây là bởi vì Khang Thịnh, Bắc Đạt hai đại đối thủ ác ý cạnh tranh. Thân là giám đốc ngươi liền không có xuất ra ứng phó thủ đoạn. Lưu Bá lời nói để Lam Thanh Thanh không phản bác được. Cứ việc những năm này Lam Thanh Thanh một mực đi theo Lam Trung Thiên làm ăn, nhưng là Lam Thanh Thanh lại chưa từng có trưởng quản qua như thế lớn tập đoàn, lại càng không cần phải nói tập đoàn cao tầng còn không ngừng cho hắn chế tạo phiền phức. Xét thấy cái này ba chuyện ta đề nghị hủy bỏ Lam Thanh Thanh giám đốc tư cách. Lam Thanh Thanh biến sắc. Nàng rốt cục ý thức được những này đồng sự Lâm Thời tổ chức hội đồng quản trị nguyên nhân. Hóa ra là muốn đem chính mình đối ra Hoa tập đoàn quyền quản lý lấy đi a. Dựa theo quy củ, mọi người giơ tay biểu quyết đi. Trương Bá bình tĩnh nói, mọi người đồng ý triệt hồi Lam Thanh Thanh xin giơ tay. Soát, soát, soát. 15 cái hội đồng quản trị thành viên lúc này liền giơ tay lên. Trận này hội đồng quản trị chính là bọn hắn 15 cái đề nghị triệu khai, bởi vậy cái này 15 cái thành viên đồng ý không thể bình thường hơn được. Còn có hai cái đồng sự ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều không có hạ quyết định. Bất quá hai vị này đồng sự biểu không biểu lộ thái độ đều không trọng yếu. Bởi vì dựa theo quy định chỉ cần có 2/3 hội đồng quản trị thành viên đồng ý quyết nghị liền thông qua. Ta hiện tại tuyên bố miễn đi Lam Thanh Thanh giám đốc chức vị. Trương Bá vừa nói đến đây Lam Thanh Thanh âm thanh liền đúng lúc đó vang lên, quyết nghị vô hiệu. Ừm. Trương Bá thần sắc không vui nhìn xem Lam Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, đây chính là hội đồng quản trị quyết nghị. Cái này đích xác là hội đồng quản trị quyết nghị. Lam Thanh Thanh liếc nhìn toàn trường một chút nói, nhưng là chư vị tựa hồ quên đi ai mới là công ty lớn nhất cổ đông. Ta chiếm hữu tập đoàn 51% cổ phần, bởi vậy ta hiện tại tuyên bố các ngươi quyết nghị vô hiệu. Lam Thanh Thanh vừa mới nói xong Lý Thúc liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thanh Thanh, ngươi cổ phần chỉ có 25% điểm năm. Cái gì? Thanh Thanh biến sắc. Thanh Thanh, giữa bầu trời cổ phần ta nhưng cũng có kế thừa quyền lợi. Đúng lúc này đại môn đẩy ra Lam Thanh Thanh mẹ kế Bình Mai đi đến. Ngươi? Lam Thanh Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bình Mai đích thật là có được quyền kế thừa. Nhưng vấn đề là Bình Mai có thể hay không đạt được thuộc về mình này phần đã làm cho thương thảo. Bình Mai ban sơ cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời qua. Dù sao Lam Thanh Thanh làm cũng không có quá mức, trừ phân cho nàng một bút kết xù tài chính, còn cho nàng một tòa biệt thự sang trọng. Có thể nói Bình Mai đời này đều có thể áo cơm không lo. Nhưng là theo Trương Bá chờ ba vị đại cổ đông tìm tới Bình Mai về sau, Bình Mai liền tâm động. Mà tại Trương Bá bọn hắn vận hành phía dưới, Bình Mai thuận lợi đạt được 25% điểm năm cổ phần. Đương nhiên những này cổ phần chỉ là tạm thời thuộc về Bình Mai. Trương Bá bọn hắn làm sao có thể hảo tâm vì Bình Mai ra mặt đâu? Dựa theo hiệp nghị của bọn hắn, Bình Mai muốn đem 18% cổ phần phân cho Trương Bá ba người. Bình Mai tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, bởi vì không đáp ứng chính mình ngay cả 7% điểm năm cổ phần cũng không chiếm được. Loại sự tình này liền không cần thiết cùng Lam Thanh Thanh nói chuyện. Chúng ta có thể dựa theo tập đoàn cổ phần một lần nữa biểu quyết một chút. Trương Bá cười híp mắt nói. Theo Trương Bá vừa mới nói xong, bao quát Bình Mai ở bên trong 16 tên cổ đông lần nữa nhấc tay. Trương Bá liếc Lam Thanh Thanh một chút nói, kết quả cũng không cần ta lại nói đi. Lam Thanh Thanh khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn. Nàng biết nàng thua. Phụ thân lưu cho nàng tổ nghiệp nàng cuối cùng vẫn là không có giữ vững. Nghĩ đến đây Lam Thanh Thanh liền buồn từ tâm đến, tiếp lấy quang quắc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Lam Thanh Thanh lung lay sắp đổ thời điểm, một thân ảnh như thiểm điện mà đem nàng ôm vào trong ngực. Diệp Hạo. Đợi Lam Thanh Thanh thấy rõ là ai thời điểm, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Diệp Hạo cười cười vịn Lam Thanh Thanh ngồi xuống, tiếp lấy liền từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, vừa mở ra bình ngọc trước mắt, một mùi thơm chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hội trường. Trương Bá bọn người cảm giác phải tinh thần của mình khí mơ hồ tăng lên không ít. Bởi vậy bọn hắn nhìn xem Diệp Hạo bình ngọc trong tay, đôi mắt đều thả sáng lên. Diệp Hạo đổ ra một viên thuốc nhẹ giọng nói, viên đan dược kia có thể chữa trị thương thế của ngươi. Thật. Đạo gia tông môn linh đan nếu là lại chữa trị không thương thế của ngươi, ta nghĩ trong thiên hạ liền không có ai có thể lại làm được. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, đạo gia tông môn, linh đan diệu dược. Diệp Hạo lời nói để Trương Bá chờ người quá sợ hãi. Bọn hắn không phải không rõ ràng đạo gia tông môn là bực nào phiêu miểu vô tung, nhiều năm như vậy bọn hắn đầu nhập vào to lớn nhân lực vật lực đều không có tìm được đạo gia tông môn. Mà thanh niên trước mắt vậy mà tìm được đạo gia tông môn. Lam Thanh Thanh ăn vào linh đan trong nháy mắt liền biến thành một đạo tia nước nhỏ tràn vào đến tứ chi của nàng Bách Hải, thời gian dần qua Lam Thanh Thanh khô héo kinh mạch tại linh đan trị liệu xong nhanh chóng khôi phục. Bất quá ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, Lam Thanh Thanh liền trở nên mặt mày tỏa sáng đứng lên. Nàng lau một xuống khóe miệng máu tươi kinh ngạc đứng lên. Ta tốt sao? Quy 1. Chương 137, một hớp uống, một miếng ăn. Lam Thanh Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết mười mấy hơi thở trước kia Lam Thanh Thanh cảm thấy mình sắp chết rồi, mà mười mấy hơi thở về sau Lam Thanh Thanh liền trở nên nhảy nhót tương bừng đứng lên. Giờ khắc này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nào chỉ là Lam Thanh Thanh a. Trương Bá chờ 18 tên cổ đông đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều rất rõ ràng Lam Thanh Thanh bệnh tình, cũng rõ ràng Lam Thanh Thanh sống không được bao lâu. Nhưng nhìn Lam Thanh Thanh hiện tại bộ dáng nơi nào giống như là có bệnh dáng vẻ a. Ừm, tốt. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hạo cho Lam Thanh Thanh chữa thương đan, cho dù là một trọng thương tu sĩ đều có thể chữa trị, lại càng không cần phải nói Thanh Thanh bực này đục thể phàm thai. Lam Thanh Thanh lấy hết dũng khí thử hướng phía trên mẹ hạ. Dĩ vãng Lam Thanh Thanh như vậy nhảy nói trái tim đều sẽ đột nhiên ngừng, nhưng là lần này trái tim lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ta thật tốt, ta thật tốt, ta thật tốt. Lam Thanh Thanh nói liền lệ rơi đầy mặt. Không có người nào biết Lam Thanh Thanh khổ, cũng không có người nào biết Lam Thanh Thanh mệt mỏi. Nhiều năm như vậy thời thời khắc khắc bồi hồi tại bờ vực sinh tử, Lam Thanh Thanh vốn cho là mình đối với sinh tử coi nhẹ. Thế nhưng là giờ khắc này Lam Thanh Thanh vẫn là vui đến phát khóc. Diệp Hạo nhìn lướt qua trận mắt hốc mồm các cổ đông, tin tưởng các ngươi bên trong có mấy vị là nhận biết ta. Không sai, Bạch Nhược chính là ta giết. Diệp Hạo lời nói để Trương Bá đám người sắc mặt trở nên khó coi. Diệp Hạo cái này nói rõ là muốn tham gia Gia Hoa tập đoàn sự vụ. Bạch Nhược mạnh hơn cũng phải thủ quy củ. Trương Bá tiếng trầm nói, ai nói cho các ngươi biết Bạch Nhược rất mạnh? Diệp Hạo vừa cười vừa nói, tiên tiên chi cảnh các ngươi đã cảm thấy cao không thể chạm sao? Đáy giếng bên ngoài. Diệp Hạo nói đến đây đám người ly trà trước mặt bên trong trà xanh liền biến thành từng đạo tia nước nhỏ hội tụ đến phòng họp trung tâm, tiếp theo tại bọn hắn chấn động không gì sánh nổi thần sắc hạ biến thành một đầu dữ tợn ác lang. Giống. Theo ác lang gào thét lên tiếng phòng họp pha lê đều nổ tung, mà Trương Bá bọn người càng là đau đớn che lên lỗ tai lăn lộn trên mặt đất. Theo sóng âm tiêu tán thời điểm Trương Bá bọn người lần nữa nhìn về phía Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Loại thủ đoạn này, thần hồ kỳ thần. Loại thủ đoạn này, chưa từng nhìn thấy. Lúc này giữa không trung hóa thành ác lang dòng nước liền phân biệt trở lại trước mặt bọn hắn chén nước bên trong, tiếp lấy chén nước bên trong nước liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hàn băng, mà lại nhiệt độ càng là tiếp tục giảm xuống. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở phòng hợp nhiệt độ liền hạ thấp âm 10 độ. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Trương Bá nói ra câu nói này thời điểm răng đều đang run rẩy. Các ngươi dựa theo quy củ đến, ta cứ dựa theo quy củ tới. Diệp Hạo bình tĩnh nói, các ngươi không dựa theo quy củ, hậu quả các ngươi không chịu được nổi. Nói đến đây Diệp Hạo vung tay lên phòng hợp liền khôi phục bình thường nhiệt độ. Lam Thanh Thanh ngược lại không có cảm giác được dị dạng, bởi vì Diệp Hạo tay phải khoác lên Lam Thanh Thanh trên bờ vai. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Diệp Hạo nhìn xem Lam Thanh Thanh nói, ta muốn bọn hắn toàn bộ cổ phần. Lam Thanh Thanh trầm mặc một hồi liền nói, không được, ngươi quá đáng, đây tuyệt đối không thể. Trương Ba bọn hắn nhao nhao biến sắc nói, ai cũng không nghĩ tới Lam Thanh Thanh như thế hung ác. Một hớp uống, một miếng ăn, đều do trời định. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, các ngươi ngấp nghé Lam Thanh Thanh trong tay cổ phần đồng thời liền phải làm cho tốt người khác ngấp nghé trong tay các ngươi cổ phần dự định. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng đại giới lại là chết. Theo Diệp Hạo âm thanh rơi xuống lấy Trương Bá cầm đầu cổ đông tất cả đều dùng mình một cái. Đối mặt thần bí cường đại Diệp Hạo Trương Bá cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem cổ phần trong tay chuyển nhượng cho Thanh Thanh. Mà lúc này Thanh Thanh cổ phần trong tay đã cao tới 95%. Thanh Thanh nhìn xem hai cái một mực giúp đỡ chính mình hai cái cổ đông nói, Lục thúc, Mã thúc, ta muốn đem tập đoàn tiến hành cải tổ, cho nên ta cần muốn các ngươi cổ phần trong tay. Nghe vậy này hai cái cổ đông trên mặt Cường tự gạt ra tiếu dung. Hẳn là. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác phía dưới cho dù là bọn hắn cũng sẽ đem tập đoàn tiến hành gây dựng lại. Lại lưu bọn hắn lại hai cái tai họa ngầm làm cái gì đây? Ta sẽ lấy cao hơn giá thị trường 10% giá cả thu mua cổ phần của các ngươi. Lam Thanh Thanh tiếp xuống một câu để hai vị trong lòng lời oán giận lập tức tiêu tán. Không thể không nói Lam Thanh Thanh làm đã hết lòng tận. Theo Lam Thanh Thanh đem tập đoàn toàn bộ cổ phần đều bắt đến ở trong tay về sau liền tổ chức tập đoàn cao quản đại hội. Lam Thanh Thanh tại chỗ triệt hồi mười mấy cao quản về sau nhậm chức trước hơn 10 vị nàng âm thầm khảo sát trung tầng. Đợi đến Lam Thanh Thanh đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều xử lý tốt về sau đã là 11 giờ đêm. Lam Thanh Thanh một mặt áy náy mà nhìn xem Diệp Hạo nói, "Để ngươi đợi lâu. Cái này cho ngươi." Diệp Hạo đem một cái mặt dây chuyền đưa cho Lam Thanh Thanh. Lam Thanh Thanh có chút kinh ngạc tiếp nhận thủy tinh mặt dây chuyền. Cái này thủy tinh mặt dây chuyền giá cả không ít, chí ít cũng phải giá trị hơn 100 vạn trở lên. "Đeo lên cho ta." Lam Thanh Thanh dò xét một phen liền đem thủy tinh mặt dây chuyền đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo cười cười liền đi tới Lam Thanh Thanh sau lưng đem thủy tinh mặt dây chuyền cho nàng đeo lên. Lam Thanh Thanh đối tấm gương chiếu trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tốt phối. Nói xác thực là ngươi người dung mạo xinh đẹp, ngươi tin hay không cho ngươi mang xích chó, ngươi đeo lên đi còn có một hương vị." Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Có ngươi như thế khen người sao?" Lam Thanh Thanh quét Diệp Hạo một cái nói, "Cái này thủy tinh mặt dây chuyền dù là ngươi tắm rửa thời điểm đều không cần hái, nếu là đoạn liền đem bạch kim dây chuyền vàng đổi một đầu." "Cái này thủy tinh mặt dây chuyền?" Lam Thanh Thanh lập tức ý thức được cái gì. "Cái này thủy tinh mặt dây chuyền là một cái hộ thân phù." Diệp Hạo nhẹ giọng nói, "Cho dù là bạch nhược như thế tiên tiên cao thủ, đều tổn thương không được ngươi." "Lợi hại như vậy?" Lam Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn nói. Diệp Hạo đặt chân luyện huyết cảnh về sau rốt cục có năng lực luyện chế hộ thân phù. Thừa dịp Lam Thanh Thanh chỉnh lý tập đoàn thời điểm Diệp Hạo tiến về cửa hàng mua 6 cái thủy tinh mặt dây chuyền. Chỉ là hộ thân phù không như trong tưởng tượng tốt như vậy luyện chế. Lấy Diệp Hạo tu vi hiện tại cũng hao phí đã hơn nửa ngày thời gian, mà luyện chế thành công thủy tinh mặt dây chuyền cho dù là tiên thiên 3 tầng cũng rất khó đánh vỡ. Diệp Hạo sở dĩ đưa cho Lam Thanh Thanh một cái mặt dây chuyền cũng là bởi vì Diệp Hạo không có khả năng thời thời khắc khắc hầu ở Lam Thanh Thanh bên người. "Ừm." Diệp Hạo gật đầu. "Ngươi có thể hay không?" Lam Thanh Thanh chần chờ một chút đang nghĩ nói ngươi có thể hay không lưu lại bảo hộ lời nói của ta, Diệp Hạo điện thoại bỗng nhiên vang lên. "Trương Lan." Diệp Hạo nhận nghe điện thoại. "Diệp Hạo, không tốt." Trương Lan bên kia chuyển đến vội vã âm thanh. "Làm sao rồi?" Diệp Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. "Trường học chúng ta diễn đàn xuất hiện vài chương đường phiên phiên cùng nam sinh muốn phòng ảnh chụp." Trương Lan vội vàng nói. Diệp Hạo nghe đến đó sắc mặt lập tức trầm xuống. Quy 1. Chương 138, trọng quyền xuất thủ. Cứ việc Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên thời gian chung đụng không dài, nhưng là Diệp Hạo y nguyên rõ ràng Đường Phiên Phiên là ai. Bởi vậy diễn đàn bên trên xuất hiện ảnh chụp khẳng định là DS. "Chuyện này náo đại sao?" Diệp Hạo hỏi. "Đường Phiên Phiên bản thân liền là chúng ta Trung Y Đại học nữ thần, mà trước đó Đường Phiên Phiên chuyển ra cùng ngươi yêu đương tin tức, loại sự tình này các nam sinh trong lòng cho dù có chút không dễ chịu, nhưng còn không đến mức phát triển đến công nhiên chửi bới tình trạng." Trương Lan trầm giọng nói, "Nhưng là hiện tại chuyển ra Đường Phiên Phiên cùng mấy vị nam sinh muốn phòng ảnh chụp, Đường Phiên Phiên trong lòng bọn họ hình tượng liền triệt để sụp đổ, bởi vậy bọn hắn tại trong diễn đàn không ngừng mà công kích Đường Phiên Phiên, có mấy cái số tài khoản công kích thậm chí đạt tới phát rồ tình trạng." "Chuyện này ta biết." Diệp Hạo nói đến đây liền phụ lên điện thoại di động, tiếp lấy Diệp Hạo liền bấm Linh Huyên điện thoại. "Ngươi người thật bận rộn này, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta rồi? Có việc xin ngươi giúp một tay." "Nói đi." Diệp Hạo liền đem Đường Phiên Phiên chuyện nói một lần. "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Linh Huyên bên kia âm thanh lạnh xuống. "Đối phương như vậy công kích một nữ tử, hư hao tuyệt không chỉ là danh dự. Ta biết ngươi là quốc gia ngành tình báo cố vấn đặc biệt, bởi vậy ta nghĩ ngươi khả năng nhận biết lưới giám bộ môn người, ta nghĩ." Diệp Hạo cùng Ninh Huyên thông qua điện thoại một khắc đồng hồ về sau Trung Y Đại học diễn đàn trang đầu liền xuất hiện một cái thiệp. Cái này thiệp mời là nhân viên quản lý đưa đỉnh. Cái này thiệp mời đem trong diễn đàn xuất hiện mấy tấm hình trải qua tính kỹ thuật hoàn nguyên, mà trải qua tính kỹ thuật hoàn nguyên về sau Trung Y sinh viên đại học mới ý thức tới mình bị lừa gạt. Bởi vì diễn đàn phía dưới đều có nguyên đồ. Cái này không phải do bọn hắn không tin. Cùng lúc đó thiệp mời phía dưới còn trịnh trọng cảnh cáo mạng lưới không là tuyệt đối tự do. Không chút kiên kỵ phát bài viết công kích đem lại nhận luật pháp chế tài. Ngay tại những này học sinh không rõ ràng cho lắm thời điểm một cái tin tức trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ đại học Giang Nam. Lưới giám bộ môn trải qua điều tra khóa chặt một chút ác ý điều tra số tài khoản, tiếp lấy bọn hắn lợi dụng công nghệ cao thủ đoạn khóa chặt phát bài viết người. Trung Tứ Phương, Mạnh Vĩnh Ngôn, Hàn Vân, Nghiệp Vân, Quách Trực 5 danh học sinh đều bị ngành công an mang đi. Cái này tin tức đem những cái kia tùy ý phát bài viết học sinh giật nảy mình. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới phát cái thiệp mời còn có thể gây nên hậu quả như vậy. Cái này 5 vị đều cùng Diệp Hạo có thủ. Ai có thể nghĩ tới phát cái thiệp mời còn có thể bị mang đi? Mạng lưới cho rất nhiều người trang bê cơ hội, nhưng làm người vẫn là muốn có chính mình phẩm hạnh. Như thế chửi bới một nữ hài không nên nhận trừng phạt sao? Ta nhớ được ta giống như cũng chửi bới hai câu, ta phải tìm ra đem thiệp mời xóa bỏ. Nữ thần của ta cũng là đám kia cặn bã có thể chửi bới sao? Ta nhớ được trước đó ngươi kêu gào hung nhất ta. Đậu xanh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Theo diễn đàn đem Trung Tứ Phương đám người số tài khoản cùng ác ý công kích kết nối tiếp sau khi đi ra bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Đến cùng là ai GS Đường Phiên Phiên ảnh chụp đâu? Đây mới là chủ nữ a. Trương Lan nhìn thấy diễn đàn bên trên Đường Phiên Phiên tin tức lắng lại về sau trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Trương Lan không phải không biết Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hạo quan hệ thêm gần, nhưng là Trương Lan lại không hy vọng Diệp Hạo bởi vì việc này mà buồn rầu. Cuối cùng là lắng lại. Trương Lan nói khẽ. Đúng vậy a, lắng lại. Bạch Hà nằm ở trên giường soát lấy diễn đàn nói. Bạch Hà, ngươi nói này mấy tấm hình là ai tờ ép đây này? Trương Lan tò mò hỏi nói, dựa theo cảnh sát thuyết pháp đối phương tờ S kỹ thuật rất cao, căn bản chính là chuyên nghiệp đại sư tiêu chuẩn.
Cái này, ta cũng không biết.
Bạch Hà vừa nói đến đây điện thoại liền vang lên. Lam nàng nhìn thấy mã số là một cái số xa lạ lúc mút míp trên mặt lộ ra bất an.
Bạch Hà, tiếp a.
Trương Lan nghi hoặc mà nhìn xem không nghe điện thoại Bạch Hà nói. Bạch Hà hít vào một hơi thật dài liền theo hạ nút trả lời.
Bạch Hà, là ta.
Diệp Hạo.
Bạch Hà khẽ giật mình.
Vì sao muốn tờ S phiên phiên ảnh chụp? Làm Bạch Hà nghe được câu này thời điểm trong đầu xuất hiện chỉ chốc lát trống không, nàng không nghĩ tới cảnh sát thật tra được trên người mình. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ bị đồn cảnh sát mang đi, Bạch Hà đôi mắt liền đỏ, tiếp lấy Bạch Hà liền hơi không khống chế được nói, không sai, đường phiên phiên ảnh chụp là ta tờ S, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể có đến ngươi. Diệp Hạo đồng dạng không nghĩ tới sẽ là kết quả này.
Bạch Hà thích chính mình.
Chợt Diệp Hạo liền thở dài một hơi nói, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy đối phiên phiên sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng.
Ngươi nhưng biết nàng ngày này là tại sao tới đây sao?
Ta không muốn biết, cũng không cần biết, ta chỉ biết ta thích ngươi.
Bạch Hà gầm thét nói,
ngươi quá tự tư.
Diệp Hạo nói đến đây liền phủ lên điện thoại di động.
Bạch Hà nghe đô đô âm thanh hai hàng thanh lệ liền chạy ra.
Lúc này Bạch Hà nhìn thấy đứng ở trước mặt mình kinh ngạc Trương Lan.
Ngươi.
Trương Lan nhìn xem Bạch Hà giống là lần đầu tiên nhận biết giống nhau.
Ta.
Bạch Hà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thích một người không nên như vậy, ngươi yêu quá cực đoan cũng quá bá đạo.
Trương Lan ung dung nói, bất quá ngươi không nên quá lo lắng, ta sẽ cùng Diệp Hạo hảo hảo nói chuyện.
Trương Lan nói xong câu đó liền đi ra ngoài.
Không có qua bao lâu thời gian Trương Lan liền trở lại.
Diệp Hạo nói chuyện này dừng ở đây, hắn không hy vọng loại sự tình này lại phát sinh.
Trương Lan nói đến đây Bạch Hà một viên dẫn theo tâm không khỏi về hạ xuống.
Cuộc loạn bất quá là biểu hiện sợ hãi mà thôi.
Bạch Hà đương nhiên không hy vọng mình bị trước mặt mọi người bắt đi, đến lúc đó chính mình mười mấy năm cố gắng liền đem phi công, lại càng không cần phải nói thanh danh của mình cũng sẽ hỏng bét.
Còn có Đường Phiên Phiên nghỉ học.
Bạch Hà mặt liền biến sắc nói, chuyện này đối với Đường Phiên Phiên ảnh hưởng như thế lại.
Loại sự tình này nếu là mở đến trên người của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi tại Trung Ý đại học còn có thể tiếp tục chờ đợi sao?
Trương Lan nói đến đây đã là không chút khách khí.
Bạch Hà há to miệng lại là không biết nên nói cái gì.
Đồn công an,
Trung tứ phương, Mạnh Vĩnh luôn chờ năm danh học sinh nhìn thấy trường học phòng giáo vụ chủ nhiệm.
Mấy người các ngươi hồ đồ a.
Phòng giáo vụ chủ nhiệm nhìn thấy cái này năm cái học sinh đau lòng nói.
Trung tứ phương bọn người cúi đầu.
Bởi vì lúc trước ai cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này.
Chủ nhiệm, chúng ta học tịch có thể hay không bị thu hồi?
Trung tứ phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Chỉ muốn các ngươi lấy được Đường Phiên Phiên thông cảm, cảnh sát liền sẽ đối các ngươi tiến hành từ nhẹ xử phạt.
Chủ nhiệm trầm ngâm một chút nói, chỉ cần dựa theo trị an xử phạt điều lệ trừng phạt trường học liền sẽ không thu hồi các ngươi học tịch.
Chúng ta cái này liên hệ Đường Phiên Phiên.
Mạnh Vĩnh Nôn bọn người vội vàng nói,
không cần.
Đúng lúc này Diệp Hạo đi tới.
Diệp Hạo.
Chủ nhiệm nhìn thấy Diệp Hạo xuất hiện liền có một loại dự cảm xấu.
Quy 1.
Chương 139, lang tộc đột kích.
Diệp Hạo.
Chủ nhiệm nhìn thấy Diệp Hạo xuất hiện liền có một loại dự cảm xấu.
Bởi vì việc này là lưới giám bộ môn tự mình đốc thúc, bởi vậy phía trên yêu cầu sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý chuyện này.
Diệp Hạo mặt không thay đổi nhìn xem Mạnh Vĩnh Ngôn nói cách khác các ngươi ít nhất phải phán xử 6 tháng trở lên tù có thời hạn.
Diệp Hạo lời nói để Mạnh Vĩnh Ngôn đám người sắc mặt đại biến.
Ai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến loại tình trạng này bên trên.
Diệp Hạo, lưới giám bộ môn đột nhiên tham gia, ta biết duyên cớ là ngươi.
Chủ nhiệm chần chờ một chút liền nói, bọn hắn đều vẫn là đứa bé, cho bọn hắn một cơ hội.
Chủ nhiệm, ngươi cảm thấy đứa bé sẽ hào không điểm mấu chốt công kích một cái vô tội nữ hài sao?
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là ta không có nhớ lầm bọn hắn trước đó còn mời nguyện đem ta học tịch hủy bỏ a.
Chủ nhiệm khẽ giật mình.
Chuyện này náo nhốn náo hắn làm sao có thể không biết.
Chủ nhiệm, ngươi tin hay không lần này nếu là không có đầy đủ trừng phạt, lần sau lại có cùng loại cơ hội bọn hắn sẽ còn bỏ đá xuống giếng.
Chủ nhiệm trầm mặc.
Trừ cái đó ra ta còn muốn nói cho các ngươi một sự kiện, Đường Phiên Phiên bởi vì tinh thần lọt vào cực lớn thương tích, ngay tại vừa rồi đã thỉnh cầu nghỉ học.
Cái gì?
Nghỉ học?
Chủ nhiệm vùi đất một chút đứng lên.
Ta rất muốn hỏi chủ nhiệm ngươi một câu, một nữ hài gặp nhục mạ chỉ trích, trường học cao tầng vì sao không đứng ra?
Mà bây giờ thi bạo người đã bắt lấy, trường học cao tầng lại hỗ trợ giảm bớt hình phạt, cái này là đạo lý gì?
Cái này
xét thấy Đường Phiên Phiên tinh thần lọt vào cực lớn thương tích, bởi vậy các ngươi năm vị phán xử sẽ càng thêm nghiêm trọng, cùng lúc đó các ngươi còn đem muốn gánh chịu dân sự trách nhiệm.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Mạnh Vĩnh Ngôn bọn người nói, ta đã thuê trong nước cấp cao nhất luật sư, các ngươi mấy vị liền đợi đến giá trên trời bồi thường đi.
Vừa mới nói xong Diệp Hạo quay người rời đi.
Chủ nhiệm thở dài một tiếng cũng rời đi.
Diệp Hạo trở lại trong biệt thự liền thấy Mặc Mặc tại Đường Phiên Phiên cổng vừa đi vừa về bồi hồi.
Phiên Phiên tỷ vẫn là không ra.
Mặc Mặc một mặt lo âu nói,
ta đi xem một chút.
Diệp Hạo nói liền đẩy cửa ra.
Đường Phiên Phiên ôm đầu gối giống đứa bé giống nhau.
Diệp Hạo đi đến Đường Phiên Phiên bên người chần chờ một chút liền đem cái này thần sắc đau thương thiếu nữ ôm vào trong ngực.
Đường Phiên Phiên giật mình.
Làm nàng chú ý tới là Diệp Hạo ôm chính mình thời điểm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ngượng ngùng cùng ngọt ngào.
Đây là Diệp Hạo lần thứ nhất ôm nàng.
Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên gương mặt xinh đẹp nhẹ giọng nói, ngươi biết tu đạo trọng yếu nhất là cái gì sao?
Cái gì?
Tâm cảnh.
Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút nói, không có cứng như bản thạch tâm cảnh tương lai rất khó đi xa, dù là ngươi linh căn cho dù tốt,
gặp loại sự tình này ngươi sẽ không khổ sở sao?
Sẽ a.
Diệp Hạo gật đầu nói, nhưng cũng chỉ là khó qua một hồi, bởi vì vì cuộc sống tổng muốn tiếp tục, một mực dừng lại trong bi thương, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa.
Ta thế nào cảm giác tu luyện sẽ để chúng ta nhân tính càng ngày càng thiếu thốn đâu?
Chúng ta thiếu khuyết chỉ là nhân tính bên trong không cần bộ phận.
Nhân tính chính là nhân tính, cái kia có chủ thứ phân chia.
Nhưng chúng ta bây giờ cần chính là vứt bỏ nhân tính bên trong không cần bộ phận a. Diệp Hạo nói đến đây liền đem Đường Phiên Phiên bế lên, tiếp theo tại Đường Phiên Phiên kinh hô trong thần sắc thả người nhảy lên, hướng phía trên trời cao từng bước đi đến. Đường Phiên Phiên xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Hai cánh tay của nàng chặt chẽ vòng quanh Diệp Hạo cổ. Có thể hay không mang ta đi ngồi sao đi lên? Diệp Hạo sắc mặt không khỏi tối đen, cái này trước mắt ta làm không được. Kỳ thật Diệp Hạo hiện tại liền ngay cả huyền không đều làm không được, hắn hiện tại huyền không dựa vào là chân nguyên kịch liệt tiêu hao. Diệp Hạo ôm Đường Phiên Phiên lại hướng lên trên đi một hồi, liền nhẹ nhàng trở xuống đến Đường Phiên Phiên trong phòng. Ta lúc nào mới có thể như vậy đây? Đường Phiên Phiên hai tay vẫn là ôm Diệp Hạo cổ hỏi. Chờ ngươi đạt tới luyện thể một tầng thời điểm liền có thể. Thế nhưng là cái này còn phải một tháng a. Đường Phiên Phiên nói đến đây khuôn mặt nhỏ chính là một đổ. Ngươi liền thỏa mãn đi. Diệp Hạo niết miệng nói, nếu là không có linh thạch cùng dưỡng khí đan ngươi không có một năm nửa năm đường hòng đạt tới. Người ta chính là nghĩ sao? Vậy ngươi phải cố gắng điểm. Ta buồn ngủ. Đường Phiên Phiên nói liền ngáp một cái, tiếp lấy chán liền dựa vào lấy Diệp Hạo ngủ. Diệp Hạo ngơ ngẩn. Đường Phiên Phiên cái này ngủ cũng quá nhanh đi. Chợt Diệp Hạo khẽ miệng liền lộ ra một vòng tiêu dung. Diệp Hạo vén chăn lên đem Đường Phiên Phiên ôm đến trên giường, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem chăn mền đóng trên người bọn hắn. Đường Phiên Phiên đương nhiên không có khả năng ngủ, nàng chỉ là muốn để Diệp Hạo tiếp tục ôm nàng đi ngủ mà thôi. Mà đúng lúc này một đạo đáng sợ va chạm tại đỉnh viện vang vọng. Diệp Hạo trong mắt hàn mang lóe lên. Đường Phiên Phiên cũng bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Người chờ đợi ở đây. Diệp Hạo nói đến đây thả người liền từ trên cửa sổ nhảy xuống. Diệp Hạo chú ý tới biệt thự đại môn bị đa văng, năm thân ảnh chính cùng thanh thanh tam nữ giằng co. Cái này năm thân ảnh trên thân đều chạy xuôi khí tức cực kỳ hùng mạnh, trong đó bất luận cái gì một đạo đều xa xa mạnh hơn hiện tại Diệp Hạo. Các ngươi là ai? Diệp Hạo tiến lên một bước hỏi. Tiểu tử không muốn xen vào việc của người khác. Một người cầm đầu thanh niên tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn là lang tộc người. Thanh thanh mặt trầm như đường sông. Lang tộc tộc nhân tìm tới nơi này mang ý nghĩa hồ tiên rất có thể vẫn lạc. Lang tộc người liền có tư cách xông đến linh dị cục thành viên trong nhà. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn xem thanh niên tóc trắng nói, ngươi là linh dị cục đội viên. Thanh niên tóc trắng khẽ giật mình nói. Diệp Hạo móc ra giấy chứng nhận ném tới, không thể giả được. Thanh niên tóc trắng mở ra nhìn một chút liền ném trở về, đã ngươi là linh dị cục thành viên liền nên rõ ràng chúng ta yêu tộc nội bộ chuyện các ngươi không có tư cách đúng tay. Các ngươi yêu tộc nội bộ chuyện ta đích xác không có tư cách đúng tay, vấn đề là thanh thanh bọn hắn ba vị đều là linh dị cục người. Diệp Hạo nhìn thanh thanh một chút. Thanh thanh tam nữ liền đem giấy chứng nhận đem ra. Thanh niên tóc trắng lông mày lập tức nhíu. Chuyện này có chút khó giải quyết. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Hạo vung tay lên mang theo bốn cái lang tộc thanh niên liền rời đi. Đợi đến năm người rời đi về sau Thanh Thanh liền lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói, chúng ta phải rời đi nơi này. Bọn hắn rất mạnh. Ta có lòng tin đem bọn hắn đánh bại, nhưng phải trả giá không ít đại giới. Thanh Thanh nhìn xem Diệp Hạo nói, mà trong lang tộc cao thủ nhiều như mây, bởi vậy chúng ta nhất định phải rời đi. Thật có lỗi. Diệp Hạo đắng chắc nói. Loại cảm giác này rất biệt khuất ta. Nhưng Diệp Hạo có biện pháp nào? Ngươi không cần thật có lỗi. Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta hồ tộc cùng lang tộc vốn là số mệnh đối thủ. Ta mang theo Mặc Mặc cùng Đường Đường sẽ đi dã ngoại một bên tu luyện một bên đánh giết lang tộc. Các ngươi có thể đi Mao Sơn. Diệp Hạo trầm mặc một chút lên đường. Quy 1. Chương 140, luyện hồn chi cảnh. Các ngươi có thể đi Mao Sơn. Diệp Hạo trầm mặc một chút lên đường. Diệp Hạo rất rõ ràng Thanh Thanh loại hành vi này rất nguy hiểm, bởi vậy Diệp Hạo Ninh Huyên Thanh Thanh bọn hắn lựa chọn hiểu mình. Chúng ta đã lựa chọn ngươi, như vậy liền sẽ không lại đi Mao Sơn. Thanh Thanh cười một tiếng nói, còn có ta chờ ngươi vượt qua ta ngày ấy, ta hy vọng một ngày này sẽ không quá xa xôi. Thanh Thanh mang theo Đường Đường cùng Mặc Mặc đi. Diệp Hạo đứng tại đỉnh trong nội viện thật lâu không nói. Thực lực a? Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Không có một khắc Diệp Hạo như thế thực sự hy vọng tăng lên mình thực lực. Nếu là mình có địa tiên thực lực dù là lang tiên lại có thể như thế nào? Đường Phiên Phiên toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này. Người không sao chứ? Đường Phiên Phiên một mặt lo lắng nói. Không có việc gì. Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên nghiêm túc nói, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chuyện trong nhà tạm thời giao cho ngươi. Ừm. Đường Phiên Phiên gật đầu. Diệp Hạo sau khi trở lại căn phòng của mình liền trao đổi thể nội này một đoàn thần bí đoàn năng lượng. Cái này đoàn đoàn năng lượng là Tô Tiểu Ngư quỷ lực bị thần huyết luyện hóa về sau hình thành. Cái này đoàn đoàn năng lượng đẳng cấp rất cao, Diệp Hạo một mực không có bỏ được lãng phí. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại không lo được. Theo Diệp Hạo câu thông đoàn năng lượng thời điểm Diệp Hạo liền cảm giác phải tu vi của mình vụt vụt trên mặt đất trướng đứng lên. Không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo liền cảm giác phải tu vi của mình đạt tới luyện máu tầng thứ 2 đỉnh phong chi cảnh. Phá. Tại cố năng lượng này dẫn đạo hạ Diệp Hạo không có chút nào độ khó liền phá vỡ mà vào đến luyện máu tầng thứ 2. Mà tại phá luyện máu tầng thứ 2 về sau Diệp Hạo tu là còn tại kéo dài tăng lên bên trong. Luyện máu tầng thứ 3. Làm Diệp Hạo đặt chân cảnh giới này, lúc Diệp Hạo chú ý tới cái này, đoàn năng lượng đã không đủ 1/3. Lại phá giai. Diệp Hạo không chần chờ chút nào lần nữa hấp thu cái này đoàn năng lượng bên trong năng lượng. Tu sĩ như vậy điên cuồng tăng lên tu vi của mình là có di chứng, bởi vì tâm cảnh theo không kịp lời nói liền sẽ ảnh hưởng về sau tiềm lực. Nhưng Diệp Hạo khác biệt, hắn đột phá đồng thời Long Châu liền đem luyện huyết cảnh cảm nội truyền cho hắn. Có thể nói chỉ cần có đầy đủ năng lượng dù là đặt chân cảnh giới càng cao hơn cũng sẽ không có bất kỳ thai hoang ẩm. Không thể không nói đột phá luyện hồn cảnh cần năng lượng xa hoàn toàn không phải luyện huyết cảnh có thể so sánh. Diệp Hạo đem còn lại 1/3 đoàn năng lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm khó khăn lắm đột phá đến luyện hồn cảnh. Luyện hồn cảnh chính là muốn tinh luyện thần hồn của mình. Lúc này tu sĩ thần niệm đem sẽ trở thành một loại thủ đoạn đối địch. Tỷ như luyện hồn cảnh 3 tầng tu sĩ trong vòng 10 dặm đều có thể tùy ý lấy đầu người. Cái này dựa vào chính là thần niệm ngự vật chi lực. Có thể nói đạt tới luyện hồn cảnh dù là tại tu đạo giới cũng được cho một tôn cao thủ. nhưng là tương đối điệu tiên Diệp Hạo vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện. Vị nào điệu tiên không có trên việc tu luyện ngàn năm a? Diệp Hạo dù là có Long Châu bực này nghịch thiên tồn tại muốn trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới điệu tiên tình trạng cũng là không thực tế. Bởi vì năm đó đầu này Hắc Long đều không có đạt tới điệu tiên tình trạng này. Hiện tại là thời điểm vững chắc một chút cảnh giới. Diệp Hạo nói đến đây liền nhắm mắt lại hào hào cảm ngộ luyện hồn chi cảnh. Diệp Hạo trong phòng một mực bế quan 7 ngày mới đi ra. Cái này thời gian nửa tháng Diệp Hạo trừ vững chắc cảnh giới của mình còn tại tu luyện tinh thần kiếm quyết. Không thể không nói tinh thần kiếm quyết thật rất huyền ảo, dù là lấy Diệp Hạo tư chất tu luyện đều rất tốn sức. Đường Phiên Phiên nhìn thấy Diệp Hạo đi ra liền vội vàng lên đón. Hiện tại có đói bụng không? Đường Phiên Phiên biết lấy Diệp Hạo tu vi 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng không thể gọi là, bởi vậy cái này một tuần lễ Đường Phiên Phiên liền không có quấy rầy Diệp Hạo. Ừm. Đường Phiên Phiên liền vội vàng chạy đến trong phòng bếp cho Diệp Hạo làm cả bàn đồ ăn. Diệp Hạo ăn như hổ đói một phen liền hỏi nói, cái này một tuần lễ chuyện gì xảy ra? Hiểu Minh đem hồ tộc những cái kia thiếu nữ đều đưa đến Mao Sơn phái. Kỳ thật này năm vị lang tộc cái thứ nhất tìm tới chính là Hiểu Minh. Hiểu Minh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau liền lập tức đem các nàng đưa đi. Ừm. Tiếp theo liền không có chuyện gì. Diệp Hạo tiếp nhận Đường Phiên Phiên đưa tới điện thoại liền bấm Hiểu Minh điện thoại. Hồ Tiên tiền bối vẫn là sao? Căn cứ cục trưởng truyền đến tin tức Hồ Tiên có 8 thành khả năng vẫn lạc, bởi vì Lang Tiên trọng thương trở về sau liền mệnh lệnh tộc nhân hướng Hồ tộc hạ thủ. Diệp Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Linh dị cục có thể hay không đối phó được Lang tộc đâu? Linh dị cục sẽ không hướng Lang tộc xuất thủ, trừ phi Lang tộc làm người đoán trách chuyện, đến nỗi yêu tộc nội bộ báo thù Linh dị cục mặc kệ. Hiểu Minh nói đến đây dừng một chút nói, còn có Lang tộc tại trong yêu tộc thực lực rất mạnh, dù là thật xúc phạm một ít quy tắc, phía trên chỉ sợ cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Ý của ngươi là không nên đắc tội Lang tộc. Lang tộc kiêng kỵ chúng ta đồng thời chúng ta cũng tại kiêng kỵ Lang tộc, bởi vậy không tới thế nào cũng phải xung đột điều kiện tiên quyết phòng ngừa xung đột. Hiểu Minh trầm giọng nói, rõ ràng, tu luyện giảng cứu lòng có đạo. Ngươi dạy ta lái xe đi. Diệp Hạo vốn là dự định để Đường Phiên Phiên lái xe mang chính mình tiến đến Trung Ý đại học, bất quá theo Đường Phiên Phiên lái xe Diệp Hạo liền nghĩ đến điểm ấy. Dù sao mình một đoạn thời gian rất dài còn muốn đợi tại trong trần thế, bởi vậy học được lái xe là rất cần thiết. Diệp Hạo thiên tư bày ở chỗ này đây, bởi vậy không cần bao lâu thời gian liền nắm giữ lái xe kỹ xảo. Chợt Diệp Hạo liền cho Trương Thành gọi một cú điện thoại để Trương Thành hỗ trợ làm một cái bằng lái xe. Diệp Hạo lái Đường Phiên Phiên MNI đi tới Trung Y đại học thời điểm liền hướng phía Đường Phiên Phiên hỏi, kỹ thuật của ta cũng không tệ lắm phải không? Đã có thể so với chuyên nghiệp trình độ. Không có cách, quá thông minh. Diệp Hạo cười hướng phía phòng học đi tới. Diệp Hạo vừa mới vừa đi tới phòng học liền gây nên một trận hỗn động. Thực tế là bởi vì vị này chủ hơn 20 ngày đều chưa từng có đến lên lớp, mà thời gian dài như vậy xin phép nghỉ đã không phải là lần một lần hai. Diệp Hạo, ngươi nói một chút ngươi mời bao nhiêu lần giả rồi? Đeo mắt kính thầy giáo già nhìn xem Diệp Hạo thần sắc bất thiện nói, cái này, lão sư, ta xin phép nghỉ. Diệp Hạo có chút lúng túng nói, xin nghỉ chính là ngươi không lên lớp lý do sao? Thầy giáo già tức giận hỏi. Diệp Hạo ngơ ngẩn, lão gia hỏa này căn bản chính là không nói đạo lý a. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì lão sư ngươi cái này ngành học ta đã học xong. Diệp Hạo xem xét tình huống này liền biết mình phải thả ra đòn sát thủ. Ngươi đều học xong. Thầy giáo già nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lão sư muốn là không tin ngươi có thể kiểm tra một chút ta. Diệp Hạo quyết định phóng đại chiêu. Không thể phủ nhận trước mắt vị này thầy giáo già là xuất từ lòng tốt, nhưng là Diệp Hạo tình huống chú định không có khả năng đúng hạn lên lớp. Vậy ngươi nói cho ta loét dạ dày phương thuốc. Thầy giáo già nói xong liền đem sách giáo khoa đặt ở trên mặt bàn. Sa sâm 9 khắc, đương bi 9 khắc, thạch hộp 9 khắc, cây nội kim 6 khắc, thuốc đắng 6 khắc, trần bì 6 khắc. Theo Diệp Hạo đem trị liệu loét dạ dày phương thuốc nói ra, thầy giáo già trước mắt không khỏi sáng lên. Quy 1, chương 141, đồng lai hội sở. Theo thầy giáo già ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề về sau, hắn nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt càng ngày càng sáng. Bởi vì Diệp Hạo trả lời không có một chút điểm sai lầm. Thuốc đông y sở dĩ rất khó phổ cập cũng là bởi vì trung y phải nhớ kỹ đồ vật thực tế nhiều lắm. Không nói khác chỉ cần một phương thuốc liền làm khó vô số học sinh. Mỗi cái phương thuốc ít thì mười mấy loại dược liệu, nhiều thì 20-30 loại dược liệu, hơn nữa còn phải căn cứ bệnh nhân tình huống xét tăng giảm dược liệu trọng lượng. Dù là một chút danh y cũng không dám nói đem phương thuốc đều ghi nhớ, bọn họ ghi nhớ chỉ là một chút phổ biến bệnh phương thuốc. Thế nhưng là trước mắt cái này học sinh lại đem cả quyển sách 1000 cái phương thuốc đều ghi nhớ. Cái này liền có chút phát rồ. Phương thuốc của ngươi nhớ kỹ không sai. Thầy giáo già mỉm cười nhìn xem Diệp Hạo nói, bất quá ghi nhớ phương thuốc đồng thời ngươi có thể hiểu phải dược lý. Hiểu a? Cái gì? Thầy giáo già kinh sợ. Diệp Hạo làm sao có thể không hiểu dược lý đâu? Diệp Hạo những ngày này đem toàn bộ đại nhất chương trình học đều xem hết. Sự thật cũng là như thế. Vô luận thầy giáo già ném xảy ra vấn đề gì, Diệp Hạo luôn có thể ngay lập tức liền cho ra nhất đáp án chính xác. Thầy giáo già liên tục hỏi mười mấy vấn đề về sau liền không lại hỏi. Không có ý nghĩa. Vị này khẳng định đem cả quyển sách đều nắm giữ, nếu không không có khả năng như thế đối đáp trôi chảy. Về sau ta khóa ngươi có thể không cần tới. Thầy giáo già vừa cười vừa nói, "Đa tạ lão sư." Diệp Hạo mặt mỉm cười đi đến vị trí của mình. Qua sau nửa giờ tiếng trung tan học liền vang lên. Trương Lan mỉm cười đi đến Diệp Hạo trước mặt, "Nói cho ngươi sự kiện." Nói, "Mùa thu đại hội thể dục thể thao tiếp qua 3 ngày liền bắt đầu. Sau đó thì sao? Ta giúp ngươi báo chạy nhanh 100, 400, chạy cự ly dài 1500, 3000." Trương Lan nói xong câu đó liền có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Hạo. Nàng không có trải qua Diệp Hạo đồng ý liền đem Diệp Hạo báo lên. Nàng rất lo lắng Diệp Hạo sinh khí. Bất quá ai bảo nàng liên lạc không được Diệp Hạo đâu? Chỉ những thứ này Diệp Hạo hỏi, ngươi cảm thấy chưa đủ? Trương Lan khẽ giật mình nói, tiếp tục báo, chỉ cần thời gian dịch ra có bao nhiêu báo bao nhiêu. Diệp Hạo không thèm để ý nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không phải.
Đây chính là ngươi nói a?
Là ta nói. Trương Lan quay người liền trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn lên đại hội thể dục thể thao tranh tài thời gian buổi diễn. Cứ như vậy Trương Lan lại cho Diệp Hạo báo 14 hạng. Diệp Hạo cảm thấy không quan trọng. Đừng nói 14 hạng, tăng gấp đôi nữa lại như thế nào? Đi qua tam tiết khóa buổi chiều khóa liền kết thúc, Diệp Hạo thuận dòng người hướng phía cửa đi ra ngoài, lúc này Diệp Hạo nhìn thấy cổng đợi đến Hứa Manh Manh.
Hứa Manh Manh, ngươi đang chờ người sao?
Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi.
Đúng vậy a, ta đang chờ người.
Hứa Manh Manh lúc cười lên liền lộ ra hai cái thật to lê hoa lúm đồng tiền.
Vậy ngươi tiếp tục chờ?
Không đợi.
Vì cái gì?
Bởi vì đợi đến a.
Hứa Manh Manh vừa cười vừa nói.
Ngươi chờ ta?
Có chuyện gì không?
Diệp Hạo không nghĩ tới Hứa Manh Manh là đến chờ mình.
Mời ngươi giúp ta một sự kiện.
Chuyện gì?
Giả mạo một chút ta bạn trai, có được hay không?
Hứa Manh Manh sau khi nói đến đây liền một bộ dáng vẻ đáng thương.
Nguyên nhân?
Phụ mẫu bức hôn.
Ngươi năm nay mới đại nhất ta.
Diệp Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì muốn bức hôn cũng không nên lúc này a.
Nhưng là phụ mẫu thế nào cũng phải buộc ta gả cho bản địa một cái phú nhị đại.
Hứa Manh Manh lo lắng nói, cho nên ta muốn để ngươi giả mạo ta bạn trai.
Cái này,
ngươi liền giúp ta một chút có được hay không?
Hứa Manh Manh nói liền lắc lên Diệp Hạo cánh tay, cùng lúc đó nàng mắt to nháy a nháy.
Được, đừng lắc, đi còn không được sao?
Diệp Hạo bất đắc dĩ nói.
Vậy chúng ta đi.
Hứa Manh Manh lúc này nói.
Hiện tại.
Đúng vậy a.
Ta nếu không phải chuẩn bị một chút.
Diệp Hạo hiện tại ăn mặc có chút tùy ý, Diệp Hạo nghĩ là mặc hơi chính thức một chút.
Ngươi muốn chuẩn bị cái gì?
Ta đi thay quần áo khác.
Cũng được.
Hứa Manh Manh nhẹ gật đầu.
Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo cùng Hứa Manh Manh vai sóng vai rời đi trong lòng không khỏi có chút ghen ghét.
Ngươi vẫn là quên không được Diệp Hạo sao?
Làm sao có thể nói quên liền quên đâu?
Vậy ngươi vì sao không tiến công đâu?
Diệp Hạo đã có Đường Thiên Thiên,
chỉ cần bọn hắn còn chưa có kết hôn, hết thảy liền đều còn có thể.
Bạch Hà trầm giọng nói, tương đối Đường Thiên Thiên, ta vẫn là hy vọng ngươi đạt được Diệp Hạo.
Rồi nói sau.
Trương Lan không có cho Bạch Hà hồi phục, mà là có chút tịch mịch hướng phòng ngủ đi đến.
Bạch Hà nhìn xem Trương Lan điều hưu bối cảnh trong lòng có chút nhói nhói.
Lấy Trương Lan tướng mạo nghĩ tìm cái gì dạng nam sinh tìm không thấy à? Thế nhưng là Trương Lan phiên phiên thích Diệp Hạo.
Kỳ thực lại đâu chỉ là Trương Lan, chính mình không phải là không như thế.
Trong lớp thích chính mình nam sinh không có 10 cái cũng có 8 cái, mà toàn bộ trường học thầm mến chính mình liền càng nhiều, nhưng là mình còn không phải liền là thích Diệp Hạo à?
Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất.
Hứa Manh Manh có chút hiếu kỳ đánh giá Diệp Hạo ở lại gian phòng, rất nhanh nàng ngay tại trên ban công nhìn thấy hai cái lẩy ngực che đậy.
Hứa Manh Manh sắc mặt không khỏi biến đổi.
Mà theo nàng tản bộ đến phòng ngủ chính thời điểm liền thấy một tấm hình.
Đường Phiên Phiên.
Đường Phiên Phiên vậy mà cùng Diệp Hạo ở cùng một chỗ.
Cũng may Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên không có ở tại một cái phòng.
Đợi đến Diệp Hạo đổi mặc đồ tây từ lần nằm đi lúc đi ra, Hứa Manh Manh liền giả bộ người không việc gì giống như hỏi nói, "Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên ở chỗ này?"
"Ừm."
"Hai người các ngươi làm sao ở cùng một chỗ rồi?"
Chuyện này nói đến liền phức tạp.
"Phức tạp?"
"Đúng vậy a."
"Làm sao cái phức tạp pháp?"
"Hiện tại không tiện nói."
Diệp Hạo chuyển di chủ đề nói, "Chúng ta bây giờ liền chạy tới đi, ma đô cái giờ này rất chán."
"Tốt a."
Kỳ thật Hứa Manh Manh trong lòng vẫn là muốn biết Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên vì sao muốn ở chung. Bất quá thông qua vừa rồi nói chuyện, Hứa Manh Manh khẳng định một điểm. Hai người bọn hắn sở dĩ ở cùng một chỗ có rất lớn khả năng không phải là bởi vì nam nữ bằng hữu quan hệ.
Bằng không mà nói Diệp Hạo không cần thiết phủ nhận không phải.
Dù sao không phải ai đều có tư cách làm Đường Phiên Phiên bạn trai.
Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là Diệp Hạo lừa gạt chính mình.
Mà hắn lừa gạt chính mình nguyên nhân chính là đối với mình thú vị.
Chỉ là khả năng sao?
Vị này chủ ngạo kiều không muốn không muốn.
Bởi vì hắn liền chưa từng có đi tìm chính mình nói chuyện thiếm, đây cũng là đối với mình thú vị dấu hiệu sao?
Hai người gọi một chiếc xe taxi liền hướng phía mục đích tiến đến.
Ma Đô cho Diệp Hạo ấn tượng chính là chán.
Hiện tại hai người đang bị chắn trên đường đâu?
Đợi đến mục đích đã là sau một tiếng rưỡi chuyện.
Diệp Hạo nhìn lên trước mặt hội sở, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Đồng Lai hội sở?
Làm sao rồi?
Hứa Manh Manh tò mò hỏi.
Làm sao chọn cái hội sở này?
Diệp Hạo không khỏi cười nói.
Diệp Hạo sở dĩ cười tắc là bởi vì Đồng Lai hội sở là Phương gia sản nghiệp, mà Phương gia đem cái hội sở này đưa cho mình.
Quy 1. Chương 142, dế núi giả bạn trai.
Phương gia gia chủ vì đạt được Diệp Hạo thông cảm không những đưa Diệp Hạo 1 tỷ tài chính còn đưa một nhà quán rượu cấp 5 sao cùng một nhà hội sở. Mà nhà kia hội sở chính là trước mắt Đồng Lai hội sở. Tiếp thu về sau Diệp Hạo không có vọng động nhân sự, mà là để bọn hắn giống như trước đó kinh doanh.
Làm sao rồi?
Hứa Manh Manh tò mò hỏi.
Đồng Lai hội sở tới qua một lần.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
không có chục triệu trở lên ngân hàng tiền tiết kiệm căn bản cũng không có tư cách trở thành Đồng Lai hội sở hội viên.
Diệp Hạo vừa mới nói xong một đạo trào phúng âm thanh liền vang lên, tiếp lấy một cái mở ra Audi A6 thanh niên liền đi xuống.
Người thanh niên kia mang theo màu đen kính râm, tóc chải vuốt cọ sáng, màu đen quần, màu đen áo khoác, màu đen giày da.
Không thể không nói, thật rất đẹp trai.
Manh Manh, ngươi cảm thấy ngươi mang một cái dế nhũi giả bạn trai liền có thể lừa gạt đến ta sao?
Người thanh niên này lại cười nói.
Manh Manh, loại sự tình này làm sao có thể hồ nháo?
Một cái mang theo dây chuyền chân châu trung niên nữ nhân bất mãn nói.
Đúng vậy a, Manh Manh, còn không cùng Lương công tử xin lỗi.
Một người trung niên nam tử phụ hòa nói.
Cha, mẹ, ta không có hồ nháo.
Hứa Manh Manh trầm giọng nói, ta mang Diệp Hạo tới liền là để cho ngươi biết nhóm ta đã có bạn trai.
Hồ nháo.
Nam tử trung niên trên mặt giận trên mặt đất đến liền muốn cho Hứa Manh Manh một bàn tay.
Lương Bân đưa tay ngăn lại nam tử trung niên cười nói, Hứa thúc, Manh Manh trong lòng có tâm tình mâu thuẫn ta có thể lý giải, nhưng ta tin tưởng ta sẽ từ từ cảm hóa nàng. Nói đến đây Lương Bân liền một mặt ôn nhu mà nhìn xem Hứa Manh Manh nói, Đồng Lai hội sở quản Huyền Chi Âm có thể nói là thiên hạ tuyệt sướng, ngươi là trung ý đại học cao tài sinh, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Lương Bân không tiếp tục quản Diệp Hạo mà là mang theo Hứa Manh Manh phụ mẫu hướng phía đại môn đi đến. Hứa Manh Manh cắn môi một cái nói, làm sao bây giờ? Ôm bờ vai của ta chúng ta đi vào. Diệp Hạo cười nhạt nói. Hứa Manh Manh suy nghĩ một chút liền ôm Diệp Hạo bả vai hướng phía phụ mẫu đuổi theo. Bất quá Hứa Manh Manh thân thể dán Diệp Hạo thời điểm ra đi rõ ràng có chút cứng ngắc. Đây là ngươi lần thứ nhất ôm nam tử xa lạ a? Diệp Hạo thấp giọng nói. Ừm. Hứa Manh Manh gật đầu. Thả lỏng một ít. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, nếu không một chút liền bị người khác xem thấu. Ừm. Diệp Hạo hai người vừa mới đi tới đại sảnh liền nghe được Lương Bân trước mặt đại quản lý tranh dùm em. Ta dẫn một ngày trước đặt bao xương nói thế nào không có liền không có rồi. Đây là tình huống ngoài ý muốn. Đừng nói với ta cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích. Lương Bân đặt trước Đồng Lai hội sở liền là muốn tại chuẩn nhạc trước mặt cha mẹ trang cái so, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chính mình đặt bao xương lại bị người đoạt. Cái này, dựa theo hội sở quy định thẻ vàng hội viên hưởng thụ quyền ưu tiên. Đại sảnh quản lý chỉ phải nói, quyền ưu tiên không phải cái này ưu tiên a. Lương Bân cười lạnh nói, nếu là chúng ta đồng thời dự định, các ngươi đem bao xương cho thẻ vàng hội viên không gì đáng trách, thế nhưng là ta rõ ràng đã dự định bao xương, bây giờ lại bị thẻ vàng hội viên tiện hồ, tựa hồ cái này không hợp với quy củ đi. Cái này, đại sảnh quản lý ngữ nghẹn. Cái này xác thực không hợp quy củ. Vấn đề là tiệt hồ vị này chủ tại ma đô quyền thế rất lớn. Hắn tin tưởng cho dù là phía sau lão bản cũng sẽ ngầm đồng ý hắn làm như vậy. Đem lão bản của các ngươi kêu đi ra. Lương Bân nhìn đến đại sảnh quản lý cạn lời bộ dáng không khỏi dũng khí tráng một chút. Đồng Lai hội sở lão bản cũng là người có tư cách gặp. Lúc này một người mặc trang phục nghề nghiệp trung niên đi tới, hắn nhìn xem Lương Bân ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Lương Bân giận. Ngươi nếu là lại ở đây ồn ào tin hay không lão tử đem ngươi ném tới sông Hoàng phố bên trong đi. Người trung niên này liếc Lương Bân một chút nói, chúng ta Đồng Lai hội sở thẻ bạc hội viên 4,203 tên, thẻ vàng hội viên 581 tên, thẻ kim cương hội viên 28 tên, nhưng cho dù là này 28 tên thẻ kim cương hội viên nghĩ thấy lao bảng của chúng ta cũng phải hẹn trước, ta thực tế rất muốn biết người một cái thẻ bạc hội viên dũng khí từ đâu tới thấy lao bảng của chúng ta. Lương Bân kinh sợ. Lúc này hắn mới hiểu được Đồng Lai hội sở chỗ kinh khủng. Thẻ bạc hội viên mang ý nghĩa ngân hàng tiền tiết kiệm đạt tới chục triệu, thẻ vàng hội viên mang ý nghĩa ngân hàng tiền tiết kiệm cao tới hơn 100 triệu, mà thẻ kim cương hội viên mang ý nghĩa ngân hàng tiền tiết kiệm cao tới 1 tỷ. Ngân hàng tiền tiết kiệm có 1 tỷ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chí ít cũng phải có trên 100 ức trở lên thân gia a. Nhưng chính là như vậy cự vô bá muốn thấy Đồng Lai hội sở lão bản còn phải hẹn trước. Lương Bân không khỏi dùng mình một cái. Chính mình vừa rồi hành vi chính là tại tìm đường chết a. Ta mặc kệ cái gì thẻ bạc thẻ vàng vẫn là thẻ kim cương, tóm lại cái kia ghế luôn là chúng ta dự định, như vậy chúng ta bây giờ liền muốn gặp được cái này bao xương. Hứa Manh Manh mẹ tựa hồ không có làm rõ ràng tình huống, nàng nhìn thấy Lương Bân không có trả lời tiến lên một bước liền nói gầm thét lên. Kỳ thật cái này cũng không thể chỉ trách Hứa Manh Manh mẹ, chủ yếu là bởi vì Lương Bân khoác lác chính mình quá lợi hại. Cái này cho Hứa Manh Manh mẹ tạo thành một cái ảo giác, cảm thấy mình sắp là con rể tại Ma Đô không gì làm không được. Ngậm miệng. Lương Bân nghe được Hứa Manh Manh mẹ nói như vậy vội vàng nói, lần này Hứa Manh Manh mẹ mở ở. Tình huống như thế nào? Lương Bân hướng phía chính mình gầm thét. Lương Bân cũng cảm thấy mình có chút thất thố, hắn vội vàng lôi kéo Hứa Manh Manh phụ mẫu qua một bên nhỏ giọng đem thẻ bạc thẻ vàng thẻ kim cương ẩn chứa ý tứ nói ra. Lúc này Hứa Manh Manh phụ mẫu rốt cuộc minh bạch Đồng Lai hội sở lão bản là bậc nào tồn tại. Vị này đừng nói là Lương Bân như vậy thẻ bạc hội viên, cho dù là thẻ kim cương như vậy hội viên cũng không thể trêu vào a. Chúng ta đi nhanh đi. Hứa Manh Manh mẹ ý thức được chính mình gây họa về sau liền vội vàng nói, "Ừm, ta mang các ngươi đi tiểu gian nam." Lương Bân mượn sườn núi xuống lửa nói, "Đến đều đến, làm gì đi a?" Lúc này Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Ta nói tiểu tử ngươi đừng tìm đường chết a." Lương Bân sắc mặt lập tức đen lại. Tiểu tử này là không có thấy rõ tình thế sao? Loại trường hợp này cũng là ngươi có thể tham dự. Hội sở đã chế định quy củ liền phải dựa theo quy củ tới. Diệp Hạo nhìn xem cái kia người mặc trang phục nghề nghiệp trung niên nói, không thể bởi vì đối phương là thẻ bạc hội viên liền có chỗ khinh thị. Ngươi là ai? Này cái trung niên cao mày nói. Để Trương Kình Tùng tới gặp ta. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trương tổng. Này cái trung niên biến sắc. Trương Kình Tùng là nhà này hội sở giám đốc, mà hắn bất quá là một cái người phụ trách mà thôi. Hắn biết rõ không có địa vị khá cao căn bản cũng không biết Trương Kình Tùng cái tên này. Có vấn đề sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm này cái trung niên hỏi. Này cái trung niên đột nhiên có một loại dự cảm xấu, bởi vậy hắn đối Diệp Hạo ngữ khí liền cung kính, ngài chờ một lát. Này cái trung niên nói đến đây liền lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ Trương Kình Tùng. Lần này Lương Vân kinh sợ, Hứa Manh Manh toàn gia cũng kinh sợ. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo nhận biết Đồng Lai hội sở người phụ trách. Quy 1, chương 143, đáng giá. Diệp Hạo không phải cái dế nhũi sao? Lương Vân có ý nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì Diệp Hạo nếu là có tiền làm sao có thể ngồi taxi đến Đồng Lai hội sở. Nhưng nhìn tình huống trước mắt vị này tựa hồ là một vị không dựa theo chiêu trò ra bài chủ. Qua ước chừng 2 phút một cái trung niên mập mạp van mặc đông vải kéo liền hướng phía Diệp Hạo bên này chạy tới, mà tại người trung niên này sau lưng còn có 4 tên đi sắt đằng sau hộ vệ áo đen. Trương Kình Tùng có thể không khẩn trương sao được? Là người phụ trách đem Diệp Hạo chuyện nói cho Trương Kình Tùng về sau Trương Kình Tùng liền thông qua đại sảnh giám sát biết được là ai. Trương Kình Tùng là Trương gia đời thứ 2 một vị đại biểu tính nhân vật, mà hắn sở dĩ có lực ảnh hưởng lớn như vậy cũng là bởi vì hắn là Đồng Lai hội sở giám đốc. Ma Đô Tam Đại đỉnh cấp hội sở Đồng Lai hội sở có thể vững vàng đứng hàng thứ nhất dựa vào chính là Phương gia lực ảnh hưởng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới ác liệt như vậy Phương gia lại đem Đồng Lai hội sở đưa cho Diệp Hạo. Trương Kình Tùng hiện tại cũng nhớ kỹ Phương gia gia chủ đem cổ quyền chuyển nhượng sách đưa cho Diệp Hạo lúc trong mắt không cam lòng. Điều này nói rõ cái gì? Đây không phải đơn giản quà tặng, mà là bất đắc dĩ bồi thường. Trương Kình Tùng không rõ Diệp Hạo bối cảnh là cái gì, nhưng hắn lại nhớ kỹ Phương gia gia chủ cùng mình nói qua, nhớ lấy không thể đối Diệp Hạo bằng mặt không bằng lòng, càng không thể tùy ý mang đi tài nguyên nhân mạch, nếu không không những Diệp Hạo sẽ không bỏ qua hắn, liền ngay cả Phương gia đều sẽ không bỏ qua hắn. Câu nói này Trương Kình Tùng hiện tại cũng nhớ kỹ rất rõ ràng. Mà để Trương Kình Tùng có chút bâng lòng là Diệp Hạo đạt được hội sở quyền sở hữu về sau không có tiến hành bất luận kẻ nào chuyện sửa đổi. Nhưng ai có thể nghĩ tới Diệp Hạo hôm nay đến cái cải trang vi hành. Trương Kình Tùng phía trước trên đường tới đã hỏi rõ ràng chân tướng. Trương Kình Tùng vọt tới Diệp Hạo trước mặt đang nghĩ gọi lão bản thời điểm Diệp Hạo liền cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Trương Kình Tùng nhiều năm qua nhìn mặt mà nói chuyện làm sao không rõ ràng Diệp Hạo ý tứ. "Trương quản lý, ngươi không phải muốn cho ta một cái thuyết pháp đâu?" Diệp Hạo từ tốn nói. "Đầu đuôi sự tình ta đã làm rõ ràng, chuyện này là ta Đồng Lai hội sở làm không đúng." Trương Kình Tùng thái độ rất khiêm tốn, "Như vậy, ta hiện tại liền an bài cho các ngươi một cái tốt hơn bao sương, để tỏ lòng ấy nấy của chúng ta đêm nay hết thảy tiêu xài miễn phí." Diệp Hạo có chút gật gật đầu. "Ta mang các ngươi đi qua." Trương Kình Tùng chú ý tới Diệp Hạo trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc trong lòng vui mừng. "Trương quản lý vẫn là làm việc của ngươi đi thôi." Diệp Hạo thản nhiên nói. "Ta vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì." Trương Kình Tùng bội nói. Lương Bân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trương Kình Tùng Lương Bân gặp một lần, mà trong trí nhớ Trương Kình Tùng cho dù là nhìn thấy ước vạn phú ông cũng là xa cách. Cái tiết như hôm nay như vậy cùng cái cháu trai đúng vậy. Hứa Manh Manh phụ mẫu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn coi như có ngốc cũng rõ ràng Diệp Hạo bối cảnh rất sâu, nếu không nhà này hội sở giám đốc làm sao có thể khách khí như vậy. Trương Kình Tùng đem Diệp Hạo một đoàn người đưa đến 888 bao xương. "Đây là chí tôn bao xương." Lương Bân hoảng sợ nói. "Làm sao rồi?" Hứa Manh Manh mẹ nghi ngờ nói. "Chí tôn bao xương chỉ có thẻ kim cương hội viên mới có tư cách dự định." Lương Bân nói đến đây nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tràn đầy rung động. "Trương quản lý, ngươi tựa hồ mang sai đi." Diệp Hạo trừng mắt liếc Trương Kình Tùng. "Đậu xanh." Trương Kình Tùng cái này là muốn bại lộ thân phận của mình sao? Trương Kình Tùng nhìn thấy Diệp Hạo thần sắc tựa hồ ý thức được chính mình đập tới con lửa móng bên trên. Hắn vội vàng nói, "Phòng khách của các ngươi ở phía trước." Nghe được câu này Lương Bân thần sắc hơi chậm. Diệp Hạo gia hỏa này làm sao có thể là thẻ kim cương hội viên? Trương Kình Tùng đem Diệp Hạo đưa đến một nhà trung đẳng bao xương về sau liền cáo từ rời đi. Nơi này hắn là không còn dám đợi. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bình thường đến nói Lương Bân phải làm sân nhà, nhưng là hiện tại hắn còn có tư cách sao? Đúng lúc này một người mặc cổ trang thiếu nữ ôm ấp cổ cầm đi đến. Cổ trang thiếu nữ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tướng mạo thanh tú, chân đạp bước liên tục, chậm rãi mà tới. Nàng hướng phía đám người bái liền ngồi trên mặt đất. Theo nàng thiên thiên mười ngón dẫn ra dây đàn thời điểm trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một tòa sơn nhạc nguy nga, mà tại sơn nhạc bên bờ lại là một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng nhỏ. Diệp Hạo cảm thấy mình tựa hồ nghe đến gió núi tiếng thét, nước dòng suối nhỏ thanh âm. Theo một khúc cuối cùng Diệp Hạo vẫn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. "Được." Diệp Hạo vỗ tay. Cung trang thiếu nữ doanh doanh cười một tiếng liền đạp nhẹ bước liên tục hướng phía Diệp Hạo đi tới nói, "Mời công tử dùng nữa." Diệp Hạo đem menu đưa cho Hứa Manh Manh, "Ngươi chọn đi." Hứa Manh Manh chần chờ một chút liền điểm vài món thức ăn, bởi vì phía trên giá cả để nàng trong lòng run sợ. Không nói khác liền một cái anh đào vịt liền cao tới 580. Bất quá theo cái này cung trang thiếu nữ giới thiệu về sau Hứa Manh Manh liền ý thức được cái giá tiền này thật đúng là không cao. Mỗi cái anh đào vịt đều là nhân công nuôi nấng 2 năm trở lên, đồng thời thông qua 18 đạo trình tự làm việc tốn thời gian dòng dã 3 tháng. Chúng ta nơi này mỗi một đạo đồ ăn đều là cung đình phối phương, liền ngay cả đưa tặng 18 thức nhắm đồng dạng cũng là. Cung trang thiếu nữ nhẹ nói. Hứa Manh Manh bọn người giờ mới hiểu được vì sao giá cả như thế không hợp thói thường. Mỗi lần một món ăn cung trang thiếu nữ liền cặn kẽ giới thiệu món ăn này quá trình cùng khẩu vị, bởi vậy đợi đến một tiếng kết thúc sau Hứa Manh Manh bọn hắn đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao có người thích đến cấp cao nơi trốn tiêu phí. Phụ thân của Hứa Manh Manh cảm khái nói, nếu có thể thường thường tới đây ăn một bữa liền tốt. Hứa Manh Manh mẹ nói câu nói này thời điểm ánh mắt liền rơi vào Diệp Hạo trên thân. Bất quá Diệp Hạo nhưng không có cho bất luận cái gì đáp lại, thậm chí liền ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Nơi này sau bữa ăn trà cũng là không sai. Theo một cái cung trang thiếu nữ bắt đầu vào đến một bình trà thơm Diệp Hạo liền đứng lên. Ngươi đi đâu? Hứa Manh Manh hỏi. Ta đi tiểu tiện một chút. Diệp Hạo nói đến đây liền rời đi bao xương. Diệp Hạo đương nhiên không thể nào là đi tiểu tiện. Diệp Hạo rời đi bao xương về sau liền thẳng bên trên lầu 9. Diệp Hạo vừa đi thời điểm ra thang máy liền thấy đang đợi Trương Kình Tùng. Lão bản. Trương Kình Tùng cung kính nói. Chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng lại phát sinh. Diệp Hạo nhìn xem Trương Kình Tùng nói, về sau ngươi phải chú ý sẽ cho nhân viên công tác tố chất. Ta lập tức liền đem kia tiểu tử tử. Cái này thì thôi. Diệp Hạo lắc đầu nói, cho cái cảnh cáo chính là. Đúng vậy, lão bản. Trương Kình Tùng nào dám làm trái Diệp Hạo ý tứ. Còn có ngươi đi thông báo hội sở thẻ vàng hội viên cùng kim cương hội viên, chơi tối ngày mai hội sở sẽ đấu giá một kiện thần bí vật phẩm. Lão bản, ngươi thuận tiện lộ ra một hai sao? Hộ thân phủ. Cái gì? Hộ thân phủ? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Loại vật này thật tồn tại. Trương Kình Tùng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo cười cười liền từ trong ngực móc ra một tấm đùa đưa cho Trương Kình Tùng. Trương Kình Tùng dò xét một chút khóe miệng giật một cái. Đây không phải chữ như gà bới sao? Quy 1. Chương 144, Diệp Hạo kế hoạch, đây chính là Diệp Hạo trong miệng hộ thân phủ. Đây không phải gạt người sao? Trương Kình Tùng trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Có phải là cảm thấy là giả?
Không có.
Trương Kình Tùng vội vàng nói.
Có súng ngắn sao?
Diệp Hạ hỏi.
Có.
Trương Kình Tùng bực này thân phận vẫn có thể đoạt tới tay thương. Trương Kình Tùng nói xong liền đem súng lục bên hông đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo mở khóa an toàn cái chốt về sau liền nhắm chuẩn Trương Kình Tùng. Trương Kình Tùng toàn thân lông tơ lập tức nổ tung.
Lão bản.
Trương Kình Tùng hoảng sợ nói. Bình một tiếng Diệp Hạo bắt cỏ. Cơ hồ cùng một thời gian Trương Kình Tùng trong tay hộ thân phủ liền tách ra một vệt kim quang đem Trương Kình Tùng bảo vệ đến trong đó.
Cái này.
Trương Kình Tùng nhìn thấy khoảng cách chỉ có một mét cao tốc xoay tròn đạn, nhưng là cái này viên đạn lại căn bản đột phá không được kim quang hóa thành vòng phòng hộ. Diệp Hạo tiện tay liền đem đạn nắm đến ở trong tay, mà lúc này lồng ánh sáng màu vàng nóng tiêu tán theo.
Hiện tại tin không?
Tin tưởng. Trương Kình Tùng nhìn trong tay hộ thân phù trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản cũng không tin tưởng một tấm đùa lại có năng lực như vậy.
Lão bản, tấm đùa hộ mệnh này mạnh bao nhiêu uy lực?
Cho dù là súng ngắm cũng không thể bị thương ngươi.
Diệp Hạo thản nhiên nói.
Chặn đánh thương lực trùng kích so súng ngắn mạnh hơn mấy lần.
Nghe đến đó Trương Kình Tùng nhìn trong tay hộ thân phù ánh mắt trở nên sáng rực đứng lên.
Lão bản, tấm đùa hộ mệnh này có thể đưa cho ta sao?
Tấm đùa hộ mệnh này chỉ có thể bảo hộ người nắm giữ 3 lần, ngày mai ngươi dùng cái đùa hộ mệnh này làm một lần thí nghiệm sau liền tặng cho ngươi.
Diệp Hạo nhìn xem Trương Kình Tùng nói, mà ta ngày mai đẩy ra hộ thân phù chỉ có thể bảo hộ người nắm giữ 1 lần.
Diệp Hạo đẩy ra hộ thân phù chính là giản dị bản,
mà Diệp Hạo cho Lam Thanh Thanh cho dù là tiên tiên hậu kỳ cường giả cũng khó khăn làm bị thương nàng.
Cả hai căn bản không thể so sánh nổi.
Diệp Hạo sở dĩ đẩy ra 3 tấm hộ thân phù liền là muốn cho những này hội viên kiến tạo một loại thần bí cảm giác cường đại.
Diệp Hạo biết không ít cao tầng hội viên đều tại quan sát bên trong.
Bọn hắn đều muốn biết cái này thần bí lao bản có năng lực gì, nếu là Diệp Hạo một mực không có hiện ra thực lực mình, những này hội viên rất có thể liền sẽ không lại đến Bồng Lai hội sở tiêu phí.
Ta lập tức liền đi tuyên truyền.
Trương Kình Tùng tự tin hơn gấp trăm lần nói.
Hiện tại Trương Kình Tùng rõ ràng vì sao Phương gia sợ rồi.
Có thể không sợ sao?
Trước mắt vị này rất có thể là trong truyền thuyết đạo gia cao nhân a.
Đối mặt loại tồn tại này ai dám không sợ?
Còn có ta không hy vọng hội sở bên trong có dơ bẩn chuyện xấu xa, đồng thời ngươi cũng đừng để ta tra được ngươi làm điều phi pháp sự tình, nếu không mặc kệ ngươi trốn tới chỗ đó ta đều sẽ giết ngươi.
Diệp Hạo nhìn xem Trương Kình Tùng nghiêm túc nói, đương nhiên muốn là người khác chủ động gây chuyện nói ta cũng đừng sợ, thiên đại sự ta thay ngươi gánh.
Kình Tùng không dám.
Trương Kình Tùng vội vàng nói,
còn có thân phận của ta nhớ phải giữ bí mật.
Diệp Hạo cảnh cáo nói.
Rõ ràng.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu quay người liền rời đi.
Trở lại trong dạp Diệp Hạo liền chú ý tới Hứa Manh Manh phụ mẫu bọn người đứng lên.
Xem ra đều ăn được, vậy thì trở về đi.
Diệp Hạo cười nói,
hôm nay đa tạ chiêu đãi của ngươi.
Hứa Manh Manh mẹ nhìn xem Diệp Hạo nói khẽ,
việc này cùng ta cũng không quan hệ.
Diệp Hạo chỉ vào Lương Vân nói, ngươi nên tạ ơn vị này.
Hứa Manh Manh mẹ sắc mặt có chút xấu hổ.
Lương Vân trầm ngâm một chút liền hỏi nói, Diệp Hạo, ngươi cùng Trương tổng nhận biết?
Không biết ta.
Lương Vân nơi nào chịu tin tưởng?
Ngươi nếu là nhận biết lời nói có thể hay không cho ta dựng cái tuyến?
Lương Vân xoa xoa đôi bàn tay nói,
ta biết ngươi sao?
Diệp Hạo liếc Lương Vân một chút.
Lương Vân mặt lập tức lục.
Bất quá hắn còn thật không dám nói gì,
bởi vì Diệp Hạo cùng hắn căn bản liền không cùng một đẳng cấp.
Trở về đi.
Hứa Manh Manh ba ba nhìn thấy Lương Vân quẫn trạng liền nói.
Một đoàn người đi ra hội sở về sau Hứa Manh Manh liền chủ động nói, cha mẹ, ta cùng Diệp Hạo về trường học.
Ừm, đi thôi.
Hứa Manh Manh mẹ vội vàng nói.
Nếu như là trước đó Hứa Manh Manh mẹ làm sao cũng phải nói Hứa Manh Manh dừng lại, nhưng là bây giờ Hứa Manh Manh mụ mụ trong giọng nói lại tràn đầy cổ vũ.
Lương Vân trong mắt lóe lên một tia không vui.
Ngồi lên xe taxi về sau Hứa Manh Manh con ngươi liền lóe lên mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo.
Ngươi có biết hay không như thế nhìn ta chằm chằm sẽ để cho trong lòng ta rất có áp lực.
Cái gì áp lực?
Thanh xuân hormone kịch liệt tăng lên.
Vậy ngươi liền làm chuyện ngươi muốn làm thôi.
Hứa Manh Manh nói liền xích lại gần Diệp Hạo nãi thanh mãi khi nói.
Mà đúng lúc này xe taxi bỗng nhiên đến thắng gấp.
Hứa Manh Manh hướng phía trước phóng đi thời điểm liền bị Diệp Hạo đưa tay giữ chặt.
Lái xe lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đứng ở phía trước thân ảnh, tiếp lấy theo xuống xe cửa sổ hướng phía đạo thân ảnh kia mắng, ngươi tờ mở muốn chết ta.
Đạo thân ảnh kia mặt không thay đổi nhìn lái xe một chút, chợt liền mở ra vị trí kế bên tài xế nói, lái xe.
Ai bảo ngươi lên xe rồi?
Lái xe vừa nói đến đây, sau một khắc liền vẻ mặt tươi cười, ngươi nói, đi đâu?
Lại là đạo thân ảnh kia ném cho lái xe một chồng 100 tờ.
Lái xe vừa nói một bên kiểm tra một phen.
Thật tiền giấy không thể nghi ngờ.
Tô Sĩ ba đường cùng Thiên Hoa đường cùng.
Hai vị, ngươi nhìn.
Người tài xế kia chần chờ một chút liền nhìn về phía Diệp Hạo hai người nói,
chúng ta lên xe trước.
Hứa Manh Manh không vui nói,
như vậy, các ngươi ở đây xuống xe, trước đó tiền xe ta không thu, các ngươi nhìn như thế nào?
Lái xe suy nghĩ một chút liền nói,
sư phó, ngươi tựa hồ không có có ý thức đến Tổ Sĩ Bạ Đường cùng Thiên Hoa Đường cùng ý vị như thế nào a?
Lúc này Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
lái xe suy nghĩ một chút, tiếp lấy biến sắc,
bởi vì nơi đó là Hỏa Tăng Tràng.
Ngươi,
lái xe hù sợ,
thu tiền của ta liền phải mang ta đi.
Đạo thân ảnh kia mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tài xế nói,
lái xe cái này mới nhìn đến đạo thân ảnh này sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mà lại toàn thân của hắn càng là bộc lộ ra từng đợt khí lạnh.
Ta,
lái xe như thế nào còn không biết mình đây là gặp quỷ.
Đi thôi.
Diệp Hạo lúc này nói, ngươi nếu là không mang hắn đi, hắn thế nào cũng phải quấn lên ngươi.
Lái xe lúc này mới nhớ tới trên xe còn có hai người đâu.
Ta,
đi thôi, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao.
Diệp Hạo lại cười nói.
Lúc này đạo thân ảnh kia đầu quay lại, lấy vi phạm vật lý học góc độ chuyển 180 độ.
Hứa Manh Manh dọa đến thét lên một tiếng liền bất tỉnh.
Diệp Hạo sầm mặt lại nói, tin hay không láo tử diện ngươi.
Diệp Hạo lời nói ẩn chứa kinh thế đạo âm, đạo thân ảnh này toàn thân lập tức cảm đạm xuống. Hắn phảng phất lọt vào to lớn thương tích, tha mạng, tha mạng, tha mạng. Thành thật ngồi đàng hoàng cho ta. Diệp Hạo lạnh lùng liếc đạo thân ảnh này một chút. Đạo thân ảnh kia vội vàng đem đầu chuyển quá khứ. Quy 1. Chương 145, cường thế chém giết. Lái xe thấy cảnh này liền ở. Tình cảm một người dáng mạo tầm thường này ra hỏa lai lịch không nhỏ. Lái xe của ngươi. Diệp Hạo chú ý tới người tài xế này muốn hỏi gì liền thản nhiên nói. Lái xe không dám nhiều lời liền hướng phía hỏa táng tràng lái đi. Qua ước chừng nửa giờ lái xe liền đến hỏa táng tràng cổng. Còn không đi? Diệp Hạo nhìn chằm chằm cái kia nam quỷ nói. Có thể khiến Diệp Hạo ngoài ý muốn chính là cái kia nam quỷ nhìn xem Diệp Hạo lộ ra vẻ trào phúng, sau một khắc cái này nam quỷ liền biến thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại trong ghế xe. Cùng lúc đó bốn phía liền vang lên từng đạo âm trầm thanh âm. Mà ở trong năm lái xe nhìn thấy bốn phía tràng cảnh lúc đôi mắt một phen liền chết ngất. Thì ra xe con phụ cận xuất hiện một đạo lại một đạo quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh nhìn xem Diệp Hạo tràn đầy dữ tợn cùng giết chóc chi sắc. Diệp Hạo vượt qua những này quỷ ảnh xa xa rơi vào một cái nữ tử áo trắng trên thân. Không nghĩ tới là ngươi giở trò quỷ. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ không thế nào sợ hãi a. Cô gái mặc áo trắng này chính là cựu thế đoán nữ. Không thể không nói Hiểu Minh là thật tà không đáng tin cậy. Dựa theo Hiểu Minh đoán chừng cựu thế đoán nữ không có cái một năm nửa năm căn bản cũng không khả năng khôi phục. Nhưng là hiện tại mới trôi qua bao lâu thời gian, cựu thế đoán nữ không những tu vi phục hồi, mà lại tu vi nâng cao một bước. Hiện tại cựu thế đoán nữ dù là Hiểu Minh đạt tới luyện huyết cảnh cũng không phải là đối thủ. Bất quá Diệp Hạo lại không có cái gì lo lắng, bởi vì Diệp Hạo là luyện hồn cảnh. Ta vì sao muốn sợ chứ? Diệp Hạo dùng một loại kỳ lạ âm tiết nói ra bảy chữ này. Vờn quanh tại xe con bốn phía quỷ ảnh từng cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tiếp lấy những này quỷ ảnh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cửu thế đoán nữ che lô thai vội vàng lùi lại, mà đang lùi lại đồng thời trên người đoán khí còn tại tiêu tán, nàng nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có cơ hội đào tẩu sao? Diệp Hạo nói đến đây thần niệm liền phá thể mà ra biến thành một đạo xúc tu đem cửu thế đoán nữ cầm giữ. Thần niệm. Cửu thế đoán nữ trên mặt vẻ kinh hoàng càng sâu, ngươi đạt tới luyện hồn cảnh. Nghĩ tới đây cửu thế đoán nữ liền không chút do dự đem một đạo số mệnh chi thân triệu hoán đi ra. Đạo này số mệnh chi thân xuất hiện sát vậy thì hướng phía Diệp Hạo phương hướng vào tới. Thiên Lôi Quyết. Theo Diệp Hạo nắm bắt pháp quyết chớp mắt một đạo thiên lôi liền hung hăng bổ vào cái kia đạo số mệnh chi thân trên thân. Cái kia đạo số mệnh chi thân không có chút nào huyền niệm vỡ vụn. Mà thừa dịp tích tắc này cựu thế đoán nữ lại là xông ra Diệp Hạo thần niệm giam cầm hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Thần kiếm quyết. Diệp Hạo dẫn động thần kiếm quyết. Thanh đồng chủy thủ chém ra một đạo chói mắt kiếm quang sáng chói, đạo kiếm quang này bên trên tràn ngập chí thần chí thánh thần uy. Chính tại đang chạy thủ mạng cựu thế đoán nữ lúc này liền cảm thấy nguy cơ tử vong, nàng vội vàng đem chính mình mấy đạo số mệnh chi thân kêu gọi ra. Số mệnh chi thân triệu hoán đi ra sát vậy thì đón đạo kiếm quang này phóng đi. Đáng tiếc hiện tại Diệp Hạo tu vi quá mạnh, mà lại thần kiếm quyết uy lực cũng quá cứng hãn. Nàng cái này mấy đạo số mệnh chi thân tại đạo kiếm quang này trước mặt yếu ớt cùng giấy trắng giống nhau. Trong khoảnh khắc liền vỡ vụn. Theo một đạo kêu thảm cửu thế bán nữ liền hoàn toàn tiêu tán đến trong thiên địa. Chém giết cửu thế bán nữ Diệp Hạo trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, bởi vì Diệp Hạo chú ý tới giữa thiên địa quỷ hồn tựa hồ càng ngày càng nhiều. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Một lát sau lái xe liền vừa tỉnh lại. Sắc mặt của hắn y nguyên có chút tái nhợt, vừa rồi tình huống vừa rồi có chút đặc thù, những cái kia lệ quỷ nghĩ muốn trả thù ta. Diệp Hạo bình tĩnh nói, bất quá bây giờ đích thật là càng ngày càng không an toàn. Diệp Hạo nói đến đây liền đưa cho lái xe một cái hộ thân phù nói, người ta gặp nhau cũng là duyên, có cái bùa hộ mệnh này, yêu tà tùy tiện không dám cận thân. Đa tạ đại sư. Lái xe vội vàng hướng Diệp Hạo biểu thị cảm ơn. Nhanh tới trường học thời điểm Hứa Manh Manh ung dung tỉnh lại, làm nàng nhìn thấy bên người mỉm cười nhìn xem chính mình Diệp Hạo lúc tâm liền không khỏi vì đó bình tĩnh rất nhiều. Vừa rồi, thiên kia là cái làm quái đập video. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà doãn ngất. A Hứa Manh Manh vỗ đầu một cái nói, ta liền nói sao, trên đời này làm sao có thể có người có thể đem đầu xoay tròn 180 độ. Chính tại tài xế lái xe không nói gì thêm. Hắn thầm nghĩ đừng nói đầu xoay tròn 180 độ, ngươi nếu là vừa ý trăm con quỷ vây quanh ngươi, có trời mới biết ngươi sẽ dọa thành cái gì bộ dáng. Đến Trung Y đại học về sau lái xe làm sao cũng không chịu lấy tiền. Diệp Hạo chối từ hai lần cũng không có lại cho. Dù sao mình hộ thân phủ đáng cái giá này a. Diệp Hạo đem Hứa Manh Manh đưa trở về phòng ngủ chi sau đó xoay người liền hướng phía ngoài trường học đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm Diệp Hạo đem cựu thế đoán nữ chuyện nói với Hiểu Minh một chút, dù sao Hiểu Minh giá hỏa này y nguyên còn tại truy tung cựu thế đoán nữ đâu. Diệp Hạo, hiện tại ma đô càng ngày càng không bình tĩnh. Hiểu Minh cười khổ nói. Sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều sao? Ừm. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi ban đêm nhàm chán thời điểm liền đi bốn phía tuần sát một phen. Hiểu Minh nói đến đây liền nói, ngươi có biết hay không ta suốt ngày đều tại tra án a? Phía trên liền không có điều người sao? Người tu đạo vốn là không có bao nhiêu, lại thêm Trung Quốc như thế lớn địa phương, lại nhiều tu sĩ đều không đủ dùng. Hiểu Minh cười khổ nói. Thôi ta, đem trong tay ngươi bản án không có xử lý giao cho ta. Diệp Hạo hiện tại nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Ta bây giờ tại Dục Vọng quán ba đâu? Hiểu Minh báo cáo phương vị của mình. Diệp Hạo chiêu một chiếc xe taxi liền chạy tới Dục Vọng quán ba. Vừa mới đi vào Dục Vọng quán ba Diệp Hạo liền thấy không ngừng lấp lóe đèn nghe ông cùng điên cuồng vặn bẹo nam nam nữ nữ. Đương nhiên còn có đinh thai nhức góc dốc n nở rộn lâm nhạc. Diệp Hạo rất nhanh liền tìm được Hiểu Minh thân ảnh. Bất quá gia hỏa này đang cùng một cái vóc người cao gầy mỹ nữ nói chuyện phiếm đâu. Trên mặt của ngươi có đông tây. Hiểu Minh nhìn chằm chằm mỹ nữ nói. Thứ gì? Mỹ nữ kia vội vàng móc ra tấm gương liền đi dò xét, thế nhưng là nhìn một hồi cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Kia là ta nhìn chăm chú ánh mắt của ngươi. Hiểu Minh ngại ngùng nói. Diệp Hạo nghe đến đó khoẹt miệng có quắp co lại. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Hiểu Minh gia hỏa này nhìn xem rất ngốc manh a, làm sao bây giờ trở nên như thế không tiết tháo rồi. Mỹ nữ không khỏi ha ha nở nụ cười. Không mời ta uống chén rượu không? Hiểu Minh rõ ràng đây là muốn mắc câu tiết tấu. Mà liên tại Hiểu Minh muốn tiến thêm một bước thời điểm Diệp Hạo an vị tại mỹ nữ kia bên người. Ta mời ngươi uống một chén như thế nào? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Tùy tiện điểm sao? Mỹ nữ trong mắt lóe ra doanh doanh ý cười nói. Ừm. Phục vụ viên, đến bình 82 năm lạp phì. Mỹ nữ hướng phục vụ viên hô. Phục vụ viên rất nhanh liền bưng lên một bình lạp phì. Ta mở nha. Môi đỏ mỹ nữ vừa cười vừa nói. Quy 1. Chương 146, rượu giả. Ta mở nha. Môi đỏ mỹ nữ vừa cười vừa nói. Mở đi. Diệp Hạo không quan tâm nói. Một bình 82 năm lạp phì cũng liền chừng 5 vạn, nói thật Diệp Hạo thật không quan tâm số tiền này. Nhìn thấy Diệp Hạo không quan trọng môi đỏ mỹ nữ liền để phục vụ viên mở ra, tiếp lấy môi đỏ mỹ nữ liền rót hai chén rượu đỏ, trong đó một chén đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng lay động ly thủy tinh để rượu nho hương thơm lên men. Hiểu Minh nhìn thấy Diệp Hạo như vậy không khỏi mặt đen lại nói, ta nói Diệp Hạo, không có ngươi như vậy à? Ngươi đừng nói cho ta ngươi tới nơi này là cô gái. Ta cái này không phải là không có đợi đến mục tiêu xuất hiện sao? Ta rất muốn biết nơi này có thể có cái gì. Ngập trong vàng son địa phương dễ dàng nhất sinh sôi. Hiểu Minh nói đến đây liền không có tiếp tục nói hết. Sinh sôi cái gì? Môi đỏ mỹ nữ phẩm một ngụm liền nhíu mày, tiếp lấy nàng liền đem phục vụ viên hô đi qua, ngươi xác định ngươi cho ta cầm là 82 năm lạp phì. Xác định. Phục vụ viên khẳng định nói. Đây là lạp phì không tệ, nhưng không phải 82 năm. Môi đỏ mỹ nữ lấy một loại kiên định ngữ khí nói. Tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Phục vụ viên mặt lạnh xuống. Đem quản lý của các ngươi kêu đến. Môi đỏ mỹ nữ không vui nói. Không cần, ta liền có thể đại biểu chúng ta quản lý. Phục vụ viên kia nói đến đây liền thấp giọng nói, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, chúng ta dục vọng quán ba cũng là ngươi có thể gây chuyện. Lúc này môi đỏ mỹ nữ ánh mắt rơi vào Diệp Hạo trên thân, đợi biết đánh nhau thời điểm ngươi có thể hay không giúp ta. Có ta ở đây ai cũng gần không ngươi thân. Diệp Hạo lại cười nói, ngươi xác định. Môi đỏ mỹ nữ có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi nếu là nghĩ rút liền sớm làm rút, nói thật ta nhìn hắn cũng không vừa mắt. Diệp Hạo chỉ vào phục vụ viên kia nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Môi đỏ mỹ nữ nói đến đây cầm lên một cái bình rượu liền hướng phía phục vụ viên kia trên đầu chào hỏi quá khứ. Theo bình rượu vỡ vụn thời điểm phục vụ viên kia trên đầu liền xuất hiện một cái vết máu. Tiểu biểu nện, ta muốn giết ngươi. Phục vụ viên kia gào thét một tiếng liền muốn hướng phía môi đỏ mỹ nữ vọt tới, thế nhưng là cái kia môi đỏ mỹ nữ lại là một phát bắt được tóc của hắn, tiếp lấy lần nữa nhặt lên một cái bình rượu hướng phía đầu của hắn chào hỏi quá khứ. Đợi đến liên tiếp đạp nát ba cái bình rượu về sau cái kia môi đỏ mỹ nữ mới dừng tay. Nàng không dừng tay cũng không được, bởi vì bốn phía xông lại hơn 10 vị quán ba bảo tiêu. Ta đánh hắn là bởi vì vị này cầm phổ thông lạp phi giảm bạo 82 năm lạp phi. Môi đỏ mỹ nữ chỉ vào trên mặt bàn rượu đỏ nói, các ngươi dục vọng quán ba lão bản có phải là muốn cho ta một lời giải thích đâu? Giải thích cho ngươi không phải là không thể được, nhưng ngươi đầu tiên phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Một người mặc câu phục màu đen thanh niên trầm giọng nói, cái gì giao phó? Ngươi vô cớ hầu đánh chúng ta nhân viên cửa hàng không nên cho cái giao phó sao? Ta có bằng có chứng như thế nào là vô cớ hầu đả đâu? Bên trên, người thanh niên này vung tay lên nói, đánh gãy một cái chân của nàng lại nói. Hai cái thanh niên lúc này liền hướng phía môi đỏ mỹ nữ vọt tới. Diệp Hạo tiến lên tiện tay vô vọt tới phía trước nhất thanh niên liền cảm thấy một đạo mênh mông lực lượng. Cố lực lượng này khiến cho thân thể của hắn vô lực hướng phía sau rơi xuống mà đi. Mấy vị bảo tiêu ngay cả vội vươn tay đi đỡ. Thế nhưng là đi đỡ bảo tiêu đều không ngoại lệ bị đụng vào mười mấy mét có hơn. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo tiện tay một kích lại có như thế lực lượng kinh khủng. Người thanh niên kia lập tức ý thức được Diệp Hạo là một cao thủ. Các hạ vì sao muốn tham gia chuyện này? Bình này 82 năm lạ phỉ chính là ta mua được đưa cho vị mỹ nữ kia. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, các người ban cho ta rượu giả chẳng lẽ không cần cho cái giao phó sao? Cái gì? Rượu giả? Dục vọng quán bar cũng bán rượu giả? Chu Vi xem người xem từng cái trợn mắt hốt mồm. Mà đúng lúc này một cái trung niên trong đám người kia đi tới. Ta chính là Dục Vọng Quán Ba lão bản. Người trung niên này giới thiệu một chút về mình, sau đó liền đi tới Diệp Hạo bên người, hắn bưng lên Diệp Hạo mua rượu đỏ cho mình ngã nửa chén. Mà theo hắn nhẹ nhàng lay động ly thủy tinh thời điểm sắc mặt liền trở nên khó coi. 82 năm lạ phì treo chén trình độ vượt xa phổ thông lạ phì a. Đinh Ngân, rượu tiêu thụ mua đều là người phụ trách. Trung niên nhìn xem người thanh niên kia nói, ngươi bây giờ cho ta một lời giải thích. Lão bản, đánh gậy hắn hai cái đùi, sau đó cho ta ném ra. Trung niên như thế nào còn không biết khẳng định là Đinh Ngân thay xà đổi cột giành lợi ích đâu. Đinh Ngân dọa đến lúc này liền quỳ xuống. Lão bản, còn xin ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Ngươi có biết hay không ngươi hủy ta Dục Vọng Quán Ba tín dự, hiện tại nếu không phải pháp chế xã hội ta tờ mở sớm xử lý ngươi. Trung niên tức giận nói. Đinh Ngân không dám lại nói cái gì. Bởi vì hắn tại lão bản trong mắt thật phát giác được sát cơ. Theo Đinh Ngân bị mang đi trung niên hướng bốn phía nói, để tỏ lòng áy náy của ta hôm nay hết thảy tiêu phí đều miễn phí. Vây xem người xem lập tức hưng phấn lên. Có thể miễn phí uống rượu ai không thích đâu. Hai vị, thực tế thật có lỗi. Trung niên vẻ mặt thành thật nhìn xem hai người nói, các ngươi thuận tiện hay không theo ta tới phòng làm việc thương lượng một chút bồi thường chi tiết đâu? Không cần. Diệp Hạo lắc đầu nói, cứ như vậy đi. Hai vị kia chơi dễ uống tốt. Trung niên nói đến đây quay người rời đi nơi này. Đợi đến trung niên rời đi về sau môi đỏ mỹ nữ cười khanh khách nói, không nghĩ tới đêm nay còn có thể miễn phí cùng hoan. Lúc này Hiểu Minh đứng lên hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Diệp Hạo minh bạch Hiểu Minh khẳng định phát hiện cái gì. Cùng hoan có thể, nhưng đừng uống say. Diệp Hạo nhìn xem môi đỏ mỹ nữ nói, nếu không nữ hải tử rất dễ dàng bị người chiếm tiện nghi. Ngươi tới nơi này còn không phải đến chiếm nữ hải tiện nghi. Đây là ta lần đầu tiên tới quán ba. Ngươi cảm thấy ta khả năng tin tưởng sao? Tin hay không tùy ngươi. Diệp Hạo nhún vai liền đứng lên. Ngươi làm gì đi a? Môi đỏ mỹ nữ nói liền theo sau. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Ta cũng đi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là đừng đi. Diệp Hạo ngăn lại môi đỏ mỹ nữ nói. Làm sao rồi? Nếu không ngươi sẽ thấy cả đời đều khó mà quên được chuyện. Môi đỏ mỹ nữ khanh khách một tiếng nói, ngươi muốn cùng ta trong nhà cầu đến một phát sao? Diệp Hạo đưa tay ngón tay đặt ở môi đỏ mỹ nữ lông mày trên lông, tiếp lấy dọc theo lông mày vạch đến môi đỏ mỹ nữ khóe mắt. Ngươi mặt mày đều không có mở, cần gì phải ở trước mặt ta, trang cái gì người bất lương đâu? Môi đỏ mỹ nữ ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này cũng có thể nhìn ra. Ta có thể nhìn ra đồ vật nhiều đi. Ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Ta sợ nói ra hù đến ngươi. Ngươi nói, ta liền không tin còn có chuyện gì có thể dọa ta. Ngực của ngươi che đậy là tử sắc. Môi đỏ thiếu nữ cúi đầu nhìn thoáng qua nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nàng mặc hơi có chút bại lộ, một chút liền có thể nhìn thấy ngực che đậy a. Thật sao? Diệp Hạo cười một tiếng nói, vậy ta muốn là để cho ngươi biết trên ngực còn có 7 viên nốt rồi đâu. Quy 1. Chương 147, người của hai thế giới. Môi đỏ mỹ nữ sắc mặt đại biến. Ngươi đi. Diệp Hạo không còn đùa môi đỏ mỹ nữ, mà là hướng nhà vệ sinh nhanh chóng đi đến. Vừa mới đi đến nhà vệ sinh, Diệp Hạo liền cảm thấy một cỗ nồng đậm quỷ khí, tiếp lấy Diệp Hạo liền thấy hai tên run lẩy bẩy nam quỷ co quắp ngã trên mặt đất. Mà tại hai cái này, nam quỷ bên cạnh còn có hai cái trong hôn mê nữ hải. Hai nữ hải tướng mạo cũng không tệ, bất quá lúc này lại vô cùng suy yếu, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Sắc quỷ a. Diệp Hạo nhìn xem hai cái này nam quỷ nói, hai nữ tử nguyên âm đều phá, ta lo lắng các nàng mang hạ quỷ thai. Hiểu Minh trầm giọng nói, xác định chuyện này trước đó đem hai vị này nghiền xương thành tro. Diệp Hạo nghe xong cái này vẫn lạnh lùng mà nhìn xem này hai cái nam quỷ nói. Hai cái nam quỷ nghe đến đó liền quỳ xuống đất cầu thần. Van cầu đạo trưởng, tha ta một mạng. Hai vị đạo trưởng, chúng ta lần sau cũng không dám lại. Cũng đúng lúc này môi đỏ mỹ nữ tìm đến nơi này. Làm nàng nhìn thấy hai nam tử đáng ghét tướng mạo lúc khiếp sợ che miệng lại. Hai cái nam quỷ liếc nhau liền không hẹn mà cùng hóa thành khói xanh hướng phía môi đỏ mỹ nữ vọt tới. Nghiệt xúc. Hiểu Minh bóp linh quyết liền đánh ra một tia chớp. Cái này đạo lôi điện đem một cái nam quỷ tại chỗ liền chém thành mảnh vỡ, nhưng còn có một cái nam quỷ lại vọt tới môi đỏ mỹ nữ trước mặt. Môi đỏ mỹ nữ chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Giờ khắc này nàng thậm chí đều quên đi kinh hô. Ngu xuẩn mất khôn. Liên tại cái kia nam quỷ sắp phụ thể môi đỏ mỹ nữ thời điểm, Diệp Hạo đại tay đè chặt cái kia nam quỷ đầu, theo một đạo sấm sét hiện lên cái này nam quỷ trong nháy mắt biến thành tro tàn. A. Lúc này môi đỏ mỹ nữ mới hét lên. Diệp Hạo không nhìn môi đỏ mỹ nữ mà là nhìn về phía Hiểu Minh nói, cái này hai nữ hải làm sao bây giờ? Ta đã tại trên người của các nàng lưu lại truy tung phủ, một tháng sau ta sẽ điều tra thêm các nàng có phải hay không mang quỷ thai. Hiểu Minh nói đến đây liền nói, chúng ta đi thôi. Hiểu Minh nói đi là đi. Diệp Hạo nhìn xem y nguyên còn đắm chìm trong rung động ở trong môi đỏ mỹ nữ nói, ta không có lừa ngươi a. Ta nói ngươi tiến vào nhà vệ sinh sẽ thấy cả đời khó mà quên được một màn. Dứt lời quay người rời đi. Diệp Hạo hai người mới vừa đi ra dục vọng quán ba không bao xa, bốn chiếc xe con liền đem Diệp Hạo hai người vây vào giữa, tiếp theo từ bốn chiếc trong ghế xe đi ra hơn 10 vị tráng kiện hộ vệ áo đen. Diệp Hạo ánh mắt rơi vào một cái trung niên trên thân nói, ngươi đây là ý gì? Trung niên cười lạnh nói, có ý gì? Ngươi hủy chúng ta dục vọng quán ba danh dự, nghĩ vô cái dám cố liền đi đâu có dễ dàng như vậy. Người trung niên này chính là dục vọng quán ba lão bản tôi Tân Kiến. Nói như vậy trước đó ngươi mời chúng ta đi phòng làm việc của ngươi đảm bồi thường cũng là giả. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, thông minh. Tôi Tân Kiến nói đến đây liền vỗ tay một cái, tiếp lấy hai cái bảo tiêu liền lái một nữ nhân đi ra, nữ nhân này chính là cái kia môi đỏ mỹ nữ. Môi đỏ mỹ nữ không ngừng mà giãy giụa lấy, bất quá nàng làm sao có thể tránh thoát đâu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cho ngươi biết, ngươi đều chết chắc. Môi đỏ mỹ nữ thấy tránh thoát không được liền chỉ vào Thôi Tân Kiến nói, ta ngược lại muốn xem ta là như thế nào chết chắc. Thôi Tân Kiến cười lạnh nói, cha ta là Long Tiểu Tiêu. Môi đỏ mỹ nữ khoẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thôi Tân Kiến sắc mặt bỗng nhiên biến, cha ngươi là Long Tiểu Tiêu. Thôi Tân Kiến hỏi ra câu nói này thời điểm âm thanh có chút run lên. Ma đô thế giới ngầm đại lão một trong Long Cửu Tiêu hắn làm sao có thể không biết đâu. Long Cửu Tiêu tung hoành Ma đô thời điểm hắn vẫn là cái bên đường tiểu lưu manh đâu. Ngươi bắt ta thời điểm nhìn thấy không chỉ một, còn có ta đến dục vọng quán ba biểu muội ta cũng biết, nàng nếu là tìm không thấy ta ngươi biết hậu quả. Môi đỏ mỹ nữ nói ra câu nói này thời điểm liền nhìn về phía bắt lấy chính mình hai cái bảo tiêu nói, có lẽ các ngươi không sợ chết, nhưng người nhà của các ngươi đâu? Hai cái bảo tiêu không khỏi dùng mình một cái. Long Cửu Tiêu tại Ma đô thế giới ngầm chính là một cái truyền kỳ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn những tên côn đồ này có thể trêu chọc. Lão đại, làm sao bây giờ? Một cái bảo tiêu đầu lĩnh hỏi. Thôi Tân Kiến trầm mặc một hồi nói, chuyện đã đến loại tình trạng này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nếu không chúng ta đều sống không được. Nói đến đây thúc mới xây liền làm một cái chém đầu thủ thế. Ngươi nói ngươi hảo hảo ngươi kích thích bọn hắn làm cái gì? Diệp Hạo lúc này bất đắc dĩ nói, hai vị như thế thần thông quảng đại làm sao có thể để bọn hắn bị thương ta đây? Môi đỏ mỹ nữ cười khanh khách nói, chuyện này giao cho ngươi phụ thân giải quyết đi, bất quá ta hy vọng không muốn liên quan đến quá nhiều. Diệp Hạo nói đến đây tâm thần khẽ động cống thoát nước, dòng nước liền bị rút ra mà đến, biến thành một đạo lại một đạo dòng nước dây thường đem Thôi Tân Kiến bọn người trói lại. Thôi Tân Kiến đám người trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn lúc nào gặp qua thủ đoạn như vậy? Môi đỏ mỹ nữ trong mắt đồng dạng tràn đầy sợ hãi thán phục, cũng may nàng còn không có quên cùng phụ thân gọi điện thoại. Mà theo môi đỏ mỹ nữ đem chuyện này nói cho Long Cửu Tiêu, Long Cửu Tiêu lúc này liền mang theo mấy trăm cái tiểu đệ hướng cái này chạy đến. Trong vòng một canh giờ bọn hắn đều không thể động đậy. Diệp Hạo nói đến đây nhìn Hiểu Minh một chút liền muốn ly khai. Chậm rãi, Long Liệt Diễm ngăn lại Diệp Hạo hai người đừng đi, các ngươi còn không có nói cho ta các ngươi phương thức liên lạc đâu. Coi như ta cho ngươi biết chúng ta phương thức liên lạc cũng vô dụng, bởi vì sau đó ta sẽ xóa đi các ngươi có quan hệ trí nhớ của chúng ta. Diệp Hạo nói đến đây hai tay liền muốn kết ấn. Chậm rãi, Long Liệt Diễm vội vàng nói, ta cam đoan chuyện này sẽ không nói ra đi. Nữ nhân nếu có thể thủ được bí mật mới là lạ. Diệp Hạo nói đến đây hai tay kết ấn, theo ấn quyết thành hình trước mắt, một vệt kim quang liền đem bao quát Long Liệt Diễm ở bên trong tất cả đều bao phủ lại. Đợi đến đạo kim quang này tiêu tán về sau, Long Liệt Diễm thân thể liền lung la lung lay một trận, nàng che lấy cái chán bình phục một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem nằm một chỗ thôi Tân Kiến bọn người, trong đầu lại là nhớ không nổi đến cùng chuyện gì xảy ra. Một lát sau Long Cửu Tiêu liền mang theo tiểu đệ chạy tới nơi này. Long Liệt Diễm vội vàng nhào tới, mà trải qua Long Cửu Tiêu điều tra về sau kinh ngạc phát hiện một sự kiện. Đó chính là bao quát Long Liệt Diễm bọn người ở tại bên trong tựa hồ trong trí nhớ đều thiếu thốn một bộ phận. Long Liệt Diễm không biết là ai ra tay, thôi Tân Kiến bọn người đồng dạng cũng không biết. Sau đó Long Cửu Tiêu liền điều lấy dục vọng quán ba video theo dõi, cuối cùng Long Cửu Tiêu đem mục tiêu khóa chặt Diệp Hạo cùng Hiểu Minh hai người trên thân. Đáng tiếc là hai người tướng mạo mơ hồ không rõ căn bản là không tra được. Long Cửu Tiêu cũng liền tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Nhưng là chuyện lần này cũng cho Long Cửu Tiêu cảnh tỉnh, bởi vậy nàng liền cho Long Liệt Diễm phối hai cái bảo tiêu. Làm xong những này đã là ngày hôm sau ban đêm. Liệt Diễm, ngươi trong nhà nghỉ ngơi đi, ta đi tham gia cái đấu giá hội. Long Cửu Tiêu an ủi nữ nhi một phen đứng dậy liền muốn ly khai. Ngươi biết Bồng Lai hội sở sao? Ma Đô Tam Đại đỉnh cấp hội sở một trong. Đêm nay Bồng Lai hội sở sẽ đấu giá một kiện thần bí đồ vật, dựa theo Trương Kình Tùng lời nói cái này đồ vật giá trị cực lớn. Quy 1. Chương 148, hộ thân phủ. Đêm nay Bồng Lai hội sở sẽ đấu giá một kiện thần bí đồ vật, dựa theo Trương Kình Tùng lời nói cái này đồ vật giá trị cực lớn. Đó là vật gì? Trương Kình Tùng khẳng định sẽ không nói nhảm, nhưng rốt cuộc là thứ gì, ta cũng không biết. Long Cửu Tiêu cười lắc đầu nói, ta cũng muốn đi xem nhìn. Long Liệt Diễm là một vị không chịu ngồi yên chủ. Này đi thôi. Long Cửu Tiêu cũng muốn để nữ nhi nhìn một chút thị trường. Lâm Nhu Nhi ngồi tại cải tiến huyễn ảnh bên trong thần sắc ung dung nhìn về phía trước. Tiểu thư, chúng ta rõ ràng không phải Bồng Lai hội sở hội viên, vì sao Trương Kình Tùng còn mời chúng ta phó ước đâu? Tiểu Mai không hiểu hỏi. Trương Kình Tùng trong miệng món kia thần bí đồ vật khả năng địa vị cực lớn. Lâm Nhu Nhi trầm ngâm một hồi nói nói, còn có Bồng Lai hội sở lão bản mới muốn nhờ vào đó biểu hiện ra mình thực lực. Ta thực tế hiếu kỳ Phương gia vì sao đem Bồng Lai hội sở cùng Bồng Lai khách sạn chuyển nhượng đâu? Chỉ sợ không phải đơn giản chuyển nhượng. Chẳng lẽ còn có người có thể bức bách Phương gia cúi đầu đâu? Không nói Đế đô chỉ riêng Ma đô liền có cùng Phương gia đánh đồng tồn tại. Lâm Nhu Nhi nhẹ giọng nói, ngươi không được quên Tam Đại đỉnh cấp hội sở bước đồng 10 phần Thanh Long hội sở. Thanh Long hội sở đến bây giờ ý nguyên vô cùng thần bí. Tiểu Mai trầm giọng nói, ừm. Lâm Nhu Nhi đội xe đến Bồng Lai hội sở về sau liền từ Trương Kình Tùng tự mình tiếp dẫn đưa đến ghế khách quý vị. Lấy Lâm Nhu Nhi phát triển tình thế sớm muộn cũng sẽ trở thành Lâm gia người cầm lái. Bởi vậy Trương Kình Tùng nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Mà lúc này ghế khách quý vị đã tới giới kinh doanh chư vị đại lão cùng danh lưu. Lâm Nhu Nhi tắt từng cái cho những này đại lão chào hỏi. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đại lão đều đi tới ghế khách quý vị. Bất quá thông qua bọn hắn sau khi trao đổi bọn hắn kinh ngạc phát hiện ai cũng không biết Trương Kình Tùng trong miệng thần bí đồ vật là cái gì. Làm Trương Kình Tùng nhìn thấy trên danh sách đại lão đều đi tới về sau liền mỉm cười đi hướng tiếp tân. Tin tưởng chư vị đều muốn biết ta nói thần bí đồ vật là cái gì. Trương Kình Tùng liếc nhìn toàn trường một chút nói, ta muốn nói cho các ngươi chính là ta xuất ra đồ vật sẽ phá vỡ các ngươi nhận biết. Trương Kình Tùng nói đến đây một cái lễ nghi tiểu thư liền bưng một cái tinh mỹ hộp gấm đi đến Trương Kình Tùng trước mặt. Trương Kình Tùng tại toàn trường thần sắc mong đợi hạ mở ra hộp gấm, mà tại gấm trong hộp lặng lặng nằm một chương màu vàng lá bùa. Toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào? Trương Kình Tùng đem tấm kia màu vàng lá bùa thả trong tay, hắn nhìn xem chương này màu vàng lá bùa ánh mắt cực kỳ thành kính. Trương tổng, ngươi sẽ không phải là tiêu khiển chúng ta a? Chu Bá Đạt đem đám người lời muốn nói ra. Chu Bá Đạt dám hỏi như vậy cũng là bởi vì hắn là Chu gia người cầm lái. Tại toàn bộ Ma đô thân phận có thể cùng hắn so sánh nhưng không có mấy vị a. Chu tổng, đừng nóng nội. Trương Kình Tùng nói đến đây liền nhìn xa xa Bảo Tiêu một chút. Bảo Tiêu đi đến Trương Kình Tùng trước mặt thời điểm liền đem khẩu súng đặt ở trên tay. Chu tổng, ta biết ngươi là giải nghệ sĩ quan, còn xin ngươi kiểm tra một chút khẩu súng kia. Trương Kình Tùng ra hiệu lễ nghi tiểu thư đem khẩu súng kia bưng cho Chu Bá Đạt. Chu Bá Đạt không biết Trương Kình Tùng trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá Chu Bá Đạt vẫn là thuần thục đem khẩu súng kia tháo bỏ xuống, kiểm tra một phen Chu Bá Đạt lại đem khẩu súng kia lắp ráp tốt. Đây là 69 súng ngắn, không có bất cứ vấn đề gì. Chu Bá Đạt điểm ấy nhãn lực tình vẫn phải có. Sau đó Trương Kình Tùng lại để cho mấy vị đại lão kiểm tra một phen. Mà những này đại lão đều chiếm được giống như Chu Bá Đạt kết luận. Đã khẩu súng kia không có bất cứ vấn đề gì, như vậy hiện tại liền hướng phía ta nổ súng đi. Trương Kình Tùng có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bảo Tiêu đem khẩu súng nắm trong tay trong ánh mắt xuất hiện do dự. Cứ việc Trương Kình Tùng đã sớm cam đoan qua không có vấn đề gì, nhưng là cái này hộ vệ hay là cảm thấy có chút khó tin, dù sao chưa từng thấy tận mắt ai có thể tin tưởng đâu. Trương Kình Tùng đem tấm kia màu vàng lá bùa thả trong tay nhìn xem Bảo Tiêu nói, nổ súng. Bảo Tiêu không do dự nữa liền hướng phía Trương Kình Tùng ngực bắn một phát súng. Theo bịch một tiếng súng vang lên toàn trường truyền đến từng đợt thét lên thanh âm, bất quá chợt toàn trường liền bộc phát ra từng đạo kinh hô thanh âm. Không có khả năng. Cái này, đạo kim quang này là chuyện gì xảy ra? Tấm kia màu vàng trên lá bùa tràn ngập ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hộ thân phủ? Khẳng định là. Không nghĩ tới Trương Kình Tùng trong miệng thần bí đồ vật vậy mà là hộ thân phủ. Theo này viên đạn lực trùng kích tiêu tán thời điểm trên lá bùa kim quang cũng liền tiêu tán theo. Trương Kình Tùng đưa tay tiếp được còn có chút nhiệt độ đạn, tiếp lấy liền đem cái này mai đạn đặt ở trên thay. Chư vị nếu là không tin có thể kiểm tra một chút đạn. Trương Kình Tùng khẽ mỉm cười nói, cái này còn cần kiểm tra sao? Căn bản cũng không cần a. Đạn này hộ thân phủ chính là ta lão bản tự tay luyện chế. Tiếp lấy Trương Kình Tùng lại tuôn ra hung hăng nổ tin tức. Lúc này những này đại lao tựa hồ minh bạch phương nhà tại sao lại đem Bồng Lai hội sở cùng Bồng Lai khách sạn chuyển nhượng. Cái này căn bản chính là thần tiên thủ đoạn a. Trương tổng, ngươi trong tay hộ thân phủ giá cả mấy phần? Chu Bá Đạt hỏi vội. Ta không biết chư vị có biết hay không trên đời này, nhưng thật ra là có võ đạo giới, mà võ đạo giới đem hậu thiên cao thủ chia làm nhất tinh đến cửu tinh, trong tay của ta tấm đùa hộ mệnh này trừ có thể xu cắt tị hung bên ngoài, mà lại cho dù là cửu tinh tổn trong thời gian ngắn cũng đừng hòng làm bị thương ngươi. Những này đại lão cơ hồ đều là ma đô đứng đầu nhất một đám người, bởi vậy trong bọn họ đại bộ phận đều biết võ đạo giới. Nghe được tấm đùa hộ mệnh này, ngay cả cửu tinh cao thủ đều rất khó đánh vỡ trong lòng của bọn hắn càng thêm lửa nóng. Nếu là đạt được tấm đùa hộ mệnh này chẳng phải là nói có thể nhiều một cái mạng a. Bọn hắn bọn giá hỏa này đều có tiền tiêu không hết, nhưng là mạng của bọn hắn cũng chỉ có một đầu a. Nhưng nếu là có tấm đùa hộ mệnh này chính là một chuyện khác. Đêm nay ban đầu giá chính là loại này hộ thân phủ. Trương Kình Tùng liếc nhìn toàn trường một chút nói, bất quá lao bản chỉ luyện chế 3 tấm, cho nên chư vị muốn hạ thủ tốt nhất sớm làm a. Giá quy định bao nhiêu? Trịnh Dược Luân trầm giọng nói. Trịnh Dược Luân thân là Trịnh gia người cầm lái, luận thân phận địa vị không thể so Chu Bá Đạt kém. Mà hắn lúc này hỏi giá quy định liền đại biểu thái độ hắn, nhất định phải được, không đáy giá. Trương Kình Tùng vừa cười vừa nói, chư vị cảm giác phải cái mạng của mình giá trị giá bao nhiêu cách liền đập bao nhiêu. Một ức. Trịnh Dược Luận không hổ là tài đại khí thô, há miệng liền đem giá cả định tại một ức. Hai ức. Chu Bá Đạt lạnh nhạt nói. Ba ức. Lâm Nhu Nhi trầm ngâm một chút cũng bắt đầu đấu giá. Không thể không nói hộ thân phủ thật rất hấp dẫn người ta, Lâm Nhu Nhi đồng dạng muốn đem nó đấu giá được tay. Nhưng Lâm Nhu Nhi giá cả rất nhanh liền bị đánh vỡ, thời gian ngắn ngủi liền nhảy lên tới 1 tỷ. Những phú hào này thân gia đều tại chục tỷ trở lên, nhưng muốn làm trận xuất ra 1 tỷ tiền mặt, lại không có bao nhiêu. Quy 1. Chương 149, Lâm Nhu Nhi vật khí. Theo Trịnh Dược Luận lấy 1 tỷ giá cả chụp được tờ thứ nhất hộ thân phù về sau, toàn trường ánh mắt liền rơi vào tấm thứ hai hộ thân phù trên thân. Tấm thứ hai hộ thân phù giá cả cao hơn lấy 1 tỷ tháng 1 năm 50 triệu bị Chu Bá Đạt chụp được. Lâm Nhu Nhi lập tức ý thức được chính mình cùng tấm đùa hộ mệnh này vô duyên, bởi vì tấm thứ ba hộ thân phù giá cả sẽ vượt qua trước 2 tấm. Sự thật cũng là như thế. Tấm thứ ba hộ thân phù bị Long Cửu Tiêu lấy 1 tỷ tháng 2 năm 30 triệu giá cả chụp được. Long Cửu Tiêu trước 2 tấm sở dĩ không có tiếp tục đấu giá chính là muốn cho Chu gia cùng Trịnh gia mặt mũi, nhưng là Long Cửu Tiêu lại không cần thiết quá mức để ý Lâm Nhu Nhi mặt mũi. Còn nữa còn có một chút Lâm Nhu Nhi cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài chính a. Còn gì nữa không? Vương gia chủ hỏi. Cái này liền nhìn lão bản của ta tâm tình. Trương Kình Tùng vừa nói đến đây lỗ tai liền dựng lên, tiếp lấy Trương Kình Tùng liền mỉm cười nhìn xem toàn trường nói, kế tiếp còn có 2 cái tốt tin tức muốn nói cho mọi người. Thứ một cái tốt tin tức chính là lão bản sẽ miễn phí đưa một chương hộ thân phủ cho chư vị. Trương Kình Tùng có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bất quá bởi vì chỉ có một cái danh ngạch, cho nên sẽ khai thác rút thăm phương thức. Trương Kình Tùng nói đến đây liền để mấy vị lễ nghi tiểu thư phát cho toàn trường mỗi người một trang giấy. Chư vị tại tờ giấy này bên trên viết lên tên của mình. Đợi đến toàn trường đều đem tên của mình viết xong về sau, Trương Kình Tùng liền đem những này tờ giấy tất cả đều chứa ở một cái trong suốt trong dương. Trương Kình Tùng dùng sức lay động mấy lần. Ta tại rút thăm trước đó nói cho chư vị thứ hai cái tốt tin tức. Trương Kình Tùng khẽ mỉm cười nói, sau 1 tháng Đồng Lai hội sở sẽ đấu giá một loại linh đan, mà loại linh đan này vô luận thân ngươi hoạn cỡ nào tật bệnh đều có thể chữa trị. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Đồng Lai hội sở vừa mới ném ra ngoài hộ thân phù về sau vậy mà lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Linh đan. Chuyện này không khác chứng minh Đồng Lai hội sở phía sau là một vị thế ngoại cao nhân. Mà vì phơi bày một ít linh đan hiệu quả, chúng ta đồng dạng đem miễn phí chữa trị một vị bệnh nhân. Trương Kình Tùng nói đến đây dừng một chút nói, bởi vậy đợi chút nữa ta rút đến vị kia không phải nhưng có thể đạt được hộ thân phù, đồng dạng còn có thể đạt được một viên linh đan. Theo Trương Kình Tùng thoại âm rơi xuống, bọn hắn nhìn xem Trương Kình Tùng ánh mắt liền vô cùng lửa nóng. Nếu là Trương Kình Tùng có thể rút đến liền có thể tiết kiệm gần 2 tỷ a. Trương Kình Tùng đem bàn tay sau khi đi vào liền ở trong đó quấy động, sau một khắc một tờ giấy liền hấp thụ đến trong tay của hắn, dù là Trương Kình Tùng vung mấy lần đều không có vứt bỏ. Trương Kình Tùng trong lòng đối Diệp Hạo càng thêm kính sợ đứng lên. Hắn biết đây là Diệp Hạo âm thầm vận dụng thủ đoạn. Trương Kình Tùng tại toàn trường chú mục thần sắc hạ đem tờ giấy kia mở ra, tiếp lấy 3 cái rõ ràng chữ lớn liền xuất hiện bình phong bày lên. Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi kinh ngạc che miệng lại. Trái tim của nàng phanh phanh nhảy lên. Nàng không nghĩ tới mình bị rút trúng. Trương Kình Tùng nhìn xem Lâm Nhu Nhi ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Chẳng lẽ nói lao bản đối Lâm Nhu Nhi cố ý? Nếu là như vậy Trương gia có phải hay không muốn hướng Lâm gia tới gần? Chúc mừng ngươi, Lâm tiểu thư. Trương Kình Tùng tiến lên đem một cái hộp gấm giao cho Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi mở ra hộp gấm liền thấy một trương kim hoàng sắc lá bùa. Lâm Nhu Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem tấm này lá bùa đặt ở bên trong túi quần. Bốn phía đại lão nhìn xem Lâm Nhu Nhi trong mắt đều tràn đầy háo hức, phải biết hộ thân phù loại vật này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vừa rồi Trương Kình Tùng nói rất rõ ràng, muốn lại mua hộ thân phù liền phải nhìn Diệp Hạo tâm tình. Nói cách khác ngươi có tiền cũng mua không được. Sau đó Trương Kình Tùng liền cùng những này đại lão thân thiết trò chuyện. Nếu như nói trước đó Trương Kình Tùng sau lưng Phương gia khiến cho chư vị đại lão muốn cho hắn 3 phần chút tình mọn, như vậy hiện tại những này đại lão cùng Trương Kình Tùng nói chuyện trời đất thời điểm ai cũng không dám bưng giá đỡ. Trương Kình Tùng phát giác được điểm này thời điểm đối Diệp Hạo liền càng thêm cảm kích. Nếu không có Diệp Hạo những này đại lão làm sao có thể cùng chính mình địa vị ngang hàng. Đợi đến những này đại lão rời đi về sau, Trương Kình Tùng ngay tại mấy vị bảo tiêu bảo vệ hạ hướng phía chính mình nhà ở tiến đến. Làm Trương Kình Tùng đội xe trải qua một chỗ đường đi thời điểm từ bốn phương tám hướng liền xông ra mười mấy chiếc xe con, tiếp theo từ cái này mười mấy chiếc xe con trong xe đi xuống hơn 50 vị nắm lấy súng ngắn nam tử áo đen. Trương quản lý, cho mời. Cầm đầu nam tử áo đen nhìn xem trong xe Trương Kình Tùng nói. Trương Kình Tùng đẩy cửa xe ra liền đi xuống, ngươi là ai? Bá gia cho mời. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Ma Đô Tam Đại Thế Giới Ngầm ba đại cự đầu một trong. Trương Kình Tùng cười lạnh nói, ngươi xác định ngươi có thể mang đi ta? Ta không xác định có thể hay không mang phải đi ngươi, nhưng là ta có thể mang phải đi hộ vệ của ngươi. Nam tử mặc áo đen kia thản nhiên nói, ta phải nói cho ngươi chính là hôm nay ngươi mang không đi ta, ngươi cũng tương tự mang không đi bảo tiêu của ta. Trương Kình Tùng bình tĩnh nhìn xem nam tử áo đen nói, ta còn có thể nói cho ngươi là bá nghiệp đêm nay sẽ từ ma đều xóa tên. Bá gia tung hoành Ma Đô thời điểm còn không có ngươi đây. Nhưng là trong miệng ngươi bá gia không nên trời cao đất rộng đắc tội không nên đắc tội người. Theo Trương Kình Tùng vừa mới nói xong, nam tử áo đen mang tới nam tử liền từng cái mới ngã xuống đất. Vinh Lập sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khi hắn chú ý tới loại tình huống này thời điểm liền hướng phía Trương Kình Tùng vào tới. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Mà đợi đến Vinh Lập xông về phía trước thời điểm hoảng sợ phát hiện toàn thân của mình bị một cổ lực lượng cường đại cầm giữ, không thể động đậy. Lúc này Vinh Lập liền cảm giác phải cổ họng của mình bị một đạo kiếm mang cắt, theo máu tươi cốt cốt chảy xuôi hắn cảm giác được vô cùng suy yếu. Báo cảnh xử lý đi. Một đạo bình thản âm thanh tại Trương Kình Tùng trong thai vang lên. Vừa mới ra tay không là người khác, chính là Diệp Hạo. Diệp Hạo đã sớm tính tới sẽ có người hướng Trương Kình Tùng hạ thủ, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương phát động nhanh như vậy. Bọn gia hỏa này đều là cùng hung ác cực hạng người, bây giờ bị đánh giết cảnh sát lại vui vẻ bất quá. Bá gia. Vô luận là bên đường Lưu Manh vẫn là giúp phái đại ca nhìn thấy vị này đều phải rất quy củ hô một tiếng bá gia. Bởi vì Ma Đô dưới mặt đất trật tự hắn chính là người chế tạo một trong. Mà lúc này bá gia nằm trên ghế salon chính hưởng thụ lấy hai cái xinh đẹp nữ hài xoa bóp. Đột nhiên ở giữa trong sân vang lên một đạo kêu thảm thanh âm. Bá gia trong mắt lập tức tách ra một đạo lăng lệ hàn mang, hắn ra hiệu này hai cái xinh đẹp nữ hài lui qua một bên. Bất quá kêu thảm thanh âm lại là một đạo tiếp lấy một đạo. Chín hổ. Bá gia trầm giọng nói, không có trả lời. Bá gia trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu Long thế nhưng là bên cạnh hắn tinh nhuệ nhất chín cái bảo tiêu. Ba Long. Bá gia tiếp tục nói, vẫn là không có đáp lại. Bá gia một trái tim thời gian dần qua chìm đến đáy cốc. Ba Long là bá gia một tay bồi dưỡng biết đánh nhau nhất tam đại cận vệ, mà bây giờ Ba Long đều không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Cái này tựa hồ chỉ có một khả năng. Quy 1. Chương 150, đánh vỡ kỷ lục thế giới. Ba Long chín hổ tất cả đều chết rồi. Bá gia đem trong ngăn kéo súng ngắn móc ra, hắn mở khóa an toàn cái chốt liền đẩy cửa phòng ra, một cỗ mùi máu tanh lập tức mạnh vào qua. Mà lúc này bá gia liền thấy cực kỳ máu tanh một màn. Cả ngôi biệt thự hơn 10 vị bảo tiêu bao quát Ba Long cửu hổ ở bên trong tất cả đều bị người nhất kích tất sát. Ai? Bá gia thấy cảnh này trong mắt đều đỏ, đây đều là hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ a. Ta là ai không trọng yếu chính là ngươi đang chết. Theo đạo này băng lạnh âm thanh rơi xuống bể bơi bên trong nước liền biến thành một đầu thủy long đem bá gia cuốn quanh, tiếp lấy những này nước liền biến thành kiên cố hàn băng đem hắn đông lạnh ở giữa. Bá gia trái tim không khỏi co lại. Hắn lập tức biết nguyên nhân gì. Chính mình không nên ngốc nghếch Bồng Lai hội sở linh đan a. Cái này căn bản chính là tiên gia thủ đoạn. Chính mình dù là ở thế tục lại có thực lực lại có thể như thế nào? Người ta tùy thời có thể muốn ngươi mệnh. Diệp Hạo rời đi không có bao lâu thời gian mấy chục chiếc xe cảnh sát liền gào thét lên chạy tới nơi này, tiếp lấy những cảnh sát này liền thấy khó có thể tin một màn. Bá gia biến thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Vụ án này sau đó liền giao lại cho võ đạo cục. Võ đạo cục đội viên xem xét về sau liền giao lại cho linh dị cục. Hiểu Minh xem xét về sau liền liên hệ Diệp Hạo. Diệp Hạo tự nhiên không có không thừa nhận đạo lý. Hiểu Minh biết được nguyên nhân về sau liền mệnh lệnh võ đạo cục tìm hiểu nguồn gốc đem bá gia tại Ma Đô thế lực nổ tận gốc. Cũng liền tại ngày thứ 2 cảnh sát liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp đánh đen trừ ác hoạt động. Bắt cơ hồ đều là bá gia người. Bá gia hóa thành băng điêu chuyện cũng truyền đến một chút người hữu tâm nhị trùng, mà theo liên tưởng đến trước đó bá gia tiểu đệ chặn đứng Trương Kình Tùng chuyện, bọn họ rất dễ dàng liền suy đoán ra đầu đuôi sự tình. Đây là Trương Kình Tùng phía sau lão bản xuất thủ. Kết quả người ta giết nhiều người như vậy không những không có chuyện gì, phía trên còn phối hợp lấy đem bá gia thế lực quét sạch sành sanh. Cái này khiến thân phận của Diệp Hạo càng thêm phụ lên một tấm màn che bí ẩn. Mà liên tại Ma Đô cao tầng suy đoán Diệp Hạo tắc ăn mặc Trung Y Đại học đồng phục đi tới thao trường. Hôm nay là Trung Y Đại học mùa thu đại hội thể dục thể thao bắt đầu thời gian. Theo hiệu trưởng chờ lãnh đạo lần lượt phát biểu về sau đại hội thể dục thể thao liền bắt đầu. Các lớp đều đi tới vị trí của mình. Trương Lan lúc này cầm một biển mã số đi đến Diệp Hạo bên người nói, 840 quả tại trên tài. Diệp Hạo nhìn một chút thời gian hiện tại đã 835. Ừm. Ta giúp ngươi dán tại trên lưng. Trương Lan nói xong liền đem dãy số bài dán tại Diệp Hạo trên lưng. Quả tại tranh tài kỹ xảo Diệp Hạo vẫn là biết đến. Nhưng Diệp Hạo nhưng lại không biết trường học tối cao ghi chép. Trương Lan, ngươi giúp ta hỏi một chút trường học chúng ta tối cao ghi chép là bao nhiêu? Ngươi muốn đánh vỡ hay sao? Ừm. Trương Lan kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút liền chạy tới phụ trách quả tại tranh tài lao sư trước mặt hỏi một chút quả tại tối cao ghi chép. 1.5m. Diệp Hạo nghe được đáp án này về sau trong lòng âm thầm có so đo. Ngươi có thể ném bao xa? Trương Lan hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn cho ta ném bao xa? Diệp Hạo cười hỏi. 30m. Trương Lan thuận miệng nói. Vậy thì ném 30m. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. 30m. Ngươi tại sao không nói 100m ta? Lúc này một đạo trào phúng âm thanh vang lên. Diệp Hạo một chút liền nhận ra vị này đúng là mình Mạnh Vĩnh Phàm hảo hữu một trong. Lúc trước Diệp Hạo còn đánh qua gia hỏa này dừng lại đâu? Có vấn đề gì sao? Nặng 5kg quả tạ thế giới tối cao ghi chép là 21m, ngươi vậy mà dõng dạc nói có thể ném 30m. Tạ Phàm nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt tựa như đang nhìn một cái ngu ngốc. Muốn hay không đánh cược? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Đánh cái gì cược? Tạ Phàm khẽ giật mình nói. Liền đánh ta có thể hay không ném 30m? Có thể, bất quá đánh cược gì đâu. Tạ Phàm không có đạo lý không cá cược, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Hạo căn bản là làm không được. Phải biết cho dù là quốc gia chuyên nghiệp vận động viên cũng làm không được a. Ta nếu là làm không được liền trước mặt mọi người nói với tiểu Mỹ ta thích ngươi, ta nếu là làm được ngươi liền trước mặt mọi người nói với tiểu Mai ta thích ngươi. Diệp Hạo nói liền chỉ vào cách đó không xa một cái cao tới nặng 300 cân nữ sinh nói. Không thể không nói nữ sinh này, có thể dùng kỳ hoa để hình dung. Tạ Phàm nhìn tiểu Mỹ một chút không khỏi dùng mình một cái. Bất quá Tạ Phàm cảm thấy mình không có khả năng thất bại, thế là liền gật đầu nói, có thể. Chư vị, tới, phiền phức cho chúng ta làm một cái chứng kiến. Diệp Hạo nói xong liền đem bốn phía tham gia quả tạ tranh tài nam sinh hô đi qua. Tại những nam sinh này chứng kiến hạ Diệp Hạo đem tiền đặt cược nói một lần. Bởi vậy ai lại trướng liền sẽ để tất cả mọi người xem thường. Huynh đệ, ngươi có khí phách. Có lẽ các ngươi không biết tiểu Mỹ nghĩ nam nhân đều nghĩ điên, các ngươi muốn là đối với nàng thổ lộ lời nói nàng khẳng định sẽ cuốn lên. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, như vậy mới càng có tính khiêu chiến không phải. Diệp Hạo, ta chờ ngươi trước mặt mọi người hướng tiểu Mỹ thổ lộ. Tạ Phàm ha ha cười nói, hiện tại liền nói loại lời này có phải là quá sớm đây. Diệp Hạo liếc Tạ Phàm một chút. Dù sao ngươi làm không được. Tạ Phàm hừ lạnh nói, ta nếu là làm không được vì sao ta còn muốn đưa ra như vậy tiền đặt cược đâu. Diệp Hạo thương hại nhìn xem Tạ Phàm nói, không thể không nói quy của ngươi đáng lo a. Ngươi bất quá là loại người thôi. Diệp Hạo cười cười liền không có cùng Tạ Phàm lại nói cái gì. Ném quả tạ mỗi người đều có 3 lần cơ hội, trong đó tốt nhất một lần coi như thành tích cuối cùng. Số 1 học sinh lần thứ nhất ném 12.3m, lần thứ 2 ném 12.4m, lần thứ 3 ném 12.2m, bởi vậy số 1 học sinh thành tích cuối cùng chính là 12.4. Theo những học sinh này cái này đến cái khác ném về sau rốt cục luận đến phiên Diệp Hạo. Diệp Hạo mang theo quả tạ nhìn nơi xa một chút liền nói, lão sư, cái này bãi cắt khoảng cách quá ngắn. Ngươi có biết hay không ngươi đứng vị trí cách bãi cắt bên kia gần 20m a? Lão sư bất đắc dĩ nói, cái này còn thiếu. Ngăn em gái ngươi. Ta nhưng là muốn khiêu chiến 30 nam nhân. Diệp Hạo nói liền dọc theo nguyên địa triệt thoái phía sau ước chừng 10m khoảng cách. Hiện tại không sai biệt lắm. Vừa mới nói xong Diệp Hạo trong tay quả tạ liền biến thành một đạo đường vòng cung hướng phía trước xuyên qua mà đi. Làm lão sư giám khảo cùng vây xem học sinh nhìn thấy quả tạ rơi vị trí lúc từng cái trợn mắt hốc mồm đứng lên. Làm sao có thể? Khoảng cách này sợ là phải có 30m. Vị này rất nhẹ nhàng liền đem kỷ lục thế giới phá. Lão sư giám khảo tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền vội vàng hô hào hai cái học sinh đo một cái Diệp Hạo ném quả tạ khoảng cách 30.8m. Làm lão sư giám khảo đạt được cái số này thời điểm rung động trong lòng khó mà kèm theo. Diệp Hạo thành tích đã đánh vỡ kỷ lục thế giới. Lão sư giám khảo tin tưởng đem số liệu này báo cáo cho thể dục tổng cục lời nói thể dục tổng cục khẳng định sẽ đến đây đặc biệt chiêu Diệp Hạo. Quy 1. Chương 151, trăm mét ném rổ. Diệp Hạo mỉm cười mà nhìn xem Tạ Phàm nói, đi thổ lộ đi. Cái này, Tạ Phàm trong lòng trào lên một vạn đầu mẹ mày. Diệp Hạo gia hỏa này quả thực là xúc vật a. Ngươi nếu là không biểu lộ lời nói cũng được, ta liền đem y phục của ngươi tất cả đều xé, ngươi nên rõ ràng ta có thực lực này. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tạ Phàm nói, có thể hay không đổi lại cái khác? Tạ Phàm khổ sở nói, không được. Diệp Hạo lắc đầu. Tạ Phàm chần chờ một chút ngay tại hơn 10 vị đồng học nhìn chăm chú hướng phía Tiểu Mỹ đi tới. Tiểu Mỹ vẫn luôn là bên trong viện y học một đóa kỳ hoa. Bởi vậy theo các học sinh buôn tẩu bẩm báo theo Tạ Phàm mà lại đồng học càng ngày càng nhiều. Diệp Hạo cùng Trương Lan sóng vai đi lại đi theo Tạ Phàm đằng sau. Ta nói ngươi đây cũng quá xấu a. Trương Lan khẽ cười nói, đối đãi loại này gây sự ngươi liền phải để hắn hiểu được gây sự là muốn trả giá đắt. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, còn nữa Tiểu Mỹ thế nhưng là chúng ta Trung Y đại học cao tài sinh được không? Làm sao ngươi biết? Phiên Phiên nói cho ta. Tiểu Mỹ cùng Đường Phiên Phiên là cùng lớp đồng học, Đường Phiên Phiên thành tích niên cấp thứ nhất, Tiểu Mỹ thành tích niên cấp thứ hai. Trương Lan nụ cười trên mặt không khỏi thu vào, mà mật thiết chú ý Tạ Phàm Diệp Hạo nhưng không có chú ý tới. Tiểu Mỹ, làm Tạ Phàm khoảng cách Tiểu Mỹ còn có 10 mét thời điểm Diệp Hạo liền hô. Tiểu Mỹ kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo, nàng không biết trường học nhân vật phong vân Diệp Hạo tại sao lại gọi mình. Diệp Hạo hiện tại toàn bộ Trung Y đại học ai không biết đâu. Tạ Phàm muốn hướng ngươi thổ lộ. Diệp Hạo chỉ vào đi ở phía trước chính mình Tạ Phàm nói, không thể không nói Tạ Phàm cao lớn còn có chút xoáy khí, tại Trung Y trong đại học cũng coi là một vị giáo thảo. Tiểu Mỹ cả người như bị sét đánh, nàng kinh ngạc nhìn Tạ Phàm hướng mình đi để hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Tạ Phàm nhìn lên trước mặt một đống thịt mỡ trong lòng đừng đề cập nhiều buồn nôn, nhưng là trên mặt của hắn nhưng lại không thể không cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Tiểu Mỹ, ta thích ngươi. Tiểu Mỹ trái tim bỗng nhiên dừng lại một chút. Cái gì? Tạ Phàm trước mặt mọi người hướng mình thổ lộ. Tiểu Mỹ, đáp ứng a. Tiểu Mỹ, mau trả lời ứng. Tiểu Mỹ, bổ nhào hắn. Đối mặt các bạn học mê hoặc Tiểu Mỹ trầm mặc một chút lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, ta cự tuyệt. Vì, cái gì? Tạ Phàm ngộng. Tiểu Mỹ vậy mà cự tuyệt chính mình. Dựa vào cái gì? Ta không biết vì sao ngươi hướng ta thổ lộ, nhưng là ta không có ở trong mắt ngươi nhìn thấy thích. Tiểu Mỹ thật sâu hô thở ra một hơi nói, cho nên, ta cự tuyệt. Ngươi. Tạ Phàm còn định nói thêm cái gì liền bị Diệp Hạo đẩy qua một bên. Tiểu Mỹ, đầu tiên ta muốn hướng ngươi biểu thị ấy nấy, hướng ngươi thổ lộ là ta cùng Tạ Phàm tiền đặt cược. Diệp Hạo nghiêm túc nhìn xem Tiểu Mỹ nói, nếu là giữa trưa ngươi có thời gian, ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Ta thế nhưng là rất có thể ăn. Tiểu Mỹ cười một tiếng nói, ngươi cứ việc rộng mở ăn. Diệp Hạo ha ha cười nói, bất quá giữa trưa ngươi nhưng phải mang theo bạn gái của ngươi Trương Lan, nếu không ta cũng không dám cùng ngươi đi ăn cơm. Tiểu Mỹ nắm đứng tại Diệp Hạo bên người Trương Lan một cái nói, Trương Lan há to miệng muốn giải thích cái gì, Diệp Hạo lại mỉm cười gật đầu nói, giữa trưa cửa trường học thấy. Được. Tiểu Mỹ ứng thanh. Diệp Hạo không có ở đây dừng lại, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Trận tiếp theo tranh tài là cái gì? 910 phút 100 mét chạy đua. Trương Lan nhìn một chút hành trình biểu vội nói, ngươi đi hỏi một chút huấn luyện viên tối cao ghi chép là bao nhiêu. Ngươi còn muốn đánh vỡ kỷ lục thế giới hay sao? Đánh vỡ kỷ lục thế giới căn bản cũng không phải là vấn đề, ta chỉ là không nghĩ tạo thành quá mức rung động mà thôi. Diệp Hạo nói đến đây liền nhặt lên một cục đá chỉ vào cách xa hơn 100 mét bóng rổ rọ nói, ngươi có tin ta hay không có thể đem cái này mai cục đá ném tới bóng rổ rọ bên trong. Làm sao có thể? Trương Lan hoảng sợ nói. Trương Lan làm sao có thể tin tưởng đâu? Bởi vì Diệp Hạo căn bản cũng không thể đem cái này mai cục đá ném tới bên trên ngoài trăm thước, lại càng không cần phải nói còn muốn chuẩn xác đem cái này mai cục đá ném đến trong vòng rổ. Không tin. Không tin. Diệp Hạo liền ngừng lại nói, ngươi bây giờ đi cái kia vòng rổ phía dưới. Ngươi muốn tới thật. Trương Lan hoảng sợ nói. Nếu không đâu. Diệp Hạo cười một tiếng nói. Trương Lan thật sâu hô thở ra một hơi, nhấc chân liền hướng phía ngoài trăm thước bóng rổ rọ đi tới. Đợi đến Trương Lan đi đến bóng rổ rọ phía dưới về sau liền hướng phía Diệp Hạo vẫy gọi ra hiệu. Diệp Hạo cười cười liền đem một sợi chân nguyên bám vào đến cái này mai cục đá phía trên, tiếp lấy cái này mai cục đá liền dọc theo một đầu đường vòng cung xuyên qua hơn 100 mét lọt vào trong vòng rổ. Trương Lan kinh ngạc nhìn từ trong vòng rổ rơi xuống đất cục đá hoảng sợ nói không ra lời. Cái này, đây là sự thực sao? Trương Lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau Diệp Hạo liền đến Trương Lan trước mặt. Hiện tại tin không? Ngươi làm sao làm được? Ta tập võ nhiều năm nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được còn không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết đâu. Có thể hay không dạy ta? Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ngươi không có tập võ thiên phú. Diệp Hạo thông qua hiểu minh học được vọng khí chi thuật, bởi vậy hắn một chút liền có thể nhìn ra Trương Lan không có linh căn. Hừ, nói ai không có học võ thiên phú đâu. Trương Lan nói liền hướng phía Diệp Hạo một cái nâng cao chân. Diệp Hạo đại thủ nhẹ nhàng đập vào Trương Lan trên chân, Trương Lan thân thể lúc này không bị khống chế chuyển ba vòng, làm Trương Lan rơi trên mặt đất thời điểm nhìn xem Diệp Hạo tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, nha đầu, ngươi lại tu luyện 10 năm cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Hạo ha ha cười nói. Hừ, xem thường ai vậy? Trương Lan bỗng nhiên liền hướng phía Diệp Hạo vọt tới. Tiếp lấy đầu gối liền hướng phía Diệp Hạo hung hăng va chạm. Diệp Hạo thân thể như tơ liếu giống nhau nhẹ nhàng mang theo Trương Lan hướng phía sau tối lui. Mà đợi đến Diệp Hạo đem Trương Lan lực lượng tất cả đều tan mất về sau, Trương Lan khiếp sợ phát hiện bọn hắn vị trí hiện tại khoảng cách trước đó vị trí gần 10 mét. Khinh công. Ngươi nếu là lý giải thành khinh công cũng có thể. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, chắc không được ngày đó ngươi dám thả người nhảy xuống vách núi. Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo thần sắc càng thêm cực nóng, nàng lôi kéo Diệp Hạo cánh tay càng không ngừng quơ, dạy ta khinh công có được hay không? Cái này, Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói, ban đêm ta dẫn ngươi gặp cá nhân. Ngươi nếu có thể thông qua khảo hạch, có lẽ ngươi liền có cơ hội học tập võ công. Ai? Đến lúc đó ngươi liền biết. Sẽ không là nữ a? Trương Lan một mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Hạo bất đắc dĩ nhìn Trương Lan một chút nói, chắc không được nam nhân chán ghét nữ nhân nghi kỵ, bởi vì nữ nhân đoán quá tởm mở chuẩn. Ngươi cùng này nữ quan hệ thế nào? Trương Lan nhịn không được hỏi. Thượng hạ cấp. Diệp Hạo trả lời. Trương Lan trong lòng không khỏi vì đó dễ chịu một chút. Trương Lan không phải không biết mình đối mặt Đường Phiên Phiên không có bao nhiêu ưu thế, nhưng là Trương Lan vẫn là cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ truy cầu Diệp Hạo. Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ lại đụng tới một cái tình địch. Quy 1. Chương 152, nguy cơ quan hệ xã hội. 100m bắn vọt kỷ lục thế giới là Jamaica tuyển thủ 49.58 giây, mà Trung Ý đại học 100m bắn vọt ghi chép là đại học 53 lão sinh Hùng Lỗi 11.89 giây. Diệp Hạo đạt được cái này tin tức về sau trong lòng liền có so đo. Theo Diệp Hạo cái tiểu tổ này 10 vị học sinh vào chỗ sau phán định liền thổi lên cái còi. Chạy. Vừa mới nói xong Diệp Hạo cùng tiểu tổ còn lại 9 tên học sinh liền hướng phía trước ra sức phóng đi. 100m chạy đua sở dĩ nói là 100m bắn vọt cũng là bởi vì cái này không cần bảo tồn thể lực, ngươi cần phải làm là hết tất cả khả năng toàn lực chạy hướng về phía trước bắn vọt. Mà liền qua nửa giây tả hữu thời gian tả hữu còn lại 9 tên đồng học liền kinh ngạc nhìn thấy một đồng học một kỵ tuyệt trần. Tốc độ của hắn nhanh đến đỉnh cao nhất. Đợi đến bọn hắn chạy đến hơn phân nửa thời điểm vị này đã chạy qua điểm cuối cùng tuyến. Phụ trách ghi chép thành tích lao sư đều kinh sợ. Cái này sao có thể? Hắn vội vàng nhìn một chút máy tính ghi chép thành tích. 7.88 giây. Giáo sư này ý niệm đầu tiên đã cảm thấy máy tính ghi chép phạm sai lầm. Mà lúc này cái thứ hai học sinh vọt tới điểm cuối cùng tuyến. 13.62 giây. Không có sai. Ý thức được điểm ấy về sau cái này lao sư trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp Hạo phá kỷ lục thế giới. Ngươi có biết hay không ngươi chạy 7.88? Cái này lao sư nhìn xem Diệp Hạo nói. Ừm. Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngươi có biết hay không thành tích của ngươi nếu là báo cáo cho thể dục tổng cục lời nói sẽ tạo thành bao lớn doanh động. Vẫn là đừng lên báo. Vì sao? Ta chỉ là chạy trước chơi, không có nghĩ qua vừa giới. Có thể. Đến lúc đó thể dục tổng cục lãnh đạo nếu tới lời nói ta cũng sẽ không gặp bọn họ. Diệp Hạo vừa nói đến đây Trương Lan liền bận bịu đem Diệp Hạo trên người dãy số bài box xuống dưới, tiếp lấy liền cho Diệp Hạo đeo lên một cái mới dãy số bài. Còn có một phút đồng hồ chính là 1000m chạy cự ly giải. Trương Lan nói khẽ. Diệp Hạo không chần chờ nữa liền theo Trương Lan hướng phía 1000m chạy cự ly giải thao trường chạy tới. Cái gì? Phụ trách ghi chép 100m bắn vọt lao sư hoảng sợ nói không ra lời. Mà đợi đến Diệp Hạo chạy xong 1000m chạy cự ly giải về sau phụ trách ghi chép chạy cự ly giải thành tích lao sư cũng ngồi không yên. Diệp Hạo gia hỏa này lần nữa phá kỷ lục thế giới. Nhanh lên, đứng nghiêm nhảy xa hiện tại cũng bắt đầu điểm danh. Trương Lan lôi kéo Diệp Hạo liền chạy. Trương Lan cho Diệp Hạo báo hơn 20 hạng. Buổi sáng liền tiến hành 8 hạng đấu loại. Mà cái này 8 hạng đấu loại Diệp Hạo thành tích đều ra biên, theo lý thuyết Diệp Hạo hẳn là tấn cấp thi đấu, bất quá những lao sư này trực tiếp an bài Diệp Hạo tiến vào trận chung kết. Gia hỏa này thành tích đều phá kỷ lục thế giới, ngươi để hắn tham gia tấn cấp thi đấu không phải lãng phí thời gian sao? Ngươi có biết hay không, qua 2 ngày người cái tên này rất có thể sẽ lên đầu đề. Vậy thì bên trên chứ sao? Hai người một bên nói chuyện phía một bên hướng phía cửa trường học đi đến. Đột nhiên Trương Lan phát hiện một cái chuyện quan trọng. Trương Lan dừng lại đồng thời Diệp Hạo cũng dừng lại. Làm sao rồi? Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi. Trương Lan đưa tay xẹt qua Diệp Hạo cái trán cùng gương mặt, tiếp lấy trên mặt của nàng liền tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi có phải là biến thái? Lời này của ngươi nói thế nào?" Diệp Hạo mặt không khỏi đen lại. 3000 mét chạy cự ly dài xuống tới trên mặt của ngươi vậy mà không có một chút điểm mồ hôi. Trương Lan thật không biết nên nói cái gì. Lúc này mới cái kia đến đó đâu? Diệp Hạo còn lấy vì sự tình gì đâu? Đừng nói là 3000 mét, liền xem như 3000 mét, cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Hai người đi đến cửa trường học thời điểm liền thấy Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ cố ý đổi một bộ quần áo, trên thân còn phun hoa lan vị nước hoa. Có thể thấy được Tiểu Mỹ vì Diệp Hạo bữa tiệc hạ không nhỏ công phu. "Diệp Hạo, ngươi muốn mời ta đi đâu ăn đâu?" Tiểu Mỹ có chút ngại ngùng mà hỏi thăm. "Đồng Lai khách sạn." "Đồng Lai khách sạn thế nhưng là nhà mình sáng nghiệp, cho nhà mình kiếm tiền nghĩa bất dung tự a." "Hoa." Tiểu Mỹ đôi mắt lập tức phát sáng lên, "Đồng Lai khách sạn thế nhưng là Ma Đô đứng đầu nhất khách sạn 5 sao một trong a." "Ma Đô khách sạn 5 sao có không ít, nhưng khách sạn 5 sao cũng có đẳng cấp. Đồng Lai khách sạn là thuộc về đỉnh tiêm khách sạn 5 sao. Ngươi hiểu rất rõ a." Diệp Hạo vừa cười vừa nói. "Ta trăm độ a." Tiểu Mỹ cười hắc hắc nói, "Ta một mực liền nghĩ đi Đồng Lai khách sạn đi ăn tới." Tiểu Mỹ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Cái này, Đồng Lai khách sạn đồ ăn rất đắt, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi." "Ta mang các ngươi thế nhưng là đi ăn tiệc đứng." Diệp Hạo nói liền chặn một chiếc taxi, "Cho nên giá cả ngươi không cần lo lắng. Nếu là tiệc đứng lời nói ta liền không khách khí." Tiểu Mỹ cảm thấy tiệc đứng giá cả lại có thể đắt đi nơi nào. Mà khi nàng biết Đồng Lai khách sạn tiệc đứng mỗi vị đều là 998 thời điểm liền ý thức được chính mình nghĩ sai. "Cái này, đây cũng quá đắt rồi." Tiểu Mỹ nghe được phục vụ viên nói đến giá cả thời điểm kinh sợ. "Chúng ta Đồng Lai khách sạn giá tiền là đắt một chút, nhưng là ta chắc chắn chờ các ngươi thưởng thức qua về sau, các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy đáng giá." Phục vụ tiểu thư khẽ cười nói. Diệp Hạo tại ký đơn bên trên ký lên tên của mình sau liền đem thẻ ngân hàng thu vào. Muốn cảm thấy đắt lời nói đợi chút nữa liền rộng mở ăn. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. "Nhất định." Tiểu Mỹ trùng điệp gật gật đầu. Ba người theo phục vụ tiểu thư đi tới phòng ăn. Làm Tiểu Mỹ cùng Trương Lan nhìn thấy rực rỡ muôn màu xa hoa đồ ăn lúc liền kinh sợ. "Ông trời ơi, Úc Châu tôm hùm, bánh mì cua, kim thương ngư, nước Pháp gan ngỗng." Theo Tiểu Mỹ cùng Trương Lan đi dạo một vòng hai người trợn cả mắt lên. Bọn hắn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Lúc này hai nữ rốt cục cảm thấy 998 giá cả tuyệt đối đáng giá. Hiện tại ăn như gió cuốn đi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Tiểu Mỹ bưng một cái đĩa hứng thú bừng bừng hướng lấy Úc Châu tôm hùm vị trí vào tới. Trương Lan đưa ánh mắt từ đồ ăn bên trên thu hồi lại nhẹ giọng hỏi, "Ngươi mời Tiểu Mỹ không đơn thuần là bồi tội a?" "Nếu không đâu?" Diệp Hạo nhìn chằm chằm Trương Lan hỏi. "Ta luôn cảm thấy ngươi còn có khác thâm ý." Trương Lan suy nghĩ một chút lên đường. "Không có a." Diệp Hạo một mặt vô tội nói. Trương Lan nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhìn một hồi cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Lấy Tiểu Mỹ tướng mạo Diệp Hạo không có khả năng thích Tiểu Mỹ. Như vậy Diệp Hạo ham Tiểu Mỹ thứ gì đâu? Không nghĩ ra được Trương Lan cũng liền tạm thời đem chuyện này để ép xuống. Ba người ăn vào nửa đường thời điểm đột nhiên một thanh niên kêu lên. "Đây là cái gì?" Người thanh niên này dị trạng lập tức hấp dẫn toàn trường đi ăn cơm người. Phục vụ viên ngay lập tức liền đến hiện trường. "Cái này?" Phục vụ viên nhìn thấy trong mâm một cái con rán sắc mặt hơi đổi một chút. "Thật có lỗi, khả năng này là chúng ta hậu cần sơ sẩy, hôm nay các ngươi bữa này tiền cơm miễn phí." Phục vụ viên rất rõ ràng nhận qua nguy cơ quan hệ xã hội huấn luyện, bởi vậy ngay lập tức nàng liền lấy ra phương án giải quyết. Kỳ thật người bán hàng này cảm thấy trong thức ăn xuất hiện con rắn hơn phân nửa không có khả năng. Bất quá khách sạn gặp được loại sự tình này đều là lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Thật nhao nhao lên khách sạn trừ phi xuất ra thiết thực chứng cứ nếu không liền ở vào bị động địa vị. Quy 1. Chương 153, xa lưới. "Ngươi có phải hay không cảm thấy mấy ca đều là thiếu tiền chủ a?" Người thanh niên kia đúng lý không tha người nói cho ngươi, hôm nay các ngươi khách sạn nếu là không để chúng ta để ý, mấy ca còn liền không đi. Phục vụ viên kia lúc này rõ ràng mấy vị này là cố ý gây chuyện, bởi vậy nàng nói một câu thật có lỗi quay người liền đi tìm đại sảnh quản lý. Không có qua bao lâu thời gian đại sảnh quản lý liền mỉm cười đi tới. "Không biết mấy vị muốn cái gì thuyết pháp đâu? Cho chúng ta 10 vạn tổn thất tinh thần phí." Người thanh niên kia công phu sư tử ngậm nói. "Báo cảnh đi." Đại sảnh quản lý nhìn bên cạnh phục vụ viên nói, "Để cảnh sát tới ban điều tra lý." Người thanh niên kia nhìn đến đại sảnh quản lý nói như vậy sắc mặt hơi đổi một chút, chợt hắn liền rắc cuống họng nói, "Làm sao? Các ngươi đồ ăn bên trong có con rắn không dám thừa nhận sao?" "Con rắn?" Bốn phía đi ăn cơm thực khách lập tức dừng lại đũa kinh nghi bất định nhìn xem người thanh niên kia nói. Người thanh niên kia nhìn thấy bốn phía thực khách đều bị chính mình hấp dẫn. Thế là hắn cầm đũa kẹp lấy con rắn liền cao cao giơ lên, nhìn, đây chính là ta từ trong thức ăn lựa đi ra con rắn. Theo người thanh niên này cùng nhau đến đây ba cái thanh niên từng cái tùy theo hô lên. "Mọi người mau đến xem a. Đồng Lai khách sạn đồ ăn bên trong có con rắn a." Kết quả xảy ra sự tình bọn hắn còn không thừa nhận. Không thể không nói cái này bốn vị thanh niên lời nói rất có mê hoặc tính, bốn phía thực khách tức giận từng cái đứng lên. "Các ngươi Đồng Lai khách sạn nhất định phải cho ta một lời giải thích." Một cái ông lao tóc trắng tức giận nói, ta tới đây chính là chạy các ngươi khách sạn chiêu bài, kết quả các ngươi lại ra nghiêm trọng như vậy vệ sinh vấn đề. Trả lại tiền. Lập tức trả lại tiền. Về sau cũng không tiếp tục đến Đồng Lai khách sạn. Người thanh niên kia thấy mục đích đã đạt tới liền thấp giọng cùng đại sảnh quản lý nói, ngươi nếu là thỏa mãn yêu cầu của ta lời nói ta liền nói ta nhìn lầm. Ngươi. Đại sảnh quản lý như thế nào còn không biết mình đây là đụng tới vô lại. Cái này bốn vị thanh niên chính là chuyên môn tới đây đe dọa. Ngươi nếu là lại không đáp ứng ta liền đem con rắn cho bọn hắn nhìn a, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem các ngươi bộ phận đi a xử lý như thế nào. 10 vạn quá nhiều, nhiều nhất 1 vạn. 1 vạn ngươi đổi xin cơm đâu? 8 vạn thiếu một cái tử đều không được. 2 vạn là ta có thể làm đến cực hạn. Ta lui một bước 6 vạn, ngươi nếu là lại có kẻ mặc cả, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. 4 vạn. 5 vạn, đây là tối hậu thư. Mà liên tại đại sảnh quản lý chuẩn bị đáp ứng thời điểm một đạo thanh âm thong thả vang vọng toàn trường. Không nghĩ tới ăn bữa cơm còn có thể đụng tới người già bị đụng. Lại là Diệp Hạo đứng lên. Ngươi nói cái gì? Người thanh niên kia nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi có thể cùng ta giải thích một chút vì sao trong túi tiền của ngươi chứa 5 con rắn sao? Diệp Hạo nói đến đây liền hướng phía người thanh niên kia túi nhìn sang. Người thanh niên kia sắc mặt không khỏi biến đổi, tiếp lấy hắn vô ý thức nhìn về phía túi. Đại sảnh quản lý thấy cảnh này như thế nào vẫn không rõ người thanh niên này trong túi khẳng định còn có con rắn, mà đây chính là hữu lực chứng cứ. Báo cảnh. Đại sảnh quản lý không chậm trễ chút nào nói. Người thanh niên kia trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, tiếp lấy hắn đẩy ghế ra liền muốn chạy trốn. Hắn biết do nếu là mình bị bắt ở sẽ là hậu quả gì. Đại sảnh quản lý vừa muốn ngăn cản liền bị người thanh niên này một thanh đẩy lên, tiếp lấy còn lại 3 cái thanh niên không hẹn mà cùng hướng phía cửa chạy tới. Mà lúc này Diệp Hạo thân ảnh xuất hiện tại 4 vị thanh niên phía trước. Các ngươi muốn đi đâu đâu? Diệp Hạo cười híp mắt nói. Chơi hắn. Chính là tiểu tử này xấu chuyện tốt của chúng ta. Lấy máu. 4 vị thanh niên vốn là nghĩ đánh Diệp Hạo một trận, chỉ là bọn hắn lo lắng khách sạn bảo an chạy đến, ai có thể nghĩ tới Diệp Hạo cũng dám cản bọn họ lại. Này còn có cái gì tốt khách khí đây này? Diệp Hạo thân hình như điện trong nháy mắt liền xuyên đến 4 vị thanh niên trung tâm, tiếp lấy một chưởng liền đập vào một thanh niên trên đầu, người thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn liền nặng nề mà nằm trên đất. Chợt Diệp Hạo bắt chước làm theo đem còn lại 3 cái thanh niên đều đập tới trên mặt đất. 4 vị thanh niên muốn đứng dậy trong lúc nhất thời vậy mà không có giằng co. Mà lúc này khách sạn bảo an vào. Bảo an đem 4 vị thanh niên đặt tại đường trường. Không lâu lắm phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân liền đuổi tới hiện trường, mà tại ngắn ngủi hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra về sau, cảnh sát nhân dân liền đối 4 vị thanh niên tiến hành hiện trường soát người. Rất nhanh bọn hắn ngay tại một thanh niên trong túi quần tìm ra 5 con rắn. Lần này toàn trường thực khách đều hiểu cái này 4 vị thanh niên là cố ý vu oan. Cái này 4 vị thanh niên nếu là không có yêu cầu 10 vạn chuyện này sẽ không phán bao lâu, nhưng là theo lấy bọn hắn đưa ra 10 vạn bồi thường chuyện này tính chất liền biến. Bởi vậy chờ đợi cái này 4 vị thanh niên chính là lao ngục thai hương. Lần này đa tạ ngươi. Đại sảnh quản lý một mặt cảm kích nhìn xem Diệp Hạo nói. Không cần. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Để tỏ lòng ta lòng biết ơn hôm nay các ngươi tiêu phí miễn phí. Đại sảnh quản lý nói đến đây tiếp lấy liền đưa cho Diệp Hạo một tấm thẻ hội viên nói, về sau các ngươi tại Bồng Lai hội sở tiêu phí đều có thể bớt 20. Diệp Hạo lần này không có cự tuyệt. Hắn tiếp sau một lát viên thẻ liền trở lại trên chỗ ngồi. Diệp Hạo, ngươi thật biết công phu. Tiểu Mỹ nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ừm. Thì ra truyền thuyết là thật. Ta truyền thuyết rất nhiều sao? Nhiều vô số kể. Diệp Hạo không khỏi cười, cho cái này tấm thẻ hội viên tặng cho ngươi. Ngươi không muốn? Trên người của ta còn có một chương đâu. Vậy ta liền từ chối thì bất kính a. Tiểu Mỹ đã quyết định chờ phụ mẫu đến Ma Đô liền dẫn bọn hắn tới đây hảo hảo ăn trực một bữa. Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo trong lòng có chút ghen ghét đứng lên. Cứ việc nàng cảm thấy Diệp Hạo không có khả năng nhìn lên Tiểu Mỹ, nhưng là Diệp Hạo hiện tại đối Tiểu Mỹ lại so đối với mình còn muốn thân gần. Thẻ hội viên ta cũng muốn được không? Cái này đậu hũ mùi vị không tệ, Trương Lan ngươi ở đâu cầm? Diệp Hạo nói liền chỉ vào Trương Lan trong mâm đậu hũ nói. Bên kia quấn một cái đường liền thấy. Ngươi bồi để ta đi. Được. Trương Lan theo Diệp Hạo đi tới đậu hũ khu vực thời điểm Diệp Hạo đem một tấm thẻ vàng đưa cho Trương Lan. Đây là cái gì? Trương Lan mừng thầm trong lòng. Diệp Hạo đưa cho nàng tấm thẻ này chỉ nhìn chất lượng liền so Tiểu Mỹ tấm kia tốt hơn nhiều. Đây là thẻ vàng. Diệp Hạo nhẹ nói, chỉ cần nắm giữ tấm thẻ này tại Đồng Lai khách sạn hết thẻ tiêu phí đều đem miễn phí. Miễn phí? Trương Lan mở to hai mắt nhìn nói. Miễn phí? Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Vô luận là dừng chân vẫn là ăn uống tất cả đều miễn phí. Trương Lan hỏi lần nữa. Chỉ cần ngươi xuất ra cái này tấm thẻ vàng liền đem hưởng thụ VIP phục vụ. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Cái này quá quý giá rồi. Trương Lan vội vàng liền phải đem cái này tấm thẻ vàng còn cho Diệp Hạo. Quy 1. Chương 154, Diệp Hạo dụ ý. Tấm thẻ này chính là ta chuyên môn đưa cho ngươi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Ngươi từ nơi đó làm được. Trương Lan rất rõ ràng cái này tấm thẻ vàng giá trị. Một vị Đồng Lai khách sạn cao tầng cho ta. Loại này thẻ vàng từ Đồng Lai khách sạn sáng tạo đến nay cũng chỉ phát hành 30 tấm, mà cái này 30 tấm tất cả đều là chính thương lượng giới đại lao. Nói cách khác loại này thẻ vàng không phải ai đều có tư cách có. Cái này có hợp cách thẩm tra xử lý quá trình. Diệp Hạo thân là Đồng Lai khách sạn trưởng không giả, tự nhiên có thể không nhìn loại này thẩm tra xử lý quá trình. Bất quá Diệp Hạo cũng sẽ không ai cũng cho thẻ vàng, tỉ như Tiểu Mỹ Diệp Hạo chẳng phải không cho nàng sao? Tốt a. Trương Lan chần chờ một chút liền đem tấm này thẻ vàng bỏ vào trong ví tiền. Kỳ thật cái này tấm thẻ vàng ngươi muốn nói giá trị đại cũng được, ngươi muốn nói giá trị không lớn cũng không phải không được, bởi vì ngươi chỉ có thể tại Đồng Lai khách sạn dùng a. Đi khác khách sạn lại không được, mà Đồng Lai khách sạn hiện tại chỉ có Ma Đô cái này một nhà. Trương Lan đã sớm biết Diệp Hạo thần bí, bởi vậy nàng cũng không có tiếp tục hỏi. Trở lại trên chỗ ngồi, Trương Lan tâm tình liền trở nên khá hơn. Đây chính là tâm tính vấn đề. Bởi vì thông qua thẻ vàng chuyện này, Trương Lan ý thức được tiểu mỹ căn bản là không có cách nào cùng chính mình so sánh. Một lát sau Trương Lan lên đường đi lấy thức uống. Diệp Hạo Tắc nhìn về phía tiểu mỹ nói, "Tiểu mỹ, ngươi nhận biết Đường Phiên Phiên sao?"
"Nhận biết a."
"Phiên Phiên cho ta nói ngươi chuyện, ta biết ngươi đối mập mạp buồn rầu, ta hiện trong tay có một loại thuốc, có thể để ngươi khôi phục hoàn mỹ dáng người." Diệp Hạo nhẹ giọng nói, "Chỉ là không biết ngươi có dám hay không nếm thử. Ngươi xác định thật có thể giảm béo?"
"Xác định."
Diệp Hạo gật đầu. Tiểu mỹ mập mạp là bởi vì nội tiết mất cân đối, mà nội tiết mất cân đối cũng thuộc về một loại bệnh. "Ta nguyện ý nếm thử. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." Diệp Hạo nói đến đây nhìn xem tiểu mỹ sắc mặt tràn đầy ngưng trọng nói, "Ngươi nói, ngươi tuyệt đối không thể lấy trước bất kỳ ai lộ ra là ta đưa cho ngươi thuốc."
"Vì sao?"
"Cái này đến lúc đó ngươi liền biết."
Diệp Hạo không có nói rõ.
"Ta đáp ứng."
"Cái này cũng không phải cái gì khó làm chuyện.
Ta đưa Trương Lan trở về phòng ngủ, về sau liền đi các ngươi phòng ngủ tìm ngươi.
Ta tại cửa phòng ngủ chờ ngươi."
"Được."
Trương Lan lúc này đi tới, "Các ngươi trò chuyện cái gì đâu?"
"Trò chuyện ngươi đây."
Diệp Hạo chuyển di đề tài nói,
"Ta có cái gì tốt nói chuyện?"
Trương Lan lúc nói trên khuôn mặt liền lộ ra đỏ ửng.
"Diệp Hạo nói ngươi xinh đẹp đâu?"
Tiểu Mỹ cười hắc hắc nói,
"Ta vậy mới không tin đâu."
Trương Lan liếc Diệp Hạo một chút nói, "Chỉ sợ trong mắt hắn Đường Phiên Phiên mới là xinh đẹp nhất ta."
"Không."
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta không biết thời cổ tứ đại mỹ nữ là bực nào tuyệt sắc, nhưng là ta gặp qua một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ."
"Ai?"
"Tô Tiểu Ngư."
"Có hay không ảnh chụp?"
Trương Lan không khỏi cảm thấy hứng thú nói,
"Không có.
Có thể hay không mang ta xem một chút?
Đời ta cũng không biết có cơ hội hay không gặp lại nàng."
Diệp Hạo cười lắc đầu nói,
"Xem ra ngươi nhớ mãi không quên a."
Trương Lan ghen ghét nói,
"Chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi."
Diệp Hạo vừa định muốn nói sang chuyện khác, tiểu mỹ liền mánh hỏi nói, "Diệp Hạo, ngươi có thể nói cho ta ngươi làm thế nào biết người thanh niên kia trong túi quần có giấu 5 cái con rắn đâu?"
Trương Lan trong mắt đồng dạng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc.
Vấn đề này hắn cũng muốn biết,
bởi vì 66 đại thuận a.
Diệp Hạo nhìn xem tiểu mỹ nói, "Vị kia tại trong mâm len lén thả một cái, trong túi chuyện đương nhiên nên có 5 cái a."
Tiểu mỹ cùng Trương Lan liếc nhau đều có loại mộng so cảm giác.
"Như vậy cũng được.
Tốt ta, không đùa các ngươi.
Kỳ thật ta đi qua bọn hắn thời điểm nhìn thấy vị kia đem một cái bọc giấy mở ra, mà cái kia trong gói giấy liền có 6 con rắn."
"Ta nói sao?"
Trương Lan ngang Diệp Hạo một cái nói.
Diệp Hạo đương nhiên sẽ không nói cho hai vị này vừa rồi Diệp Hạo phát động mắt nhìn xuyên tường năng lực.
Cơm nước xong xuôi về sau Diệp Hạo ba người liền trở lại trường học.
Diệp Hạo đem Trương Lan đưa trở về phòng ngủ về sau liền hướng phía Tiểu Mỹ phòng ngủ đi đến. Tiểu Mỹ đã sớm tại phòng ngủ dưới lầu chờ đợi.
Diệp Hạo móc ra một viên chữa thương đan, đem viên này chữa thương đan chia ra làm ba.
"Hiện tại liền ăn đi."
Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo.
"Nếu là đem cả viên đều cho ngươi liền quá lãng phí."
Tiểu Mỹ vấn đề không coi là bao nhiêu vấn đề nghiêm trọng, bởi vậy Diệp Hạo đoán chừng 1/3 liền đầy đủ.
Dù sao chữa thương đan Diệp Hạo trên thân cũng không có bao nhiêu.
Tiểu Mỹ chần chờ một chút liền đem 1/3 khỏa chữa thương đan nuốt xuống dưới.
"Ta đoán chừng trong vòng vài ngày ngươi liền sẽ khôi phục lại bình thường thể trọng."
Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói, "Bởi vậy ngươi phải có chuẩn bị tâm lý."
"Trong vòng vài ngày?"
Tiểu Mỹ khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị.
"Ừm."
Diệp Hạo không cùng Tiểu Mỹ nhiều lời liền rời khỏi nơi này.
Đây cũng không phải Diệp Hạo không nói, mà là hắn cũng không biết ta.
Tiểu Mỹ mới vừa đi tới thang lầu thời điểm bụng liền cốt cốt kêu lên, Tiểu Mỹ không dám trì hoãn vội vàng liền chạy tới trong phòng ngủ phòng vệ sinh.
"Nhất tả thiên lý."
Mà theo thời gian trôi qua Tiểu Mỹ trên mặt thời gian dần qua lộ ra vẻ kinh hoàng,
bởi vì nàng kéo tựa hồ nhiều lắm.
Dù là đem chính mình ăn tất cả đều kéo cũng nên đình chỉ a.
Nhưng là phía dưới vẫn là khuynh tiết như chú a.
Thời gian cứ như vậy một giây đi qua.
Làm qua đi chừng 10 phút đồng hồ chút xuống mới đình chỉ.
Tiểu Mỹ đứng lên thời điểm không có cảm giác được bất luận cái gì hư thoát, nàng xông một chút nhà vệ sinh liền đi ra phòng vệ sinh.
Làm Tiểu Mỹ rửa tay thời điểm không khỏi ngơ ngẩn,
bởi vì nàng cảm giác chính mình rõ ràng gầy.
Đúng vậy, gầy.
Gầy có chút rõ ràng.
Tiểu Mỹ không lo được tiếp tục rửa tay vội vàng đem dưới giường cân điện tử lôi ra tới.
Làm Tiểu Mỹ đứng ở phía trên thời điểm một con số liền rõ ràng xuất hiện.
140.
Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị.
Bởi vì lúc trước Tiểu Mỹ thể trọng là 155kg.
Nói cách khác trong nháy mắt chính mình gầy 30 cân.
Tiểu Mỹ rơi vào trầm tư.
Bình thường nói đến chính mình trong nháy mắt gầy 30 cân không hư thoát mới là lạ.
Thế nhưng là chính mình ngược lại tinh thần gấp trăm lần.
Cái này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường a.
Tiểu Mỹ hiện tại tựa hồ rõ ràng vì sao Diệp Hạo không để cho mình bại lộ hắn.
Cái này quá kinh thế hai tục.
Đáng tiếc là chỉ gầy 30 cân.
Tiểu Mỹ lại ung dung nói.
Tiểu Mỹ, ngươi lại tại cân nặng đâu?
Lúc này một thiếu nữ âm dương quái khí nói, ngươi đây không phải tìm thái và sao?
Đúng vậy à, Tiểu Mỹ, ngươi tình huống ngươi cũng không phải không biết, ngươi thể trọng có thể duy trì cũng không tệ, ngươi còn muốn lấy giảm béo.
Ngươi làm sao liền không đối mặt hiện thực đâu?
Đối mặt phòng ngủ ba cái cùng phòng châm chọc khiêu khích Tiểu Mỹ rất muốn lớn tiếng nói cho chính các nàng giảm 30 cân.
Bất quá lấy Tiểu Mỹ mập mạp trình độ dù là gầy 30 cân cũng không rõ ràng a.
Đúng, Tiểu Mỹ, hôm nay Diệp Hạo hẹn ngươi đi nơi nào ăn rồi?
Tiểu Mỹ đang nghĩ trả lời thời điểm một cái khác nữ sinh liền nói, Tiểu Mỹ, Diệp Hạo có phải hay không đối ngươi thú vị a?
Ngươi có thể đừng nói giỡn được không?
Trường học chúng ta truy Diệp Hạo không có 1000 cũng có 800, Diệp Hạo làm sao có thể nhìn lên Tiểu Mỹ như vậy?
Ta xem chừng Diệp Hạo là cảm thấy tiền đặt cược làm bị thương Tiểu Mỹ, cho nên Diệp Hạo mời Tiểu Mỹ ăn cơm buổi tội.
Quy 1. Chương 155, thể dục tổng cục người tới.
Diệp Hạo thế nhưng là trường học chúng ta kim chủ a, thành ngữ giải thi đấu liền thu hoạch được 5 triệu tiền thưởng.
Buổi sáng đại hội thể dục thể thao Diệp Hạo liên phá 8 hạng kỷ lục thế giới,
trường học đã đem Diệp Hạo thành tích báo cáo tổng cục, ta đoán chừng dùng không mất bao nhiêu thời gian tổng cục liền sẽ người tới, đến lúc đó Diệp Hạo liền có khả năng bị đặc biệt chiêu tiến đội tuyển quốc gia. Đến lúc đó Diệp Hạo liền có thể tại các cái lĩnh vực cầm tới vô địch thế giới. Lưu Tường bởi vì đạt được 110 vượt rào cản quán quân đã có mấy ngàn vạn thân gia, Diệp Hạo nếu là cầm tới các hạng quán quân thân gia hơn 100 triệu căn bản cũng không phải làm ngộng. Gả cho nam nhân như vậy mới là cuộc sống bên thắng a. Gả cho Diệp Hạo đã không có bao nhiêu khả năng, có thể làm Diệp Hạo tiểu tam cũng là lựa chọn tốt. Ngươi làm sao như vậy không muốn mặt đâu? Nói hình như ngươi không có thêm qua Diệp Hạo cờ cờ giống như. Tiểu Mỹ nghe phòng ngủ ba nữ sinh nói chuyện phiếm pha trò trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cũng bởi vì mập mạp ba cái học sinh không những chào phúng Tiểu Mỹ, hơn nữa còn đem Tiểu Mỹ ngăn cách đến một cái thế giới khác. Tiểu Mỹ, hôm nay Diệp Hạo mời ngươi đi nơi nào ăn? Lúc này một người tướng mạo không sai nữ sinh hỏi. Đồng Lai khách sạn. Đồng Lai khách sạn. Nữ sinh kia kinh hô một tiếng nói, đây cũng quá xa xỉ đi. Không có, chỉ là ăn tiệc đứng. Tiểu Mỹ lắc đầu. Hóa ra là tiệc đứng a. Nữ sinh kia trong lòng cân bằng một chút, Diệp Hạo gia hỏa này có tiền như vậy, thiếu móc chỉ mời tiệc đứng a. Đồng Lai khách sạn tiệc đứng 998 một vị. Tiểu Mỹ trả lời. Nữ sinh kia trên mặt thần sắc cứng đờ. Nàng coi là Đồng Lai khách sạn tiệc đứng cũng liền 1-200 tả hữu, dù sao nàng ăn tiệc đứng vẫn luôn là 58 một vị. Tiểu Mỹ, ngươi có Diệp Hạo phương thức liên lạc sao? Diệp Hạo điện thoại cùng cờ cờ không phải đã sớm tại trong diễn đàn tuân gia tới rồi sao? Tiểu Mỹ khẽ giật mình nói. Diệp Hạo cờ cờ cấm chỉ tăng thêm hảo hữu, hắn điện thoại số xa lạ không đánh vào được. Ngươi là không biết trường học chúng ta nữ sinh đến cỡ nào điên cuồng. Nào chỉ là trường học chúng ta nữ sinh, cả nước đều có rất nhiều người đang đánh a. Diệp Hạo nếu là không như vậy thiết trí, hắn điện thoại khẳng định sẽ bị đánh nổ. Xem ra Diệp Hạo căn bản là không có dự định cùng Tiểu Mỹ thông giao, người ta mời Tiểu Mỹ ăn bữa cơm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói câu không dễ nghe lời nói Tiểu Mỹ trên thân có cái kia điểm đáng giá Diệp Hạo thông giao đâu. Tiểu Mỹ nghe cái này ba nữ sinh phía trước lời nói bừng tỉnh đại ngộ rõ ràng Diệp Hạo điện thoại vì sao muốn như thế thiết trí nguyên nhân, nhưng là nghe Tiểu Mỹ sắc mặt liền trở nên khó coi. Đây đã là biến tướng vũ nhục. Tiểu Mỹ há to miệng muốn phản bác thế nhưng là cuối cùng chỉ có hóa thành bất đắc dĩ thở dài. 5000 chạy cự ly dài. Diệp Hạo tại Trương Lan đồng hành đi tới sân thi đấu. Mà khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên chính là sân thi đấu bên trên vậy mà xuất hiện hơn 10 vị chuyên nghiệp nhân viên công tác, những nhân viên này phân biệt tại khác biệt khu vực cầm chuyên nghiệp thiết bị tiến hành điều chỉnh thử. Diệp Hạo. Lúc này Trung Y Đại học phòng giáo vụ chủ nhiệm buổi tiếp một cái trung niên đi đến Diệp Hạo trước mặt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trung Quốc thể dục tổng cục Liêu chủ nhiệm. Liêu Thắng là thể dục tổng cục phó chủ nhiệm, tại thể dục tổng cục có thể nói là quyền cao chức trọng. Nhưng là Liêu Thắng vẫn chưa đủ tại hiện trạng, hắn vẫn luôn nghĩ muốn lần nữa tiến lên trước một bước, vấn đỉnh thể dục tổng cục chính chủ nhiệm chức vụ. Vấn đề là hắn có như vậy hùng tâm, mấy vị khác phó chủ nhiệm cũng có a. Như thế nào phá cục liền thành mấu chốt. Khi hắn nghe được một vị thuộc hạ bẩm báo Trung Y Đại học Diệp Hạo chuyện về sau, hắn liền để công việc trong tay xuống ngay lập tức cưỡi chuyên cơ đi tới Trung Y Đại học. Nếu là Diệp Hạo thật như Đại học Giang Nam lời nói, hắn có thể nói chính là phát hiện giới thể dục một ngôi sao mới a. Mà hắn bởi vì Diệp Hạo cũng có khả năng vấn đỉnh chức vị chính, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Liêu chủ nhiệm. Diệp Hạo nhìn xem Liêu Thắng không kiêu ngạo không tự tin nói. Liêu Thắng mỉm cười đưa tay cùng Diệp Hạo nắm một chút. Ta tới đây liền là muốn quan sát một chút chúng ta Trung Quốc thể dục dũng sĩ. Liêu Thắng nói khẽ. Này Liêu chủ nhiệm liền rửa mắt mà đợi đi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Được. Liêu Thắng ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Diệp Hạo đã nói như vậy đã nói lên hắn có thực lực như vậy. Theo súng lệnh một tiếng súng vang, Diệp Hạo liền xông lên trước hướng lấy phía trước vọt tới. Còn lại 9 tên học sinh nhìn xem nhanh chóng đi Diệp Hạo trong lòng đồng thời vang lên một thanh âm. Ngu ngốc. 5000 mét chạy cự ly dài ngươi đi lên liền chạy nhanh như vậy muốn chết ta. Liêu Thắng ngơ ngác một chút nói, Diệp Hạo có phải là không có chạy qua 5000 mét ta? Cái này, Diệp Hạo, buổi sáng 3000 mét chạy cự ly dài thời điểm một mực liền duy trì tốc độ như vậy. Phòng giáo vụ chủ nhiệm cười khổ nói, nếu không phải buổi sáng hắn quan sát Diệp Hạo tranh tài cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Cái này, Liêu Thắng hoảng sợ há to miệng. Có thể để Liêu Thắng khiếp sợ còn ở phía sau. Bởi vì hắn tại quan sát 10 giây đồng hồ về sau liền kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo tốc độ có thể so với 100m bắn vọt ta. Một vòng đi qua Diệp Hạo vẫn là duy trì 100m bắn vọt tốc độ. Hai vòng đi qua Diệp Hạo vẫn là duy trì 100m bắn vọt tốc độ. 7 vòng đi qua Diệp Hạo vẫn là duy trì 100m bắn vọt tốc độ. 8 vòng đi qua Diệp Hạo vẫn là duy trì 100m bắn vọt tốc độ. Lúc này này 9 vị dự thi tuyển thủ tất cả đều mộng so. Bởi vì Diệp Hạo đến bây giờ y nguyên vẫn là duy trì như vậy tốc độ khủng khiếp, mà lại càng phát rồ chính là Diệp Hạo đã siêu bọn hắn 4 vòng a. 8 vòng siêu 4 vòng. Đùng đùng đánh mặt a. Mà Diệp Hạo tại chạy đồng thời chu vi xem học sinh không có 1000 cũng có 800. Bọn họ cũng đều biết Diệp Hạo thành tích kinh động thể dục tổng cục lãnh đạo cấp cao. Nếu như nói trước đó rất nhiều học sinh còn cảm thấy đây là nghe nhầm đồn bậy, như vậy theo lấy bọn hắn tự mình quan sát về sau liền rõ ràng bọn hắn nói là sự thật. Diệp Hạo thật sự có thực lực như vậy. Làm Diệp Hạo chạy 10 vòng thời điểm Liêu Thắng liền hướng phía trọng điểm tuyến vị trí chạy tới. Hắn thực sự muốn biết Diệp Hạo thành tích cuối cùng. Mà theo Diệp Hạo xông qua điểm cuối cùng tuyến thời điểm màn hình máy tính bên trên liền xuất hiện chính xác số lượng. 7 phân 66 giây. Liêu Thắng nhìn thấy cái số này thời điểm cả người đều kinh sợ. Bởi vì kỷ lục thế giới là 12 phân 37 giây. Diệp Hạo thành tích đã là triệt để nghiền ép. Liêu Thắng dùng một hồi mới tiêu hóa cái này rung động điểm số, mà lúc này Diệp Hạo mặt không đỏ tim không đập đi tới. Liêu chủ nhiệm. Liêu Thắng nhìn xem Diệp Hạo khí định thần nhàn bộ dáng giật mình nói, ngươi không có sử dụng toàn bộ thực lực. Chạy qua 5000 chạy cự ly giải vận động viên cái nào không phải cùng đáng chết giống nhau. Nơi nào giống Diệp Hạo nhẹ nhàng như vậy tự nhiên cùng người không việc gì giống nhau. Ta cũng không muốn quá mức kinh thế hai tụ. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Lúc này Liêu Thắng thật không muốn nói cái gì. Hóa ra vị này chủ còn có giữ lại.
Diệp Hạo, ta chính thức mời ngươi tiến đội tuyển quốc gia. Liêu Thắng lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói.
Không hứng thú.
Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.
Vì cái gì?
Liêu Thắng không hiểu hỏi.
Quy 1. Chương 156, thổ hào tùy hứng.
Bởi vì ta vẫn là cái học sinh A. Diệp Hạo lý do để Liêu Thắng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Diệp Hạo, lấy thực lực của ngươi dễ dàng liền có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới.
Ta đánh nhau phá kỷ lục thế giới không có hứng thú.
Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ vì nước làm vẻ và sao?
Ta cảm thấy chăm sóc người bị thương càng có ý định hơn nghĩa a.
Diệp Hạo, lấy ngươi năng lực có thể dễ dàng đánh vỡ nhiều hạng kỷ lục thế giới, đến lúc đó ngươi sẽ thu hoạch ngươi khó có thể tưởng tượng danh lợi.
Liêu chủ nhiệm, ngươi không cảm thấy ta cả Đế Đô Phương gia Phương Văn đã thu hoạch không nhỏ danh lợi sao?
Diệp Hạo mỉm cười nói.
Liêu Thắng sắc mặt một đen.
Hắn lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này chủ không phải một cái đèn đã cạn dầu.
Bất quá liền bởi vì chính mình để bạt Diệp Hạo Phương gia liền chỉnh chính mình hay sao?
Liêu Thắng có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này làm sao có thể hào không bối cảnh đâu?
Danh lợi có lúc cũng là một loại ô dù, đến lúc đó liền xem như Phương gia cũng không dám động tới ngươi.
Liêu Thắng trầm ngâm một chút liền thấp giọng nói.
Liêu chủ nhiệm, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta hiện tại thật bể bộn nhiều việc.
Diệp Hạo nói đến đây xoay người chạy.
Liêu Thắng nhìn xem Diệp Hạo bóng lưng không có cách nào cười cười.
Rất nhanh Diệp Hạo cự tuyệt cục thể dục phó cục trưởng đặc biệt chiêu chuyện liền truyền khắp toàn bộ Trung Y đại học. Sau đó Trung Y sinh viên đại học liền đem Diệp Hạo 5000m video truyền đến trên mạng.
Rất nhiều dân mạng nhìn thấy cái video này thời điểm đều cảm thấy đây là lẫn lộn,
bởi vì cái này thành tích xa xa vượt qua kỷ lục thế giới.
Bất quá theo Trung Y sinh viên đại học đem Liêu Thắng tự mình mời Diệp Hạo tiến về thể dục tổng cục video lộ ra ánh sáng về sau dân mạng nhóm liền vỡ tổ.
Chuyện này vậy mà là thật.
Diệp Hạo thật phá kỷ lục thế giới a.
Gia hỏa này quả thực chính là xúc vật a.
Diệp Hạo sẽ sáng lập một cái chuyên kỳ.
Theo một chiếc quân dụng xe hầm mở dừng ở một nhà quán cà phê thời điểm tư thế hiên ngang Thiều Hoa liền xuất hiện tại Trương Lan trước mặt.
Thiều Hoa nhìn quán cà phê một chút nói, ngươi mời ta uống cà phê.
Làm sao rồi?
Ngươi nhìn lão nương là thích uống cà phê chủ sao?
Thiều Hoa tức giận nói, đi, ta mang ngươi đi một nơi.
Chờ một chút.
Diệp Hạo nhìn thấy Thiều Hoa nói đi là đi vội nói.
Chuyện gì?
Thiều Hoa không kiên nhẫn hỏi.
Ngươi xem một chút nàng có hay không tập võ thiên phú.
Diệp Hạo chỉ vào bên người Trương Lan nói.
Trương Lan liền vội vàng tiến lên một bước.
Thiều Hoa nhìn chằm chằm Trương Lan nhìn thoáng qua, tiếp lấy tố thủ liền hướng Trương Lan đập xuống.
Mà liền tại Thiều Hoa đập xuống trong nháy mắt Trương Lan trong thai liền vang lên Diệp Hạo âm thanh.
Thiều Hoa đây là tại khảo nghiệm ngươi đây.
Trương Lan không kịp đáp lại liền vội vàng lui lại.
Thế nhưng là Trương Lan vừa mới lui lại thời điểm Thiều Hoa liền như bóng với hình đuổi theo.
Nàng tố thủ y nguyên duy trì vốn có tốc độ đập xuống.
Trương Lan cảm thấy một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, mà đang lùi lại mấy mét về sau nàng liền quyết định phản kích.
Theo Trương Lan nắm đấm đánh vào Thiều Hoa bàn tay chớp mắt Trương Lan trên mặt liền lộ ra một trận đau đớn chi sắc.
Quả đấm của nàng phảng phất đánh vào trên miếng sắt.
Trương Lan lại là đúng lúc đó thu tay lại, tiếp lấy liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, học võ thiên phú bình thường, vô duyên tiên tiên chi cảnh.
Thế nhưng là, võ giáo lão sư đều nói thiên phú của ta rất cao a.
Trương Lan nhịn không được nói.
Đồng đốc, thế tục cùng tông môn cũng không phải một cái tiêu chuẩn.
Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Thiều Hoa nói, có hứng thú hay không ngồi dưỡng một hai đâu?
Học võ rất vất vả.
Thiều Hoa nhìn xem Trương Lan chân thành nói,
ta không sợ khổ.
Trương Lan nói gấp,
ngày mai ngươi liền đến võ đạo cục đi.
Thiều Hoa nhìn thấy Trương Lan nói như vậy liền nói, ta sẽ đối ngươi tiến hành đặc huấn.
Ừm.
Trương Lan trùng điệp gật gật đầu.
Còn có ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình.
Thiều Hoa nói ánh mắt lại rơi vào Diệp Hạo trên thân.
Nói đi, muốn để ta làm chuyện gì?
Diệp Hạo niết miệng nói,
điều tra một chút Đồng Lai hội sở phía sau màn lão bản.
Ngươi khẳng định muốn trêu chọc vị này.
Lâm Nhu Nhi nói cho ngươi sao?
Diệp Hạo từ chối cho ý kiến.
Ta chỉ là muốn biết vị này đến cùng muốn làm gì.
Chuyện này ta mặc kệ.
Vì sao?
Ngươi biết nguyên nhân.
Thiều Hoa trầm mặc một hồi liền nói,
được rồi, chuyện này ta cũng quản không được.
Thiều Hoa đã sớm ý thức được Đồng Lai hội sở phía sau màn lão bản rất có thể là đạo gia tông môn đệ tử.
Đạo gia tông môn đệ tử ai dám trêu chọc?
Cho dù là Thiều Hoa lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cũng không dám tùy tiện đắc tội a.
Cùng giai tình huống dưới đạo gia tông môn đệ tử đều có thể ngược võ đạo tông cửa đệ tử không muốn không muốn.
Vừa rồi ngươi nói đi đâu?
Đông Bắc lão nổi.
Thiều Hoa trong miệng Đông Bắc lão nổi ở vào Ma Đô vùng ngoại thành.
Bất quá nhà này lão nổi chuyện làm ăn cực kỳ nóng nảy, mặt tiền cửa hàng cổng ngừng lại từng chiếc xe con.
Lão bản, một phần nồi gà, lại thêm phần trứng hấp.
Thiếu Hoa cùng phục vụ viên báo một chút tên món ăn liền hướng phía số 8 bao xương đi đến. Mới vừa đi tới số 8 bao xương thời điểm liền nghe được số 8 trong dạ truyền đến cười toe toét âm thanh.
Thiếu Hoa sầm mặt lại.
Nàng nhìn về phía bồi tiếp chính mình đi tới phục vụ viên nói, số 8 bao xương ta đặt trước một tháng a.
Cái này, ta hỏi một chút lão bản.
Phục vụ viên nói đến đây liền đội vàng rời đi.
Không có qua bao lâu thời gian một cái trung niên mập mạp một mặt mỉm cười đi tới, bằng hữu của ta mới từ Đông Bắc tới, vừa vặn coi trọng ngươi đặt số 8 bao xương, ta cho là ngươi buổi tối hôm nay không đến, ta liền tự tác chủ trương đem bọc của ngươi toa. Hiện tại số 7 bao xương còn trống không đâu, muốn không ngươi liền gì giá.
Trả lại tiền đi.
Thiếu Hoa đánh gãy trung niên mập mạp lời nói thản nhiên nói.
Lùi tiền gì?
Trung niên mập mạp sắc mặt phát lạnh nói.
Số 8 bao xương một ngày bình thường tiêu phí là 800, ta trước đó thế nhưng là cho ngươi một tháng 24.000, hiện tại chỉ mới qua một tuần lễ, ngươi đem còn lại 2-3 ngày chi phí trả lại cho ta.
Trương Lan nghe được Thiếu Hoa nói như vậy đều mở.
Nói cách khác Thiếu Hoa hôm nay nếu là không tới lao bản liền có quyền khấu trừ 800 khối tiền.
Đương nhiên cái này có cái tiền đề.
Tiền đề chính là lão bản không được đem cái này bao xương đón thêm đợi người khác.
Có biên lai sao?
Trung niên mập mạp thản nhiên nói.
Đây chính là trở mặt không quen biết.
có bản lĩnh ngươi liền đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Thiều Hoa nhìn xem trung niên mập mạp nói, có biên lai sao? Trung niên mập mạp suy cười một tiếng nói, có vấn đề sao? Thiều Hoa cười cười liền gọi một cú điện thoại. Đợi đến dây số vang về sau, Thiều Hoa liền lạnh giọng nói, ta hạn các ngươi tại trong vòng 3 phút đổi tới. Theo Thiều Hoa âm thanh rơi xuống, toàn bộ võ đạo cục thành viên tất cả đều kinh sợ, tiếp lấy bọn hắn liền nhanh chóng liên hệ quân khu thông tin bộ môn, bởi vậy đợi đến bọn hắn chờ xuất phát thời điểm số chiếc máy bay trực thăng liền đến. Trong vòng 3 phút, trung niên mập mạp cười ha ha nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút trên con đường này ai dám động đến ta Vương mập mạp. Quy 1, chương 157, đập cho ta. Ta cam đoan đợi chút nữa ngươi khẳng định sẽ khóc lên. Diệp Hạo nhìn xem Vương mập mạp vừa cười vừa nói, toàn bộ Nam Hối khu ta Vương mập mạp cũng là nhân vật có mặt mũi. Vương mập mạp cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem nàng trong vòng 3 phút có thể thét lên người thế nào. Vương mập mạp đã dạng này tìm đường chết, Diệp Hạo cũng không có lại khuyên. Thời gian cứ như vậy một giây đi qua. Khi thời gian dừng lại tại 2:40 thời điểm, một trận nổ thật to thanh âm ngay tại nhà hàng phía trên vang lên. Máy bay trực thăng. Vẫn là tờ mở vũ trang máy bay trực thăng. Có lầm hay không a? Quân sự diễn tập. Vương mập mạp nghe được đám người kinh hô thanh âm sau liền hốt hoảng hướng phía cổng chạy tới, Vương mập mạp liếc mắt liền thấy hơn 10 vị thân mặc màu đen quân trang thanh niên thả người nhảy xuống máy bay trực thăng. Mà lúc này một đạo băng lanh âm thanh liền bạch phá trời cao. Đem tiệm này đập cho ta, nếu ai dám ngăn trở, liền đánh gãy chân của bọn hắn. Không phải Thiều Hoa là ai đâu. Võ đạo cục hơn 10 vị đội viên lúc này liền hướng phía tiệm này xông đi vào. Vương mập mạp vừa muốn ngăn cản liền bị Đan Lôi một cước gạt ngã, tiếp lấy Đan Lôi liền nặng nề mà giẫm tại hắn khớp nối vị trí. Vương mập mạp lập tức mất mạng hét thảm lên. Vương mập mạp kêu kêu liền phát hiện trong nhà hàng thực khách cùng phục vụ viên sắc mặt tái nhợt chạy ra. Báo cảnh, còn đứng lấy làm cái gì? Vương mập mạp nhìn xem chính mình một tiểu đệ đứng tại cửa ra vào vẫn nhìn xem liền mắng to. Cái này mười mấy cái ra hỏa như lang như hổ. Vương mập mạp tin tưởng mình triệu tập tới huynh đệ khẳng định không phải là đối thủ của người ta. Còn nữa đừng quên đám người kia thế nhưng là cưỡi máy bay trực thăng tới. Trên người bọn họ quân trang Vương mập mạp không biết, nhưng hắn biết đám người kia khẳng định không đơn giản. Qua không có bao lâu thời gian cảnh sát liền đến nơi này, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy quân dụng máy bay trực thăng thời điểm xoay người rời đi. Nói đùa, liên quan quân chuyện ai dám quản? Vương mập mạp nhìn thấy cảnh sát nói đi là đi cũng ý thức được cái gì. Thế là Vương mập mạp khập khiễng đi đến Thiều Hoa trước mặt nói, lần này là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha cho ta đi. Thiều Hoa lại là nhìn cũng không nhìn Vương mập mạp một chút. Vương mập mạp đành phải xin giúp đỡ giống như mà nhìn xem Diệp Hạo. Vừa rồi ta khuyên qua ngươi, ai bảo ngươi không nghe đâu. Diệp Hạo mở ra hai tay bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Vương mập mạp trên mặt thần sắc càng thêm đắng chát. Kỳ thật loại người này, ngươi căn bản cũng không giá trị đến đáng thương. Thiều Hoa nếu là không có gọi tới võ đạo cục đội viên, ngươi cảm thấy khả năng dễ dàng liền rời đi nơi này sao? Vương mập mạp nếu là không nhục nhã Thiều Hoa một phen mới là lạ. Qua nửa giờ trái sau võ đạo cục hơn 10 vị thành viên đi ra. Đội trưởng, có thể đập chúng ta đều đập nát. Đan Lôi trầm giọng nói. Thiều Hoa lúc này nhìn về phía Vương mập mạp nói, từ hôm nay trở đi không cho ngươi lại tại Nam Hối khu mở tiệm, nếu không ta gặp một lần nện một lần. Vương mập mạp kinh sợ. Vương mập mạp giao thiệp cùng tài nguyên đều tại Nam Hối khu, mà bây giờ Thiều Hoa không cho phép hắn tại Nam Hối khu mở tiệm, chẳng phải là mang ý nghĩa đoạn mất chính mình sinh lộ à? Cô nãi nãi, ta sai, còn không được sao? Vương mập mạp sợ. Đi nhớ lời ta nói. Thiều Hoa mặt không thay đổi nhìn Vương mập mạp một chút nói, còn có ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Vừa mới nói xong Thiều Hoa xoay người rời đi. Đan Lôi bọn người tắc ngồi trở lại máy bay trực thăng rời khỏi nơi này. Sớm biết uống cà phê. Thiều Hoa căm giận bất bình nói, cái này còn không phải lỗi của ngươi. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói, ngậm miệng. Thiều Hoa chừng Diệp Hạo một chút. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Thanh Thanh xảy ra chuyện. Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi. Thanh Thanh bây giờ ở nơi nào? Nam Hối khu Ma Luân cao ốc tầng cao nhất. Hiểu Minh nói đến đây liền đã cúp điện thoại. Diệp Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Ma Luân cao ốc ở đâu? Diệp Hạo hỏi. Đó không phải là sao? Thiếu Hoa chỉ vào xa xa một tòa nhà lớn nói. Diệp Hạo lúc này liền đẩy ra cửa xe biến thành một đạo thiểm điện hướng phía Ma Luân cao ốc vào tới. Thanh Thanh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên nhìn lên trước mặt Thanh Lãnh thân ảnh nói. Thanh Thanh nhìn xem bị bắt đường đường cùng mặc mặc ánh mắt lộ ra một tia đắng chát. Nàng không nghĩ tới ba người đều như vậy cẩn thận vẫn là bị lang tộc tìm được tung tích. Lang tộc sức chiến đấu bản thân liền không kém hơn hồ tộc, lại càng không cần phải nói lang tộc số lượng vẫn là các nàng hai lần, bởi vậy Thanh Thanh các nàng chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Đừng hỏng. Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Thanh, ngươi nếu là không thúc thủ chịu trói lời nói ngươi hai cái tỷ muội coi như sống không được a. Cùng Thanh Thanh rằng co lang tộc thanh niên thản nhiên nói. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bắt đường đường cùng mặc mặc hai cái lang tộc thanh niên liền lộ ra răng nanh làm ra tùy thời cắn đứt hai nữ cái cổ dáng vẻ. Thanh Thanh rất rõ ràng nếu là chính mình thỏa hiệp nói chính mình cũng khó thoát cái này vận rủi. Nhưng là bây giờ chính mình nếu là không thỏa hiệp lời nói đường đường các nàng hiện tại liền phải chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay tại Thanh Thanh vô cùng tiêu lúc gấp hai đạo thiên lôi quỷ dị xuất hiện bổ vào hai cái lang tộc thanh niên trên thân. Này hai cái lang tộc thanh niên ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền biến thành cho tàn. Sau một khắc một đạo trên thân liền như thiểm điện xuất thủ đem đường đường cùng mặc mặc kéo đến trong ngực của mình. Diệp Hạo. Thanh Thanh cả kinh nói. Thanh Thanh thế nhưng là biết Diệp Hạo tu vi. Vị này trước đó tu vi chính là thứ cặn bã. Làm sao chỉ trước mắt vị này liền có chém giết luyện huyết cảnh 3 tầng thực lực đây? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Ngươi dám giết ta lang tộc tử đệ? Cùng Thanh Thanh rằng co một thanh niên nói. Thời gian có hạn, nhanh chóng giải quyết. Diệp Hạo nói đến đây liền hít vào một hơi thật dài,
tiếp lấy miệng bên trong liền truyền ra một trận đáng sợ ba động, cô ba động này trực tiếp hóa thành kinh khủng sóng âm. Trừ Thanh Thanh tam nữ bên ngoài còn lại lang yêu tất cả đều đau đớn che đầu. Loại cảm giác này, đây là thanh âm gì? Ta thế nào cảm giác là long âm a? Diệp Hạo làm sao lại long âm? Đây cũng là một loại sóng âm thần thông. Mà liên tại lang tộc tất cả đều nhận ảnh hưởng về sau Diệp Hạo liền như thiểm điện xuất thủ. Theo Diệp Hạo đánh giết hai vị lang tộc thanh niên về sau hai cái luyện hồn tầng 2 lang tộc thanh niên tất cả đều kịp phản ứng. Người đáng chết. Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta lang tộc đều sẽ giết ngươi. Diệp Hạo nhìn hai cái này thanh niên một chút, chợt liền lựa chọn một cái tu vi hơi mạnh. Bởi vì cái này lang tộc thanh niên trên thân tràn ngập ba động càng thêm cường đại. Thần kiếm quyết. Diệp Hạo không muốn kéo dài thời gian quá dài. Theo hắn thanh đồng chủy thủ chém ra một đạo thần thánh đến cực điểm kiếm mang thời điểm cái kia lang tộc thanh niên trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Thế nhưng là đạo kiếm mang này khóa chặt toàn thân của hắn. Hắn trừ ứng phó bên ngoài không có biện pháp khác. Quy 1. Chương 158, phiên hải cảnh. Giống. Lang tộc thanh niên tại thời khắc mấu chốt khôi phục bản tôn. Một đầu to lớn toàn thân đều là bộ lông màu đen lang yêu gào thét lên tiếng hướng phía Diệp Hạo chém ra kiếm mang vào tới. Có thể nhìn thấy hắn phóng đi thời điểm toàn thân đều chán phóng từng đạo u quang. Yêu tộc cường hãn nhất chính là nhục thân. Bởi vậy đầu này lang yêu đem nhục thân tu vi phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là đợi đến nhục thể của hắn cùng Diệp Hạo chém ra kiếm mang đụng va vào nhau, thời điểm trong mắt của hắn liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đạo kiếm mang kia phá vỡ phòng ngự của hắn đánh vào nhục thể của hắn bên trong. Bất quá cái này lang tộc thanh niên cũng là một vị nhân vật hung ác. Dù là bị trọng thương hắn vẫn là không có lui lại hướng phía Diệp Hạo nhào tới. Diệp Hạo vừa mới chém ra thần kiếm quyết thể nội chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, đối mặt có chút điên cuồng lang tộc thanh niên Diệp Hạo triệu hồi ra một đạo sấm sét. Bất quá theo đạo sấm sét này bổ ở trên người hắn thời điểm hắn lảo đảo một bước, tiếp lấy ngay tại Diệp Hạo vẻ khiếp sợ hạ hướng phía hắn đi tới. Thảo. Diệp Hạo không nghĩ tới vị này vẫn là một cái đánh không chết tiểu cường, bất quá đối mặt loại tình huống này Diệp Hạo lại là không có lui. Lang tộc thanh niên đánh tới thời điểm Diệp Hạo cũng nhào tới. Lang tộc thanh niên hai cái móng đuôi sắc bén vừa muốn bắt đến Diệp Hạo thời điểm Diệp Hạo thân hình liền xuất hiện vặn mèo. Diệp Hạo phần eo một chút bộ vị vặn mèo biến thành một đạo lưu quang, tiếp lấy đạo lưu quang này vòng quanh cái này lang tộc thanh niên đi vòng tầm vài vòng. Thanh Long bản tinh. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong quấn quanh ở cái này lang tộc thanh niên bên trên lưu quang liền biến thành từng đạo lớp vảy màu đen. Lực lượng khổng lồ để lang tộc thanh niên xương cốt toàn thân đều nát. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi. Hắn không hiểu Diệp Hạo vì sao không những sẽ long tộc long âm, liền ngay cả long tộc bản mệnh thần thông, Thanh Long bản tinh cũng nắm giữ. Chẳng lẽ vị này là long tộc hay sao? Muốn thật là như vậy lang tộc coi như treo chọc một cái không nên treo chọc ra hỏa. Bất quá vấn đề này cùng hắn đều không có quan hệ. Theo Thanh Long bản tinh lực lượng càng lúc càng lớn, cái này lang tộc thanh niên không cam lòng nhắm hai mắt lại. Mà tại giải quyết cái này lang tộc thanh niên về sau, Diệp Hạo đã nhìn chằm chằm cùng Thanh Thanh giao thủ thanh niên. Diệp Hạo tập hợp thể nội không nhiều chân nguyên vận chuyển bố vũ quyết, rất nhanh một đạo thủy hệ dây thường liền quấn đến người thanh niên kia trên thân. Thanh Thanh thừa dịp người thanh niên kia phân thần lúc một bàn tay liền khắc ở trên ngực của hắn. Theo người thanh niên kia lảo đảo lui lại thời điểm một đạo sấm sét liền bổ tới trên đầu của hắn. Có người đến. Diệp Hạo trầm giọng nói, chúng ta đi mau. Thanh Thanh liền nói ngay, nơi này ta đến giải quyết tốt hậu quả, các ngươi đi biệt thự của ta. Diệp Hạo nói đến đây liền đem mấy vị lang tộc thi thể đều thu được chính mình trong túi càn khôn. Tiếp lấy Diệp Hạo càng là đem nơi này chiến đấu vết tích tất cả đều xóa đi. Mà theo Diệp Hạo vừa mới rời đi Thiều Hoa thân ảnh liền xuất hiện ở đây. Nhưng Thiều Hoa lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nơi này vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Thiều Hoa lẩm bẩm nói. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được nơi này có đáng sợ chiến đấu ba động a. Loại ba động này xa xa vượt qua tu vi của nàng. Làm sao rồi? Trương Lan chạy tới nơi này thời điểm thở hổn hển nói. Không có gì. Thiều Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói. Diệp Hạo đâu? Trương Lan càng nhiều tâm tư vẫn là tại Diệp Hạo trên thân. Ta không biết. Trương Lan đang chuẩn bị cùng Diệp Hạo gọi điện thoại thời điểm điện thoại di động của nàng liền vang lên. Ta có việc trước đi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Hạo nói đến đây liền đã cúp điện thoại. Trương Lan một viên dẫn theo tâm không khỏi buông xuống. Diệp Hạo chần chờ một chút liền cho Hiểu Minh gọi tới. Qua ước chừng 3 giây đồng hồ bên kia Hiểu Minh liền kết nối. Làm sao ngươi biết Thanh Thanh xảy ra chuyện? Linh dị cục tại Ma Đô quyền hạn còn muốn vượt qua võ đạo cục, bởi vậy ta thông qua Thiên Võng một mực đang giám thị bí mật lang tộc, không thể không nói bọn sói này thằng nhãi con cái mũi rất linh mẫn, Thanh Thanh các nàng ba vị tránh ở nơi đó đều bị phát hiện. Hiểu Minh trả lời. Vừa rồi ngươi nửa đường làm sao cúp điện thoại? Một cái khẩn cấp điện thoại. Hiểu Minh nói đến đây trầm giọng nói, một chỗ trung học trong vòng 3 ngày xuất hiện 3 vị nhảy lầu tự sát nữ sinh. Ngươi đi xem một chút đi. Diệp Hạo vội nói. Diệp Hạo trở lại biệt thự thời điểm Thanh Thanh tam nữ chính cùng Đường Phiên Phiên trò chuyện việc nhà. Nhìn thấy Diệp Hạo trở về Thanh Thanh tam nữ vội vàng đứng lên. Nếu như nói trước đó các nàng còn cảm thấy bà ngoại đem các nàng giao phó cho Diệp Hạo là cái sai lầm, như vậy hôm nay các nàng mới ý thức tới Diệp Hạo gia hỏa này đến cùng ẩn tàng bao sâu. Không nghĩ tới ngươi là luyện hồn cảnh một tầng. Thanh Thanh nhìn xem Diệp Hạo trầm giọng nói, có vấn đề gì? Ở độ tuổi này liền đạt tới cái này tu vi không có bao nhiêu. Thanh Thanh lúc đầu cảm thấy mình là tu đạo thiên tài, thế nhưng là cùng Diệp Hạo so ra chính mình kém xa tít tắp. Chúng ta lần này chém giết lang tộc không ít hậu duệ, lang tộc cao tầng khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đường Đường lo lắng nói, các ngươi nhưng có cái gì chỗ? Diệp Hạo nhìn xem Đường Đường nói, chúng ta chuẩn bị đi thần nông giá. Thanh Thanh lúc này nói, thần nông giá? Thần nông giá có bà ngoại một cái đạo phủ, còn có nơi đó linh khí cực kỳ phong phú, ở nơi đó tu luyện chúng ta sẽ làm ít công to. Thanh Thanh nghiêm mặt nói, khi nào thì đi? Hiện tại liền đi. Thanh Thanh trầm giọng nói, tốt ta. Diệp Hạo nhìn xem Thanh Thanh nói, nếu là gặp được phiền toái gì liền cho ta biết.
Biết. Thanh Thanh tam nữ lại hàn huyên một trận liền hướng phía thần nông giá chạy tới. Đợi đến Thanh Thanh các nàng rời đi về sau, Đường Phiên Phiên nhìn xem Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ngươi đột phá luyện hồn cảnh rồi. Luyện hồn một tầng. Tốc độ tu luyện của ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Nhân phẩm tốt. Ta lúc nào mới có thể tiến nhập luyện thể cảnh a? Dựa theo tình huống trước mắt ngươi không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá. Ta cũng rất muốn đằng vân giá vũ a. Ai nói cho ngươi tiến vào luyện hồn cảnh liền có thể đằng vân giá vũ? Nhưng cái này trệ thời gian rảnh dù sao cũng so luyện thể một tầng mạnh nhiều a. Đường Phiên Phiên nghĩ một lát liền hỏi nói, luyện hồn cảnh đối ứng võ đạo cái nào cảnh giới a? Phiên hải cảnh, thiên thiên cảnh, hám sơn cảnh, phiên hải cảnh. Đường Phiên Phiên thì thào nói, cũng chính là ba cảnh chín cái tiểu cảnh giới. Đúng, phiên hải cảnh về sau cảnh giới là cái gì? Phiên hải cảnh chính là võ đạo điểm cuối cùng, nhưng đối với tu sĩ đến nói lại không tính là gì. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, như vậy tu sĩ chúng ta luyện hồn cảnh về sau cảnh giới là cái gì? Phân thân cảnh. Phân thân cảnh. Đường Phiên Phiên giật mình nói, sẽ không phải là cô đọng phân thân a? Ừm, đến lúc này liền có thể chia cắt chính mình một sợi tinh thần chúa tể một bộ phân thân, bởi vậy cảnh giới này cũng liền được xưng là phân thân cảnh. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn xem Đường Phiên Phiên nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi đi tu luyện đi. Đường Phiên Phiên biết Diệp Hạo kinh nghiệm luân phiên đại chiến, hiện tại trọng yếu nhất chính là cần tu luyện, đáng chết, chính mình vừa rồi tại sao không có nghĩ đến điểm này đâu. Quy 1. Chương 159, tu luyện thần thông. Diệp Hạo sau khi trở lại căn phòng của mình liền tu luyện. Mà đợi đến Diệp Hạo khôi phục lại đỉnh phong thời điểm liền phát hiện tu vi của mình tăng lên không ít. Nhìn để chiến đấu còn có thể trình độ nhất định gia tăng tu vi. Diệp Hạo trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc, chợt Diệp Hạo liền xa xa nhìn về phía phương xa. Diệp Hạo tu vi đã tăng trưởng rất nhanh, nhưng cùng lang tộc mạnh mẽ như vậy chủng tộc so sánh, Diệp Hạo tu vi còn thiếu rất nhiều nhịn. Đây cũng là vì sao Diệp Hạo đồng ý Thanh Thanh tam nữ tiến về thần nông giá nguyên nhân. Chắc hẳn lang tộc truy tung đến Thanh Thanh tam nữ còn cần thời gian nhất định. Diệp Hạo hiện tại thiếu sót nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho Diệp Hạo đầy đủ thời gian cho dù là địa tiên cảnh lại như thế nào, là thời điểm tu luyện một chút thần thông. Cùng lang tộc thanh niên thời điểm chiến đấu Diệp Hạo phát hiện một chút không đủ, trong đó tốc độ chính là Diệp Hạo uy hiếp một trong, nếu không đối mặt lang tộc thanh niên nhào đến thời điểm, Diệp Hạo cũng sẽ không ngang nhiên tới đối cứng. Còn có Diệp Hạo thiếu khuyết một môn độ thuật. Hắc Long trong trí nhớ bao hàm toàn diện, liên quan tới tốc độ Hắc Long bản thân liền có một loại thiên phú thần thông, Du Long cử biến. Long tộc thần thông Diệp Hạo bởi vì có Long Châu, bởi vậy không bao lâu liền có thể tu luyện thành công. Vấn đề là Long tộc thần thông Diệp Hạo không thể tại trước mặt mọi người vận dụng a. Không biết cho là mình là Long tộc, biết đến liền sẽ ngấp nghé chính mình Long Châu, dù sao Long Châu mang ý nghĩa kinh khủng truyền thừa. Bởi vậy Diệp Hạo tại tu luyện Du Long cửu biến thời điểm cũng tại tu luyện Thiên Tiên cửu biến. Thiên Tiên cửu biến cũng là một loại không sai thân pháp, nhưng luận cấp bậc lại còn so ra kém Du Long cửu biến. Diệp Hạo lúc tu luyện liền ý thức được linh căn tuyệt diệu chỗ tốt, bởi vì Thiên Tiên cửu biến chính mình không dùng mấy ngày liền sơ quy môn kính. Theo Diệp Hạo sơ bộ nắm giữ Thiên Tiên cửu biến về sau Diệp Hạo liền bắt đầu tu luyện Thổ Độn Quyết. Nghiêm ngặt nói Thổ Độn Quyết cũng là Long tộc một loại thiên phú thần thông, chỉ là Thổ Độn Quyết giống như Thiên Lôi Quyết đặc thù đều không rõ ràng, bởi vậy cho dù là tu sĩ cũng nhìn không ra đây là Long tộc thiên phú thần thông. Long tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có ngũ hành tính quy hướng. Tỷ như Kim Long, Mộc Long, Thủy Long, Hỏa Long, Thổ Long, nhưng là Hắc Long giá hỏa này lại là năm loại thuộc tính đều đủ, mà chỉ có Hoàng Kim Long tộc mới có như vậy đặc tính a. Diệp Hạo rốt cuộc minh bạch vì sao Hoàng Kim Long tộc không chào đón Hắc Long. Nếu là chính mình là Hoàng Kim Long tộc cũng không chào đón Hắc Long gia hỏa này. Hắc Long ngũ hành thiên phú thần thông theo thứ tự là Thiên Binh Quyết, Vạn Thọ Quyết, Bố Vũ Quyết, Liệt Diễm Quyết, Thổ Độ Quyết. Mà cái này năm loại thiên phú thần thông phân biệt đối ứng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành. Diệp Hạo không có nghĩ qua đồng thời tu luyện cái này năm loại thiên phú thần thông, bởi vì tu luyện nhất định phải một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa mới có thể lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Từ khi tu luyện đến nay Diệp Hạo cho tới bây giờ liền không có thư giãn qua, đến nỗi đi học bất quá là tu luyện sau khi tiêu khiển, còn nữa Diệp Hạo tiến cảnh một mực quá nhanh, Diệp Hạo tại Hồng Trần bên trong lịch luyện còn có thể gia tăng tâm cảnh. Diệp Hạo cái này vừa tu luyện chính là đem thời gian gần một tháng. Một tháng này Đường Phiên Phiên trừ xử lý chuyện của công ty chính là tại trong biệt thự yên lặng tu luyện. Diệp Hạo đẩy thuê phòng đại môn thời điểm liền thấy trong phòng không ngừng nhảy vọt ghế mây Đường Phiên Phiên. Đột phá, vui vẻ sao? Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên vừa cười vừa nói, vui vẻ. Đường Phiên Phiên lăng không nhất chuyển đến trước Diệp Hạo bên người. Chuyện của công ty xử lý thế nào rồi? Có ý gì? Ta muốn chuyển cho ngươi hai môn thần thông, mà cái này cần một chút thời gian. Trước mắt mở phát ra tới phần mềm còn tại khảo thí điều tiết khống chế giai đoạn, bởi vậy 10 ngày nửa tháng bên trong ta đều không có bất kỳ cái gì chuyện. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Này đi gian phòng của ngươi đi. Diệp Hạo gật đầu nói. Đường Phiên Phiên gian phòng ngay tại Diệp Hạo bên cạnh, hai người tiến vào Đường Phiên Phiên gian phòng về sau, Diệp Hạo liền nghiêm túc nhìn xem Đường Phiên Phiên nói, lần này ta chuyển cho ngươi hai cái thần thông theo thứ tự là Ngọc Nữ Kiếm, Thiên Tiên Cửu Biến. Cả ngươi pháp, một cái kiếm quyết. Cái này cam đoan Đường Phiên Phiên tiến có thể công, lui có thể thủ. Ừm. Diệp Hạo có được Hắc Long toàn bộ ký ức, bởi vậy hắn giảng thuật dễ hiểu, lại thêm Đường Phiên Phiên vốn là thông minh, linh căn càng là thượng phẩm linh căn, cho nên nửa ngày thời gian khúc dạo đầu nàng liền sẽ. Diệp Hạo tắt trong sân bố trí tiểu ngũ hành trận pháp. Diệp Hạo kế tiếp còn có mình sự tình. Đường Phiên Phiên ở nhà một mình bên trong tu luyện, Diệp Hạo nhất định phải cam đoan an toàn của nàng. Lại hao phí nửa ngày thời gian Diệp Hạo đem tiểu ngũ hành trận pháp bố trí thành công. Đợi đến trận pháp thuận lợi vận chuyển về sau Diệp Hạo liền đem ngay tại cảm ngộ thần thông Đường Phiên Phiên hô xuống dưới. Diệp Hạo đem như thế nào khống chế trận pháp này ấn quyết chuyển cho Đường Phiên Phiên. Trận pháp này từ đầu tới cuối duy trì lấy vận chuyển, mà trên người của ngươi có ta đánh xuống trận văn, cho nên ngươi ra vào sẽ không nhận ảnh hưởng.
Diệp Hạo nhẹ giọng nói, nếu là có người tới nhà chúng ta bên trong, ngươi liền để trận pháp tạm thời ngừng vận chuyển.
Ừm.
Đợi đến Đường Phiên Phiên đem những vật này đều nhớ trong tim lúc sau đã là 8 giờ đêm. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi săn giết yêu ma sao? Đường Phiên Phiên ánh mắt lóe lên nói, nói cho ngươi, trừ phi tu vi của ngươi vượt qua ta, nếu không không cho phép ngươi đơn độc hành động. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên nghiêm mặt nói. Đường Phiên Phiên nhìn xem Diệp Hạo tràn đầy ngưng trọng bộ dáng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Diệp Hạo bị Đường Phiên Phiên ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Ta đi. Rời đi biệt thự về sau Diệp Hạo liền cùng Hiểu Minh gọi điện thoại. Làm sao? Tài chính và kinh tế học phủ. Làm sao chạy đi đâu rồi? Tài chính và kinh tế học phủ chính là Trung Quốc 6 đại đỉnh tiêm học phủ một trong. Cái này sở học phủ nuôi dưỡng quá nhiều tài chính đại ngạc. Có thể nói từ tài chính và kinh tế học phủ đi ra học sinh căn bản cũng không cần lo lắng công việc vấn đề, bởi vì bọn hắn chưa lúc tốt nghiệp liền bị từng cái tập đoàn cùng công ty phong thưởng không còn. Mà tài chính và kinh tế học phủ đang ngồi rơi vào ma đô. Ngươi có biết hay không tháng gần nhất đã chết 30 tên nữ sinh? Hiểu Minh trầm giọng nói. Vấn đề là đi qua một tháng ngươi đều không có tra ra cái nguyên cớ sao? Diệp Hạo ánh mắt ngưng lại nói. Không có. Vậy ngươi chạy đến Đại học Kinh tế Tài chính làm cái gì? Bởi vì Đại học Kinh tế Tài chính đã chết 2 tên học sinh, mà trường học khác đều là chết 3 tên học sinh. Hiểu Minh trầm giọng nói, cho nên ta suy đoán Đại học Kinh tế Tài chính còn phải lại chết một. Cái này tờ mở còn cần suy đoán. Diệp Hạo im lặng nói. 9 trường học đều là tình huống như vậy, cái này cơ hồ chính là tất nhiên được không? Cái này. Hiểu Minh ngượng ngùng nói. Ta hiện tại liền đi Đại học Kinh tế Tài chính. Diệp Hạo nói liền vận dụng Thiên Tiên Cửu Biến Thân Pháp hướng phía Đại học Kinh tế Tài chính chạy tới. Lấy Diệp Hạo luyện hồn cảnh tu vi dù là hơn trăm dặm cũng không được bao lâu thời gian. Đến Tài chính và Kinh tế học phủ về sau cùng Hiểu Minh đụng cái mặt Diệp Hạo đã cảm thấy chuyện này mười phần khó giải quyết. Lấy Hiểu Minh tu vi đều tìm không được dấu vết để lại đã nói lên thủ đoạn của đối phương rất cao siêu. Chúng ta chia ra tìm đi. Hiểu Minh trầm giọng nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền hướng về một phương hướng đi tới. Còn không có đi bao xa đâu, Diệp Hạo liền nghe được một tiếng kêu gọi. Diệp Hạo.